Chương 989, người không biết quận thủ. Chương 989, người không biết quận thủ. Người tốt không sống thọ, hỏa hại di ngàn năm. Hơn 10 năm trước, loạn vương quân bình càn quét Trung Nguyên, lan tràn khắp thiên hạ, đại đa số người Lục gia đều chết trong trận động loạn đó. Vị tiểu thúc thúc Lục Trình của Lục Hoàng Phi đến nay vẫn còn sống. Những năm đầu khai quốc, hắn đến Lạc Dương cầu quan không thành, xám xịt trở về quê nhà Lư Châu. May mắn nền tảng Lục gia năm đó thâm hậu, dù hắn chỉ kế thừa một chút, cũng đủ để hắn sống ở Lư Châu. Còn về việc Lý Vân tại sao không truy cứu hắn, một mặt là vì dù sao đây cũng coi như việc nhà của Lục gia, giao cho Lục Bính xử lý là thỏa đáng. Lý Vân dù sao cũng không tiện tự mình làm chủ, giết chết vị trưởng bối Lục gia này. Mặt khác, người như Lục Trinh đã quá nhỏ nhoi, nhỏ đến mức không đủ tư cách thu hút sự chú ý của Lý Hoàng đế. Nếu không phải Lư Giang công chúa nhắc đến chuyện này, Lý Vân suýt nữa đã quên mất. Nghe lời đại nữ nhi nói, Lý Hoàng đế không đáp, chỉ cười nhìn Lục Hoàng phi. Lục Hoàng hiện tại trong toàn bộ hậu cung Lý Đường, địa vị không thể tranh cãi là top 3, ngay cả Lư phi họ Lư của Phạm Dương đã sinh con cho hoàng đế, cùng Tần Tần sinh hoàng tam tử, đều không thể so sánh với nàng. Thân phận tôn quý gần 10 năm, Lục Hoàng phi hiện tại đã khác xa với nữ tử đáng thương ở Lư Châu năm xưa. Nghe lời nữ nhi nói, nàng trước tiên nhìn muội muội bên cạnh, sau đó lại nhìn Lý Vân, thở dài nói, nhiều năm như vậy đã trôi qua, tiểu thúc cũng đã lớn tuổi như vậy, đừng chấp nhặt với hắn nữa. Bệ hạ cười nói, tiểu thúc của nàng là người có tính cách bon chen, nhiều năm như vậy, hắn trơ mắt nhìn minh hoa phú quý gần ngay trước mắt, nhưng cầu mà không được, cũng coi như đã chịu trừng phạt rồi. Lục Hoàng phi không giống với những phi tử thông thường, nàng không chỉ là một trong tứ phi trong hậu cung, mà còn là người cùng thiên tử từ Giang Đông đi một mạch đến Lạc Dương, không khác gì vợ chồng. Huống chi, Lục gia không chỉ có một mình phi tử này, tiểu muội Lục gia là Lục Lang, cũng cùng nhau tiến cùng, tùy thị thiên tử, hơn nữa còn sinh cho thiên tử hoàng thất tử. Chỉ riêng Lục gia đã sinh ra hai hoàng tử. Có những mối quan hệ này, chỉ cần dính dáng một chút, cũng đủ để Lục Trinh hưởng lợi, nhưng vì hình dáng ác độc năm đó, dù Lục Trinh đã cúi đầu, nhưng vẫn không dính dáng chút vinh quang nào. Ngay cả quan viên địa phương ở Lư Châu cũng nghe nói hắn có thù cũ với Lục Hoàng phi, không ưu đãi gì hắn. Tình huống này, đối với người bình thường mà nói, nhiều nhất cũng chỉ tức giận một trận, nhưng đối với tính cách như Lục Trinh, ước chừng còn khó chịu hơn giết hắn. Tiểu muội Lục gia cùng ngồi trong loan giá, lúc này chỉ hơn 20 tuổi, đang là lúc phong hoa chính mộng, nghe lời Lý Vân nói, nàng đưa tay ôm lấy cánh tay Lý Hoàng đế, cười nói, "Tỷ phu nói đúng, những năm này cựu thúc chắc cũng tức chết rồi." Nàng cũng tiến cung, làm phi tần, nhưng giới trướng vẫn xưng hô Lý Mộ Nhân là tỷ phu, đây chính là một chút tiểu tình thú giữa hai vợ chồng. Lục Hoàng phi liếc muội muội nhà mình một cái, không nói gì. Lư Giang công chúa vẫn còn bất bình, nắm chặt nắm đấm nói, "Các người đều rộng lượng, ta lại không thể tha cho hắn, chờ đến Lư Châu, nhất định phải dạy dỗ hắn một trận." Lục Hoàng phi kéo tay nữ nhi, thở dài nói, "Bên mẫu thân đây, đời ngoại tổ của con, chỉ còn lại một mình hắn." Lư Giang công chúa ngẩng đầu, thấy mẫu thân mắt đỏ hoe, lập tức không dám nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lý Vân. Lý Hoàng đế cũng thở dài, đang định nói chuyện, loan giá từ từ dừng lại, chỉ nghe Dương Hỷ bên ngoài bẩm báo, "Bệ hạ, quan viên địa phương Lư Châu đang quỳ nền thánh giá phía trước." Giọng Dương Hỷ dừng lại một chút, lại nói, "Thúc thúc của thuộc phi nương nương hình như cũng ở trong đó, còn quỳ ở hàng đầu tiên." Hoàng đế nghe vậy, nhìn người nhà bên cạnh, sau đó vén rèm loan giá lên, chỉ thấy cách long liễn phía trước không xa, Lư Châu thứ sử dẫn đầu quan viên địa phương đã cung kính quỳ trên quan đạo nền giá, ở phía trước nhất của đám quan viên, một lao già mặc áo vải, tóc đã bạc quá nửa, đang quỳ rạp trên đất. Hắn ngẩng đầu nhìn long liễn phía trước, thấy rèm loan giá động đậy, lao già này liền vội vàng lớn tiếng kêu lên, "Lư Châu Lục Trinh, khấu nên thánh thiên tử giá lâm, khấu nên thánh thiên tử giá lâm." Nói xong, hắn dùng chán đập mạnh xuống đất, chỉ hai cái, chán đã chảy máu tươi. Lý Vân nhìn thấy nhíu chặt mày, trầm giọng nói, "Dương Hỷ." Dương Hầu ra vội vàng túi đầu ứng tiếng tại. "Bệ hạ nhíu mày nói, đi xử lý một chút." Nếu là lúc bình thường, Dương Hỷ căn bản sẽ không do dự gì, trực tiếp đi lên nâng Lục Trinh đi, nhưng đây dù sao cũng là hoàng thân, hơn nữa hai nương nương Lục gia đều ở trong long liễn, hắn liền có xử, túi đầu hỏi, "Bệ hạ, xử lý thế nào?" Lý Hoàng đế trầm giọng nói, "Dẫn người, đưa hắn về nhà hắn." Dương Hỷ lúc này mới ứng một tiếng, vội vàng dẫn người, chế trụ Lục Trinh, sau đó trực tiếp nâng đi xuống. Lư Châu thứ sử là thí sinh xuất thân từ Kim Lăng văn hội năm xưa, lúc này cũng sợ không nhẹ, vì dạm khấu đầu nói, "Bệ hạ, thần không nên để hắn cùng nên giá, thần có tội." Bệ hạ chỉ nhìn hắn một cái, liền khép rèm lại, mở miệng nói, "Vào thành đi." Đội ngũ từ từ tiến lên. Trong loan giá, Lư Giang công chúa lúc trước xưng muốn dạy dỗ thúc ngoại tổ của mình, đã sắc mặt có chút tái nhợt, một lúc lâu mới hoàn hồn, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân của mình, "Phụ thân." Hắn Lý Vân xoa đầu nàng, mở miệng nói, muốn hỏi hắn tại sao lại tự hành hạ bản thân. Lư Giang công chúa gật đầu. Bệ hạ khẽ lắc đầu nói, bởi vì hắn muốn giả đáng thương, lấy lòng đồng tình của mẫu thân con. Nói đến đây, hoàng đế dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, hắn tuổi tác này rồi, dù có cho hắn làm lục bộ cửu khanh, cho hắn làm tể phụ chính sự đường, hắn lại có thể làm được mấy năm. Lúc này, hoàng giá đã vượt qua đám quan viên Lư Châu, hoàng đế hừ một tiếng, liều mạng dãy rủa, trăm phương ngàn kế làm trò hề. Cuối cùng, không ngoài việc muốn tranh giành, cầu xin cho hậu nhân. Lục Trinh đã già rồi, nhưng hắn còn có con trai, thậm chí đã có cháu trai rồi. Lục Hoàng phi nghe câu này, cũng có chút buồn bã, nàng đang định nói chuyện, liền nghe bệ hạ mở miệng nói, "Lục Bính đã đang vội vã đến Lư Châu rồi, hôm nay không đến, ngày mai nhất định sẽ đến." Đây dù sao cũng là chuyện của Lục gia, chuyện của Lục gia, để Lục Bính làm chủ, hắn muốn làm thế nào, tùy hắn. Lục Hoàng phi lúc này mới gật đầu, không nói gì nữa. Lư Giang công chúa từ khi biết chuyện, đã là hoàng nữ, nàng không quá biết nhân gian khổ cực, lúc này thật sự bị thúc ngoại tổ của mình dạy cho một bài học, nàng ngẩn người nửa ngày, mới kéo tay mẫu thân mình, thấp giọng hỏi, mẫu thân, nhà chúng ta Lục Hoàng Phi hiểu ý nàng, khẽ nói, nhà chúng ta chính là lợi hại như vậy. Đừng nói dập đầu làm cho hề. Tiểu thuyết mới nhất tại SHUBACOM lần đầu đăng tải. Lục Hoàng Phi khẽ nói, chỉ cần có thể giành lấy tiền đồ cho người nhà, có thể gặp phụ hoàng của con một lần, chuyện hoang đường hơn nữa cũng có người làm. Ngày hôm sau, thiên tử hành tại Lư Châu. Lục Bính mặc y phục đen, cung kính, không người hành lễ với thiên tử. Thần Lục Bính, bái kiến bệ hạ. Bệ hạ nhìn hắn, mở miệng cười nói, đã đi gặp tỷ tỷ của người chưa? Lúc này, vì hậu cung sung túc, Lý Vân đã có rất nhiều tiểu cữu tử, nhưng người hắn thực sự thân cận chỉ có Tiết Hoàng hậu cùng Lưu Lục hai vị hoàng phi. Lưu gia đến nay chỉ có một người thân vừa mới tìm được không lâu. Thiết gia thì có hai đại cữu ca. Lục Bính liền trở thành tiểu cữu tử duy nhất của hắn. Hơn nữa Lục Bính làm việc chân thật, những năm này vẫn khiến Lý Vân rất thích. Lục Bính lần nữa cúi đầu nói, chưa, thần sau khi đến Lư Châu lập tức đến gặp bệ hạ. Lý Vân ra hiệu hắn ngồi xuống, tự mình rót cho hắn một chén nước nóng, sau đó mở miệng hỏi, ở Giang Đông cũng đã mấy tháng rồi, có thu hoạch gì không? Lục Bính nhận lấy trà, không ngồi xuống mà trả lời, thần trước đây phụ mệnh tuần thị Giang Đông, sau khi Tiết công tử rời Giang Đông, để thần dẫn cựu ti điều tra kỹ lưỡng Ngô quận Trác thị, thần liền đến Ngô quận, cho đến mấy ngày trước mới từ Ngô quận khởi hành chạy đến Lư Châu. Nói đến đây, hắn nhìn Lý Vân, lại nói, Ngô quận Trác thị trước Trương Võ tam niên vẫn rất chân thật, nhưng sau khi Lão Thái gia Trác gia qua đời, Trương Võ nhị niên Trác Lão gia qua đời, Trác Quang Thụy về nhà chịu tang, vốn nên thủ hiếu 3 năm, nhưng đầu năm Trương Võ tam niên, Trác Quang Thụy đã bị đoạt tỉnh khởi phục, lần nữa trở lại Lạc Dương làm quan. Cũng chính tại thời điểm này, Trác gia mất đi người cầm lái, bắt đầu đi theo hướng bành trướng méo mó. Lục Bính đặt trà xuống bàn bên cạnh, sau đó từ trong ngực lấy ra một phần văn thư dày cộm, từ Trương Võ tam niên bắt đầu, số liệu mới chính ở Giang Đông đã có chút không đúng rồi. Ngoài ra, Trác gia bắt đầu mở rộng điền sản quy mô lớn, bắt đầu lôi kéo quan viên tam ti triều đình phái đến Giang Đông, hoặc là vì ảnh hưởng của chính Trác gia, hoặc là vì Trác tướng công, những năm này thế lực Trác gia càng ngày càng lớn. Trong Nô quận, người không biết quận thủ. Câu cuối cùng này khiến Lý Vân nhíu chặt mày. Hắn nhìn Lục Bính, lại nhìn phần văn thư này, trầm mặc một lúc, mở miệng nói, những thứ này đều là chứng cứ. Lục Bính túi đầu khẳng định, đều là chứng cứ. Lý Hoàng đế lặng lẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, ngươi đi gặp á tỷ của ngươi đi, tiện thể xử lý thỏa đáng việc nhà của ngươi. Lục Bính túi đầu thật sâu, thần tuân mệnh. Chương 990, chẳng ai dám vấn tội. Chương 990, chẳng ai dám vấn tội. Lý Hoàng đế đã mất gần một canh giờ mới xem hết những chứng cứ Lục Bính đưa lên. Sau khi xem xong, hắn một mình ngồi trong thư phòng, trầm mặc rất lâu. Việc quản lý Diêm Đạo, bản thân nó đã là một chức béo bở. Sự béo bở của chức vụ này nằm ở chỗ có thể giao thiệp với các thương nhân muối, trong quá trình vận chuyển muối, việc cho nhiều hơn một chút hoặc ít hơn một chút, hoặc nhận chút tiền hoa hồng từ thương nhân muối, đó không phải là vấn đề quá lớn, cũng là điều Lý Vân ngầm cho phép. Nhưng trực tiếp động tay vào khoản thuế nộp cho triều đình thì quá đáng. Còn câu người không biết quận thủ này, càng khiến hoàng đế bệ hạ trong lòng bực bội. Giang Nam Tam Đạo là căn bản để hắn phát đạt, cũng là nền tảng để hắn gây dựng sự nghiệp, nếu ngay cả việc hành chính ở nền tảng cũng không thể triển khai được, chưa nói đến cuối cùng sẽ có ảnh hưởng lớn đến mức nào, bản thân Lý Vân trong lòng chắc chắn là vô cùng bực bội. Tuy trong lòng bực bội, nhưng thân là thiên tử, không thể quá nóng nội, dù biết chuyện gì cũng phải giả vờ như không có gì xảy ra, sau đó xem nhu cầu cụ thể của mình mà làm việc. Ngay cả khi muốn gây khó dễ cho Trác thị, cũng phải đợi hắn trở về Giang Đông, đến Kim Lăng rồi mới nói. Đúng lúc Lý Hoàng đế đang bực bội trong thư phòng, Lục Bính vừa bước ra khỏi thư phòng, đang định tìm Lục Hoàng phi, còn chưa đến nơi Lục Hoàng phi ở, đã thấy một thiếu nữ dáng người cao giáo, đang chống nạnh, hung dữ nhìn hắn. Rõ ràng đã chờ đợi rất lâu rồi. Chính là Lư Giang công chúa. Con gái đa phần giống cha, là trưởng nữ của thiên tử, Lư Giang công chúa thừa hưởng một chút chiều cao của phụ thân, tuy không cao lớn bằng cha nàng, nhưng cũng cao giáo hơn nhiều so với nữ tử bình thường, thậm chí còn cao hơn Lục Bính một chút. Lúc này, nàng hung dữ lao tới, nắm chặt lấy ống tay áo của Lục Bính, giận dữ nhìn, ngươi là kẻ phản bội. Không cần nghĩ Lục Bính cũng biết, đa phần là do hắn tiết lộ chuyện tình cảm của Lư Giang công chúa với thiên tử trước khi rời kinh thành mà gây ra họa, hắn trong lòng tiêu khổ, trên mặt lại nở nụ cười, ngạc nhiên nói, đại công chúa, người cũng đến Lư Châu rồi sao? Cái gì mà đại công chúa? Lư Giang công chúa túm lấy tiểu cứu cứu nhà mình, nghiến răng nghiến lợi nói, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được nói với cha ta, ngươi rõ ràng đã đồng ý rất tốt, sao lại lén lút tố giác? Nàng giận dữ nói, ngươi tốt với ta, hay tốt với cha ta? Lư Giang công chúa Lý Thủ, thân thích bên ngoại chỉ có một cậu, một gì, gì cũng ở trong cung, nàng muốn ra cung chơi, chỉ có thể dựa vào Lục Bính làm cớ. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn, Lục Bính cũng vô cùng yêu thương nàng, Lý Thủ tự nhiên rất thân với người cậu duy nhất này. Trận phản loạn đầu năm, khiến nàng rất đau lòng. Lục Bính thở dài nói, tiểu thủ, đừng nghịch ngợm nữa. Hắn nhìn Lư Giang công chúa, nghiêm nghị nói, mỗi lần người ra cung, đều nói là đến tìm cậu chơi, bệ hạ thương người, cũng mỗi lần đều đồng ý, cậu phải ra cung làm việc, chuyện này nếu không nói rõ với bệ hạ biết được, có phạt người hay không thì không chắc, nhưng nhất định sẽ bực mình chết cậu. Lục Bính dùng tay gạch một đường trên của mình. Đến lúc đó, cậu còn mạng không? Nói vậy, Lư Giang công chúa bĩu môi nói, phụ hoàng tính khí tốt như vậy, sao lại giết đầu ngươi? Lục Bính nghe vậy, thần sắc trở nên có chút cổ quái, nhưng rất nhanh, hắn lại nặn ra một nụ cười, trong mắt người, bệ hạ đương nhiên là tính khí rất tốt. Trong mắt người ngoài thì đa phần không phải như vậy. Lý Vân chưa bao giờ có thể coi là một người có tính khí tốt, ít nhất trong mắt người ngoài là vậy. Đối tượng có thể đoàn kết, hắn đương nhiên cũng sẽ thử đoàn kết, ví dụ như Bình Lư Quân và Hà Đông Quân, nhưng những người không thể đoàn kết, hoàng đế bệ hạ chưa bao giờ nương tay. Nhiều năm như vậy, chưa nói người khác, đội truy nã hơn 170 người, chỉ còn lại chưa đến số lẻ, hơn trăm người đó, chưa chắc đều hy sinh trên chiến trường. Không ít người là bệ hạ nhẫn tâm xử lý. Ngay cả khi không tính thương vong trên chiến trường, những năm này hoàng đế bệ hạ cũng chưa chắc đã thật sự trở thành Bồ Tát nhân tử. Lục Bính giải thích nửa ngày với đại cháu gái nhà mình, cuối cùng đồng ý mấy ngày này sẽ đưa nàng đi dạo Lư Châu thật tốt, lúc này mới thoát thân, đến hậu viện gặp tỷ tỷ và muội muội mình. Nói chuyện với hai tỷ muội một lúc lâu, Lục Bính mới đứng dậy, cúi đầu với Lục Hoàng Phi nói: "A tỷ, bệ hạ nói đúng. Chuyện này là chuyện của Lục gia chúng ta, nên do đệ ra mặt giải quyết, tỷ và tiểu muội đều đã là người thiên gia, không nên ra mặt." Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Lần trước ở Lạc Dương, đệ vẫn còn mềm lòng, lần này sẽ không để nhà họ lại xuất hiện trước mặt bệ hạ làm loạn nữa." Lục Hoàng Phi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Lục gia, chỉ còn lại một trưởng bối như vậy." Lục Bính thần sắc kiên định: "A tỷ, người như hắn có thể coi là trưởng bối sao? Nếu không phải bệ hạ, ba tỷ đệ chúng ta bây giờ không biết đang ở đâu, không biết còn có cơ hội gặp mặt không." Lục Bính chậm rãi nói: "Chuyện này đệ sẽ đi xử lý, A tỷ đừng hỏi đến nữa." Lục Hoàng Phi vẫn thở dài, hắn chẳng qua là vì hai đứa con trai trong nhà, ý kiến của ta là dạy dỗ một chút thì nên, nhưng con trai nhà hắn hoặc có thể tìm cho chúng một chức vụ. Nhà họ tính cách như vậy, cho họ chức vụ, họ sẽ chịu khó làm việc sao?" Lục Bính cười lạnh nói: "Cửu thúc nhà chúng ta, trong lòng nghĩ, e rằng là muốn giống như Tiết gia. Tiết gia dựa vào thiên tử, bây giờ có thể nói là lên như diều gặp gió, một nhà có hai tước vị, Tiết Quốc Trượng khi chí sĩ hai năm trước, triều đình phong cho ông ta tước quận vương, tước quận vương này dù không thể kế thừa, nhưng chi này cũng là quốc công thế tử. Vị nhị gia Tiết Phóng của Tiết gia cũng được phong tước hầu, có thể nói là vô cùng tôn quý." Lục Hoàng Phi còn muốn nói, Lục Tần ở bên cạnh kéo ống tay áo tỉ tỉ, khẽ lắc đầu nói: "Tỉ tỉ, chuyện này cứ để A huynh đi làm đi, chúng ta quả thực không nên nói gì." Lục Bính đứng dậy, mở miệng nói: "Vậy tiểu đệ đi đây." Nói xong, hắn quay đầu lại, sải bước rời đi. Đi đến cửa, Lục Bính với vẻ mặt kiên nghị, lại bị Lư Giang công chúa trực tiếp kéo lại. Lúc này đại công chúa vẻ mặt hưng phấn: "Ta nghe thấy người nói chuyện với nương ta rồi." Hai mắt nàng sáng lên: "Ta đi cùng người." Lục Bính nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Được, nhưng người không được nói lung tung. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục 9 sách 3." "Ta không nói gì." Lư Giang công chúa đỏ mắt, cười nói: "Ta làm tùy tùng cho Lục lao ra." Nàng kéo Lục Bính đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Tiểu cứu, người định đối phó với họ thế nào?" "Chúng ta là đại tông, hắn là tiểu tông, tất cả sản nghiệp của Lục gia ở Lư Châu." Lục Bính chậm rãi nói: "Đều nên do chi này của chúng ta kế thừa. Hiện giờ, hắn đã chiếm giữ nhiều năm rồi, đã đến lúc đuổi hắn đi, nếu hắn không chịu." Lục Bính vẻ mặt vô cảm nói: "Cứ đối chất trước công đường, để nha môn thứ xử Lư Châu phán quyết một lần." Nói đến đây, hắn nhìn đại cháu gái, mở miệng nói: "Ngày mai, chúng ta lại đến Lục gia gặp họ, hôm nay, ta đi chuẩn bị trước đã." Đại công chúa có chút tò mò, hỏi: "Chuẩn bị gì?" "Ta đi tìm Dương Hầu gia." Lục Bính cười hì hì, mượn một ít nhân lực từ Dương Hầu gia để tăng thêm vì thế. Đúng lúc Lý Hoàng đế Đông Tuần, Trác tướng công bị áp giải về nhà, đã về đến Lạc Dương. Đến Lạc Dương xong, Vũ Lâm quân áp giải hắn, cũng không làm khó hắn, chỉ đưa hắn một mạch về đến Trác phủ. Trác tướng công về nhà xong, lập tức sai người đóng cửa nhà, không gặp bất kỳ khách nào. Hắn là tệ phụ, hoàng đế bệ hạ lúc này chưa hạ lệnh bắt người, tự nhiên cũng không ai dám đến tận cửa vấn tội vị tể tướng này. Ngày hôm sau Trác tướng công về đến Lạc Dương, mới thay quan phục, một mạch vào hoàng thành, đến trung thư, gặp thái tử điện hạ đang trực ban ở trung thư. Gặp thái tử xong, hắn quỳ củ quỳ xuống đất, cung kính dập đầu hành lễ nói: "Tội thần Trác Quan Thụy, khấu kiến điện hạ." Thái tử điện hạ trấn giữ Lạc Dương, đương nhiên đã biết ngọn ngành vụ án khoa cử năm ngoái, cũng biết vị Trác tướng công thân là chủ khảo này, e rằng tội trách khó thoát. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn đứng dậy đỡ Trác Quan Thụy dậy, nhìn Trác Quan Thụy, thở dài nói: "Trác tướng làm quan nhiều năm, luôn cẩn trọng, sao lại bấp ngã trong chuyện lớn như vậy?" Trác Quan Thụy cúi đầu nói: "Thần nhất thời sơ suất, tội đáng muôn chết." Hắn cúi đầu nói: "Thần nghe nói, các phạm nhân đều đã bị giam vào đại lý tự đại lao, chờ bệ hạ vấn tội, thần là chủ khảo, tội đáng muôn chết, xin điện hạ hạ lệnh, giam thần vào đại lý tự đại lao chờ tội." Lý Nguyên nghĩ nghĩ, đang định trả lời, đột nhiên nhớ đến lời phụ thân dặn dò trước khi đi, hắn trầm tư một lát, liền lắc đầu nói: "Trác tướng công, người ở triều nhiều năm, công lao hiển hách, phụ hoàng không hạ lệnh, bản cung không thể mạo muội bắt người vào ngục." Hắn kéo ống tay áo Trác Quan Thụy, mở miệng nói: "Bản cung tuổi còn nhỏ, những chuyện lớn này cũng không dám làm chủ, Trác tướng công vẫn nên đi gặp Đỗ tướng, để Đỗ tướng làm chủ đi." Trác Quan Thụy nghe vậy, ngẩng đầu nhìn thái tử, trong lòng thầm khen ngợi, từ biệt thái tử xong, hắn lại vội đi gặp Đỗ tướng công. Gặp Đỗ Khiêm xong, hắn quỳ lạy xuống, hành lễ nói: "Tội viên xin Đỗ tướng vấn tội." Đỗ tướng công đội vàng đứng dậy, đỡ hắn dậy, lắc đầu nói: "Ta làm sao có thể vấn tội Trác Minh? Trác Minh vẫn nên về nhà đi, về nhà đi." Đỗ tướng công thở dài một hơi: "Chờ bệ hạ trở về định đoạt đi." Nói xong câu này, Đỗ Khiêm nghĩ nghĩ, nghiêm nghị nói: "Trác Minh yên tâm, đến lúc đó chúng ta những cựu thần giang đông này nhất định sẽ nói giúp người, xin bệ hạ xử lý nhẹ." Hết chương, chương 991, tranh đoạt tương lai. Chương 991, tranh đoạt tương lai. Trác tướng công hai lần xin tội, nhưng trừ thiên tử ra, không ai dám lúc này định tội cho hắn, dù sao hoàng đế chưa có minh chỉ, ai cũng không thể lúc này động vào một khai quốc công thần, một quốc công được thiên tử thân phong. Trong trung thư, Đỗ Khiêm kéo Trác Quan Thụy ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, thở dài nói: "Trác huynh xưa nay trầm ổn, sao lại sơ suất trong chuyện này? Trác Quang Thụy hai tay nhận lấy chén trà Đỗ Khiêm đưa tới, trầm mặc một lát sau, cười khổ nói, cũng là bị Nhạn mù mắt. Hắn cúi đầu uống một ngụm trà, sau đó nhìn quanh, xác định trong thư phòng không có người thứ ba. Qua một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, Đỗ tướng, chuyện này ngài có biết không? Đỗ Khiêm vốn đã muốn trở về vị trí của mình, nghe vậy đột nhiên quay đầu, nhìn Trác Quang Thụy, cau mày thật sâu, chuyện này ta toàn bộ quá trình không tham gia, ta làm sao biết được? Trác Quang Thụy đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ tướng công, kéo ống tay áo hắn, thấp giọng nói, Đỗ tướng, ngài và ta quen biết cũng gần 20 năm rồi, ta xưa nay khâm phục tài năng của ngài, cũng từ tận đáy lòng kính phục ngài. Hắn dừng lại một chút, hạ thấp giọng nói, khoa khảo năm ngoái, có người mượn danh ngài đến gặp ta, tuy hắn không nói rõ, nhưng đại ý là muốn ta nuối lòng một chút, sau đó vị thị lang lễ bộ kia mời ta đi ăn cơm, ta suy nghĩ hồi lâu, mới đồng ý chuyện này. Đỗ Khiêm biến sắc, hắn kéo ống tay áo Trác Quang Thụy, mời hắn ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh hắn, hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhớ ra đây là chính sự đường, không biết có người lén nghe hay không, muốn nói lại thôi. Trác Quang Thụy hạ thấp giọng, mở miệng nói, Đỗ tướng, đây là nơi duy nhất chúng ta có thể nói chuyện, sau hôm nay, ta rời chính sự đường, ở nhà bế môn suy nghĩ, ai cũng không gặp, lúc đó nếu ngài đến nhà ta, hoặc ta ra ngoài gặp ngài, đều sẽ gây chú ý. Cựu tư cũng đều sẽ nhìn vào mắt. Đỗ Khiêm hít sâu một hơi, để mình bình tĩnh lại, thấp giọng nói, ai mượn danh ta đi gặp Trác Minh rồi? Trác Quang Thụy nhìn hắn, mở miệng nói, toàn bộ triều đình trên dưới, ai có thể không có tín vật của Đỗ tướng mà khiến ta tin tưởng? Đỗ Khiêm hiểu ra, lẩm bẩm nói, tam minh của ta phải. Trác Quang Thụy thấp giọng nói, lúc đó ta nghĩ đã là Đỗ tướng ngài gật đầu chuyện này, vậy thì dù làm một chuyện thuận theo lẽ thường, triều đình cũng sẽ không lật lại chuyện này nữa. Đỗ Khiêm sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, chuyện này ta hoàn toàn không biết gì. Trác Quang Thụy lặng lẽ nói, ta cũng nghĩ thông rồi, sự việc đến mức này, Đỗ tướng không thể nào biết được. Hắn trầm mặc một lát, tiếp tục nói, vậy thì chứng tỏ trong triều đình có một nhóm người từ tận đáy lòng không tán thành tân chính của bệ hạ, đặc biệt là không tán thành tân học, vì vậy lén lút muốn làm một số việc để tích lũy một ít lực lượng cho mình, chờ đợi một ngày nào đó thiên địa biến sắc. Trác tướng công nói đến đây đã hoàn toàn không có bất kỳ tiếng động nào, dùng giọng nhẹ nhất thấp giọng nói, trong đó có lệnh minh, tân học của tân triều, đặc biệt là nội dung khoa khảo đã hoàn toàn khác biệt với tiền triều. Đây không chỉ là sự khác biệt về học vấn, còn có sự khác biệt về nhận thức. Ví dụ, sự thay đổi trực tiếp nhất mà nhận thức này mang lại chính là sẽ trực tiếp chôn vùi những thế gia trăm năm nghìn năm của Cựu Chu vào trong đất. Về sau, không còn chế độ sát cử, không còn cao môn tiến cử, càng không cần đến thế gia đại tộc nộp hành quyền, nhu cầu xuất thân. Thế gia kéo dài 1.000 năm, đã đi đến cuối đường. Hơn nữa, chính là thuế mới mà triều đình đang đẩy mạnh, thuế mới chia theo đinh và mẫu, về sau lợi ích của quan lại địa chủ cũng sẽ bị cắt bớt một phần. Nói cách khác, dù cho những thế gia nghìn năm kia nguyện ý chuyển hình làm quan lại địa chủ, cũng sẽ bị triều đình cắt xuống một miếng thịt rất lớn. Thêm vào đó, sự thay đổi này đến quá nhanh, hơn nữa hầu như chỉ có Lý Hoàng Đế một mình thúc đẩy, trên dưới triều đình nhất định có một bộ phận rất lớn người không mấy nguyện ý chấp nhận. Chỉ là Lý Hoàng Đế thế lực lớn, bọn họ không có cách nào phản kháng, cho nên bọn họ chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, sau đó âm thầm chậm rãi tích lũy thế lực, chờ đợi tương lai. Chờ đợi điều gì? Đương nhiên là chờ đợi triều Trương Vũ kết thúc, chờ đợi Trương Vũ đại đế bước vào trong lăng mộ, sau đó lại đem thiên hạ bị Trương Vũ đại đế bóp méo từng chút một chỉnh sửa lại. Sở dĩ có tình huống này, kỳ thực một chút cũng không kỳ lạ. Dưới sự biến động xã hội kịch liệt, tự nhiên sẽ có một luồng lực lượng muốn chỉnh sửa, cố gắng đưa thế giới này chỉnh sửa trở về quỹ đạo ban đầu. Mà khoa khảo năm Trương Vũ thứ 7 kia, nói trắng ra, chính là đang tích lũy lực lượng cho ngày đó trong tương lai đến, chỉ là làm có chút vội vàng mà thôi. Trên thực tế, bọn họ không chỉ dùng phương pháp gian lận nhét người vào triều đình, bọn họ còn dùng người của mình đi học tân học, mượn đó để thi vào triều đình. Chỉ là sau khi vào triều đình, trong lòng có phải tân học hay không thì rất khó nói. Mà hơn 20 người được nhét vào trong vụ án gian lận lần này là những người mà theo họ nhất định phải vào triều đình, tức là những con em xuất thân từ thế gia đại tộc. Đằng sau toàn bộ sự việc là một thế lực khổng lồ ẩn mình trong bóng tối. Nghe đến mấy chữ thiên địa biến sắc, Đỗ tướng công cũng không nhịn được lần nữa biến sắc, hắn ngồi trên vị trí của mình, qua rất lâu mới ngẩng đầu nhìn Trác Quang Thụy, cầm chén trà trong tay, đều không nhịn được có chút run rẩy. Trác Minh, chuyện này Trác Quang Thụy nhìn Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu nói, ta biết, chuyện này không thể liên lụy đến Đỗ tướng, bên bệ hạ, ta một mình gánh vác rồi. Hắn cúi đầu thở dài nói, từ năm ngoái đến năm nay, ta đều cho rằng Đỗ tướng công biết chuyện này. Trác tướng công nhẹ giọng nói, trong số những người đứng sau chuyện này, nhất định có quan trung thế tộc. Hơn nữa không ít. Đỗ tướng công đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Trác Quang Thụy, vái một vái đến đất, nhưng lại không nói một lời nào. Trong thành Lạc Dương, khắp nơi đều có thai mắt, đặc biệt là ở chính sự đường này, nói không chừng lúc này ngoài cửa có người đang nghiêng tai lắng nghe. Vì vậy, có thể không nói thì không nói. Nhưng cú vái này của Đỗ tướng công đã rất rõ ràng biểu đạt ra lòng biết ơn chân thành của mình. Trác Quang Thụy đứng dậy, đỡ hắn dậy, sau đó mở miệng nói, Đỗ tướng, sự việc đã đến nước này, ta liền về nhà chờ tội, ngài cũng đừng nghĩ nhiều. Bệ hạ không ở Lạc Dương, đại sự triều đình còn cần ngài đến chủ trì cục diện. Đỗ Khiêm lúc này tâm trạng vô cùng phức tạp. Trước đó hắn chưa từng liệu đến nội bộ triều đình Lạc Dương sẽ trở nên phức tạp đến thế. Cố tình chuyện này có thể có quan hệ rất lớn với hắn, dù sao hiện nay các quan trung thế tộc trong triều đình trên mặt đều lấy hắn làm đầu. Trong bóng tối, tam huynh của hắn cũng không biết đã dùng danh hiệu của hắn bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây, nghe câu nói này của Trác Quang Thụy, Đỗ Khiêm chỉ cảm thấy đầu đau nhức, hắn vươn tay xoa thái dương của mình, thở dài một hơi, lòng người phức tạp, lòng người phức tạp. Trác Quang Thụy thấp giọng nói, Đỗ tướng yên tâm, có bệ hạ ở đây, ai cũng không làm nên trò chống gì. Đỗ tướng công cũng hạ thấp giọng, chậm rãi nói, không biết bọn họ có tiếp xúc với thái tử không, với thái tử hoặc nói cách khác, rốt cuộc đã tiếp xúc đến mức nào. Vốn dĩ đối với chuyện này, hai vị tể tướng đều có chút mơ hồ, nhưng lúc này tụ lại cùng nhau đối chiếu, chỉ ba hai câu, rất nhiều chuyện đã đột nhiên sáng tỏ. Nội bộ tập đoàn Văn Quan sóng ngầm cuộn trào, nói không chừng những người này đã chiếm đa số, chỉ là vì thiên tử đường kim không thể lay chuyển, bọn họ mới ẩn nhận không bộc phát. Nếu thiên tử đường kim không phải là khai quốc thiên tử, không phải là hoàng đế nắm giữ quân quyền toàn quốc, e rằng hoàng đế bệ hạ chân trước rời kinh thành, chân sau những người này có thể sẽ vây quanh thái tử đăng cơ rồi. Nghĩ đến đây, lại liên tưởng đến việc thiên tử trước khi rời kinh thành từng nói với hắn muốn từ từ thành trừ quan lại cũ của thiên triều, Đỗ tướng công đột nhiên sáng tỏ, có lẽ hoàng đế bệ hạ cũng đã nhận ra, ít nhất là lờ mờ nhận ra chuyện này. Chắc tướng công hạ thấp giọng mở miệng nói, ta tin tưởng bệ hạ có thể xử lý tốt tất cả mọi chuyện. Nói đến đây, hắn nhìn Đỗ tướng công hỏi, Đỗ tướng, trong lòng ngài hướng về phía nào? Câu nói này khiến Đỗ Khiêm cứng đờ tại chỗ. Qua một lúc lâu, hắn mới hoàn hồn lại, mở miệng nói, bệ hạ đã hẹn với ta muốn cùng nhau tiến bước, có thủy có chung. Hắn hít sâu một hơi, kiên định lại, giọng nói đều có chút khàn khàn, trước đây ta còn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý của bệ hạ, nhưng bây giờ ta đã hiểu được một chút rồi. Thế lực của bọn họ dù lớn đến đâu, nhân số dù đông đến mấy, trên mặt Đỗ tướng công đã không còn biểu cảm, tổng cộng sẽ không nhiều hơn Lê Dân Thiên Hạ. Chương 992, Thanh Dương phủ. Chương 992, Thanh Dương phủ. Hoàng giá ở Lưu Châu dừng lại 7-8 ngày, sau đó lại hành động rời khỏi Lưu Châu, từ Lưu Châu đi về phía đông, vượt qua Đại Giang. Sau khi qua sông, đã tiếp cận địa giới Thanh Dương phủ. Đây là nơi Lý Hoàng đế giáng sinh ở thế giới này, bất kể là Lý Vân nào cũng vậy, vì thế khi đến địa giới Thanh Dương phủ, ngay cả bệ hạ cũng không khỏi hưng phấn, hắn bén rèm xe, dặn dò Dương Hỷ, đi thẳng đến Thanh Dương huyện thành. Dương Hỷ bên ngoài xe ngự ứng tiếng, cười nói, bệ hạ, lúc này đã là Thanh Dương phủ thành rồi. Lý Vân ngạc nhiên, lúc này mới phản ứng lại, sau khi khai quốc, Tuyên Châu đã được thăng cấp thành phủ, chỉ sợ cũng rời từ Tuyên Châu thành đến Thanh Dương huyện cũ, Tuyên Châu ngày nay đã là Thanh Dương phủ rồi. Dương Hỷ phái người đi chào hỏi quan viên Thanh Dương phủ đón giá, sau đó dẫn hoàng giá một đường tiến về Thanh Dương thành. Đợi đến lúc chạm vạng, hoàng giá cuối cùng cũng đến gần Thanh Dương phủ thành, lúc này tất cả quan viên Thanh Dương phủ đều đã ở Thanh Dương thành đón giá. Bệ hạ ngồi trên long liễn, kéo ống tay áo của đại nữ nhi, cười nói, đây là cố hương của nhà ta. Lư Giang công chúa nhìn Thanh Dương huyện thành bên ngoài, nhãn châu xoay xoay, khẽ cười nói, a cha, nhà ta không phải ở trong thành này sao? Bệ hạ nhìn nàng, ngạc nhiên nói, ai nói với con? Những câu chuyện truyền bên ngoài nhiều lắm ạ. Lư Giang công chúa cười hì hì nói, còn có hoàng hậu nương nương cũng kể cho con nghe một ít, nương nương nói lúc á cha còn nhỏ là lớn lên trên núi. Nàng nhìn phụ thân mình, cười nói, Tấn Vương thúc cũng nói với con, thúc ấy nói trước đây theo phụ thân lớn lên trên núi. Đối với xuất thân của bệ hạ, lúc này đã có rất nhiều lời đồn, nhưng có một điểm không nghi ngờ gì, đó là bệ hạ quả thật là lớn lên trên núi. Cho đến nay, lời đồn được lan truyền rộng rãi nhất là bệ hạ xuất thân từ Lý Gia thôn dưới chân Thương Sơn, Thanh Dương huyện, nhưng từ nhỏ đã được tiên sư đưa lên núi ở tiên sư truyền thụ cho hoàng đế học vấn, võ công, binh pháp, vân vân, đến khi thiên tử 18 tuổi, tiên sư bấm tay tính toán, nói thiên hạ sắp có đại biến, ngươi có mệnh đế vương, hay xuống núi bình định thiên hạ, cứu giúp Lê Dân. Thế là thả bệ hạ xuống núi, 10 năm thời gian, thống nhất thiên hạ. Vì lời giải thích này hợp lý nhất, cũng tràn đầy lý luận nhân quả số mệnh, cộng thêm một chút màu sắc kỳ ảo, cơ bản đã trở thành lời giải thích chủ lưu hiện nay. Đương nhiên, vì võ chu triều đình từng công khai thân phận của thiên tử Đường Kim, nói hắn là sơn tặc cướp bóc trên núi, dựa vào việc cướp bóc khắp nơi để khởi nghiệp, đến nay lời giải thích này cũng có một bộ phận nhỏ lưu truyền, chỉ là mọi người không dám nói công khai. Sự thật của chuyện này rốt cuộc thế nào, e rằng chỉ có sử sách đời sau mới có thể nói rõ. Dù sao lịch sử cái thứ này có một đặc tính kỳ lạ, cách xa niên đại càng xa, đương nhiên càng không nhìn rõ, nhưng đôi khi cách quá gần, thậm chí là người đương thời cũng sẽ mờ mịt, không thể minh bạch. Lư Giang công chúa thân là trưởng nữ của thiên tử, bên cạnh nàng có quá nhiều người là nhân chứng trải qua thời kỳ thiên tử khởi nghiệp, không nói gì khác, chỉ riêng tiểu cứu của nàng là Lục Bình cũng có thể kể lại 7-8 phần chuyện năm đó, một số chuyện đương nhiên không giấu được nàng. Bệ hạ xoa đầu nàng, cười nói, con bé này tinh danh thật. Cha con đang nói chuyện, hoàng giá đã vào Thanh Dương huyện thành. Hoàng đế quay sang nữ nhi nói, ngày mai a cha phải đi Thương Sơn tế bái tổ lăng, đến lúc đó con cùng a cha đi nhé. Tổ lăng của Lý gia được đặt ở Thanh Dương, ban đầu là do Lý Chính đích thân giám sát xây dựng, chỉ là lúc đó vẫn được xây dựng theo quy cách vương lăng. Sau khi khai quốc, công bộ lễ bộ lại phái người đến hoàn toàn sửa chữa ngôi tổ lăng này thành quy cách hoàng lăng, trở thành tổ lăng của Lý Đường. Vì ngôi hoàng lăng này, triều đình đã phái một doanh đô úy đóng quân ở Thanh Dương, chuyên môn tuần tra trông coi. Lư Giang công chúa còn chưa nói, Lục Hoàng phi đã vội vàng nói, vậy hạ, ngài quá nuông chiều nàng rồi, nàng là nữ tử, sao có thể đi tế tự tổ lăng? Lý Vân cười nói, phụ tổ của ta đều chôn ở đó, con gái cháu gái nàng đi xem một chút cũng không phạm pháp vương. Không có nhiều lời nói như vậy. Ban đầu khi Lý Chính sửa lăng, đã rời ba đời tổ tông của Lý gia vào, vì hai người là cùng một tầng tổ, nên lấy tầng tổ của họ làm chủ, hai chi bên cạnh tiếp tục kéo dài. Chi của Lý Vân chiếm chủ lăng, chi của Lý Chính gia chôn ở bên cạnh. Lư Giang công chúa đưa tay ôm cánh tay Lý Vân, cười nói, vẫn là phụ hoàng đối với con tốt, nương thân luôn, cái này không cho, cái kia không cho. Lục Hoàng phi bất đắc dĩ, lắc đầu nói, nên mang cả ngũ lang và thất lang đến nữa, bọn họ còn chưa tế bái tiên tổ. Hoàng Ngũ Tử do Lục Hoàng Phi sinh ra, Hoàng Thất Tử do Lục Tần sinh ra, chỉ là hai vị hoàng tử bây giờ tuổi vẫn còn nhỏ, vì vậy không mang theo. Lý Vân không đáp lời, nhìn dáng vẻ bên ngoài xe ngự, lắc đầu nói, gần 10 năm không trở về, Thanh Dương này so với trước kia khác biệt rất nhiều. Các thành thị thời đại này, chỉ cần không có biến cố quá lớn, như thiên tai nhân họa, vân vân, thường thì mấy chục năm cũng không có thay đổi gì lớn, nhưng Thanh Dương so với trước kia, quả thật khác biệt rất nhiều. Dù sao Thanh Dương trước đây chỉ là một huyện thành, nay đã trở thành phủ thành, một bước thăng cấp hai bậc, đã ngang cấp với Kim Lăng phủ. Thanh Dương hiện tại không chỉ thành trì mở rộng gấp mấy lần, kiến trúc trong thành cũng hoàn toàn khác so với thời Lý Vân làm đô đầu ở đây. Lý Vân nhìn hồi lâu, lúc này mới cuối cùng nhìn thấy kiến trúc quen thuộc. Nha môn Thanh Dương huyện cũ. Nha môn này vì từng là nơi bệ hạ làm việc, quan phủ địa phương không dám động đến, hoàn toàn giữ nguyên, chọn một nơi khác xây dựng một phủ nha mới. Nhìn thấy nha môn này, bệ hạ cho dừng xe ngự, dẫn theo cả nhà xuống Long Liễn, sau đó cười nói với đại nữ nhi, cha con, trước đây chính là ở đây làm đô đầu, dưới tay mười mấy huynh đệ, người trong toàn huyện thành nhìn thấy cha, đều phải khách khí gọi một tiếng đô đầu. Có thể nói là uy phong tám mặt, cá thịt hương lý. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục chín thứ ba. Lư Giang công chúa nghe đến đây, che miệng cười, a cha thật lợi hại, lúc đó đã cá thịt hương lý rồi. Bệ hạ nhớ lại chuyện cũ quét sạch Lục Lâm Tiên Châu năm đó, không kìm được cười ha hả, mở miệng cười nói, lúc đó, cha quả thật là cá thịt hương lý, chỉ là cá thịt không phải là bách tính mà thôi. Nói đến đây, hắn dẫn theo hai vị phi tử và Lư Giang công chúa, cùng nhau vào nha môn dạo một vòng, vừa đi vừa nói chuyện cũ năm đó. Mãi đến khi trời sắp tối, hắn mới dưới sự dẫn dắt của Thanh Dương Doãn, nhập trú Thanh Dương phủ nhà. Không có cách nào, nha môn kia vẫn quá nhỏ, ở Lý Vân một nhà không vấn đề, nhưng những người tùy tùng, ngay cả một phần mười cũng không thể ở được. Sau khi ở lại phủ nha, Lý Vân cho gọi Thanh Dương Doãn đương nhiệm là thang luyện đến, dặn dò, năm đó chấm ở đây, có một cố nhân, họ Trần tên là Trần Thất, lúc đó người ta gọi là Trần Thất gia, ở Thanh Dương huyện danh tiếng rất lớn. Năm đó người này giúp chấm không ít, mấy năm nay phái người tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm được hắn, ngươi phái người chú ý nhiều hơn. Nếu có tin tức, nhân lúc chấm ở đây, cho hắn đến gặp chấm một lần. Năm đó khi Lý Vân bắt đầu làm đô đầu ở Thanh Dương, vẫn là xuất thân giang hồ, không có võ công chính quy gì, sư phụ thương pháp đầu tiên của hắn chính là vị Trần Thất gia này, cây đại thương đi theo hắn chinh chiến đông tây, nam bắc, cũng do Trần Thất gia tặng. Khi đánh thiên hạ, Lý Vân không rảnh nghĩ đến những chuyện này, sau này khi ngồi thiên hạ, phái người tìm kiếm, vị Trần Thất gia này lại đã sớm dọn nhà. Kiên quyết không tìm được. Vị Thanh Dương Doãn này vội vàng cúi đầu, cung kính nói, thần tuân mệnh. Vậy hạ vươn vai, hoạt động gân cốt một phen, lúc này mới mở miệng nói, được rồi, ngươi tự đi đi. Thanh Dương Doãn cúi đầu hành lễ, cẩn thận rời đi. Vì một đường xe ngựa mệt mỏi, sau khi tắm rửa, bệ hạ rất nhanh nằm trên giường của tiểu dì Lục Lang, ngủ say. Đến ngày thứ hai, hắn vừa mới ngủ dậy không lâu, đã có người đến thông báo. Không lâu sau, một vị lao tướng quân dáng người trung bình, tóc hoa râm, liền xuất hiện trước mặt Lý Vân. Hắn quỳ trên đất, cung kính. Thần Chu Lương, túi lệ bệ hạ. Tam thúc nhanh vậy đã đến rồi. Hoàng đế nhìn hắn, cũng cảm khái và phần. Hắn đích thân tiến lên đỡ dậy. Mau mau xin mời dậy, mau mau xin mời dậy. Chương 993 Hoàng đế địch nhân. Chương 993 Hoàng đế địch nhân. Trước đây Lý Vân xuống núi, Chu Lương cũng đã 40 mấy tuổi, bây giờ mười mấy năm 20 năm trôi qua. Vị này Thường Sơn đại trại Tam Đương gia đã tuổi gần 60, tóc bạc hơn phân nửa, trên mặt cũng biến thành khe danh năng dọc. Từ dưới đất đứng dậy thời điểm, Chu Lương thân thể đều lung lay, đã có chút chạm không quá ổn. Liên tưởng đến Chu Tất trước tiên phía trước đã nói, Lý Hoàng đế đỡ hắn ngồi xuống, thở dài nói, lúc trước Chu Tất cùng ta nói, nói Tam thúc mấy năm gần đây cơ thể không tốt lắm, tất nhiên cơ thể không tốt, cũng không có tất yếu vội vã chạy tới, ngược lại ta cũng là muốn đi Kim Lăng. Chu Lương hơi cúi đầu, mở miệng nói ra, thần không có quá mau, một đường là ngồi xe tới, vậy hạ tất nhiên đến Đông Nam, thần tự nhiên cần phải tới đón đón lấy. Chu Lương chú binh Kim Lăng, trấn thủ là Lý Vân làm giàu đại bản doanh, cũng chính là Giang Nam Ba Đạo, có thể nói Giang Nam Ba Đạo cũng là hắn quân sự khu quản hạt, Lý Vân đến hắn địa giới, hắn đương nhiên là muốn tới nên tiếp. Hơn nữa, Chu Lương ngẩng đầu nhìn Lý Vân, thở dài, bệ hạ, thần chuyến này trở về Thanh Dương, liền không định về lại Kim Lăng. Lý Vân khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hắn là muốn về hưu. Chu Lương cái này tuổi, ở thời đại này đã tương đối lớn, huống hồ hắn trước kia thời gian trải qua cũng không tốt, đến bây giờ trên người đích xác thật có không thiếu bệnh tật, cũng cần phải lui xuống tu dưỡng mấy năm. Hoàng đế bệ hạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, tiếp đó ngồi ở Chu Lương bên cạnh, thở dài nói, tam thúc những năm này vì ta xuất lực không nhỏ, ngươi tất nhiên mở miệng, ta cũng không mạnh khó khăn ngươi. Nếu như ngươi tháo xuống chuyện xui xẻo này, ai thích hợp chú binh Kim Lăng? Đặng Dương. Chu Lương hiển nhiên đã cân nhắc qua vấn đề này, trả lời không chút do dự, hắn mở miệng nói ra, Đặng Dương nhậm quá Kim Lăng tướng quân, mặc dù hắn những năm này không có cái gì quá lớn công lao, nhưng rất là chắc chắn, tư lịch cũng đầy đủ. Nói đến đây, Chu Lương dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như Đặng Dương trên chiến trường thoát thân không ra, thần còn có một cái nhân tuyển. Lý Vân nhìn xem hắn, tam thúc nói thẳng chính là Dương Châu Chu Sưởng. Chu Lương cúi đầu nói, thần cân nhắc qua, Chu gia bây giờ đã không có khả năng lại có cái gì khác tâm tư, hơn nữa Kim Lăng nơi này binh đều không phải hắn mang ra, hắn mặc dù có tâm tư gì cũng làm cho bất động. Chu Sưởng tư lịch cùng với năng lực chơi lên một nhiệm kỳ hai vị không có vấn đề gì. Lý Vân nghe vậy cũng có chút giật mình, hắn sờ lên cảm suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, tam thúc lòng can đảm lớn hơn ta nhiều, ta trước đó cũng không có cảm tưởng để cho ngoại nhân tới làm chuyện xui xẻo này. Chu Lương nhìn một chút Lý Vân, nhắc nhở, vậy hạ, đây là sớm hơn sự tình. Thiên hạ lớn như vậy, chính chúng ta người, là không đủ quan trọng hơn chỗ ở chỗ, muốn thiết lập hợp lý quy định, cam đoan mặc kệ người nào làm cái gì việc phải làm, cũng không để ý bọn hắn có cái gì tâm tư, cũng không có cách nào đối kháng triều đình. Lý Vân nghiêm túc suy nghĩ một chút Chu Lương mà nói, tiếp đó gật đầu nói, tam thúc lời này vẫn có đạo lý, Thanh Châu quân để cho Chu Xưởng nhi tử Chu Lạc tiếp nhận sau đó, Chu Xưởng người này còn có thể phái đến địa phương khác lại dùng, bất quá hắn bây giờ còn tại giữ đạo hiếu. Hoàng đế yên lặng nói, Kim Lang việc cần làm, vẫn là giao cho Đặng Dương tới xử lý thôi, tam thúc cực khổ nữa mấy tháng, qua hết năm nay cái này cửa ải cuối năm, sang năm ta liền đem Đặng Dương từ Thái Nguyên tướng quân vị trí, điều nhiệm Kim Lang. Hắn dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, tháng sau, ta để cho triều đình cho tam thúc ra phong đại tướng quân, tam thúc liền lấy đại tướng quân thân phận về dưỡng. Cho tới bây giờ, Lý Đường trong quân đội, tướng quân hoặc đại tướng quân, càng giống là một loại danh hiệu vinh dự, cùng trên thực tế chức vị không có liên quan quá nhiều. Tỷ như nói, bây giờ tại phía Bắc dẫn mười mấy vạn người cùng người Khiết đang chiến đấu Mạnh Thành, cũng vẫn là tướng quân, nhưng mà hắn chân chính chức vị là Hà Bắc Đạo Hạnh quân tổng quản dưới tay nhận không biết bao nhiêu cái tướng quân, chính là tiền tuyến đại soái. Lại tỷ như nói, cấm quân 12 vệ chủ tướng cũng không có một cái đại tướng quân, bọn hắn chân chính chức vị là Vũ Lâm vệ tướng quân, Dương Dương vệ tướng quân. Chú đóng ở các nơi Thái Nguyên tướng quân, Thành Đô tướng quân, Kim Lăng tướng quân các loại, tướng quân phía trước tăng thêm tiền tố, mới xem như chức vị. Mà vẹn vẹn tướng quân hai chữ, chỉ có thể coi là một loại xưng hào. Bây giờ toàn bộ trong triều đình, vẫn chỉ có một cái nghiêm chỉnh đại tướng quân, đó chính là Tô Thịnh Tô đại tướng quân, cái này đại tướng quân cũng là danh hiệu vinh dự, hắn chân chính chức vị là Su Mật viện Su Mật sứ. Chu Lương liền vội vàng lắc đầu nói, "Bệ hạ, thần không có cái gì quá lớn chiến công, những năm này cũng chính là có một ít khổ sở cực khổ, thủ phong quốc công đã là mặt dày tiếp nhận Lý Vân vỗ bả vai của hắn một cái, vừa cười vừa nói, tam thúc không cần tự coi nhẹ mình, trước kia Giang Đông quân thế nhưng là lấy ngươi làm chủ, Tô sư huynh bọn hắn vẫn là người đến sau. Việc này quyết định như vậy đi, ngươi không cần chối từ, chúng ta lão gia nhân cũng cần vang dội một chút đi." Chu Lương nghiêm túc nghĩ, lúc này mới gật đầu lên tiếng, mở miệng nói, "Thần đa tạ bệ hạ." Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Lý Vân nhìn xem hắn, hỏi, "Lão trại bên trong trường bối còn có bao nhiêu?" Nghe được vấn đề này, Chu Lương trầm mặc một hồi, hồi đáp, "Ban đầu mấy cái kia đứng ra, chỉ còn lại Viên Nhị ca, còn có lão Ngũ lão Lục. Lão Ngũ đi Lạc Dương, còn tại Thanh Dương phủ, chính là Viên Nhị ca còn có lão Lục hai người. Thương Sơn đại trại mấy cái trưởng bối bên trong, trước đây tối ủng hộ Lý Vân chính là Tam đương gia Chu Lương, còn có Ngũ đương gia Trừ Hành, Trừ Hành là đại phu, thật sớm liền theo Lý Vân cùng đi Lạc Dương, lúc trước còn giúp lấy Lý Vân gây dựng Thái Y viện, bây giờ tại trong thành Lạc Dương an hưởng tuổi già. Mà vị kia nhị đương gia Viên Chính Minh, cùng Lý Vân cũng không phải là rất đối phó." Lý Hoàng đế nhớ lại chuyện năm đó, thở dài nói, "Chỉ trước mắt, sắp 20 năm qua đi, năm đó một ít chuyện, bây giờ nghĩ lại, đã không quan hệ việc quan trọng. Nhị thúc tất nhiên còn tại thế, tam thúc lui xuống sau đó, có thể giúp hắn liền giúp một chút hắn thôi, chỉ là phải trông coi nhà bọn hắn, không cho phép hai người bọn hắn dựa thế làm ác." Chu Lương vội vàng cúi đầu, lên tiếng, "Bệ hạ yên tâm, thần cáo lao sau đó, liền ở tại Thanh Dương phủ, thần tại thế một ngày, bọn hắn liền không khả năng làm ác." Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, "Tam thúc còn không có đi qua Lạc Dương thôi. Chờ ta trở về, tam thúc muốn hay không cùng ta lại đi Lạc Dương nhìn một chút. Đến lúc đó trụ hay không trụ tại Lạc Dương cũng không cần gấp, tam thúc nếu là không muốn ở tại Lạc Dương, ta lại để cho Chu Tất đem người trả lại." Khai quốc hơn 7 năm thời gian, thân là quốc công, lại trấn thủ Đông Nam, Chu Lương tự nhiên là đi qua kinh thành, vẹn vẹn là báo cáo công tác, hắn liền đi không chỉ một lần. Nghe vậy, vị này Chu Quốc công khẽ lắc đầu nói, "Vậy hạ, thần lớn tuổi, cơ thể lại không quá hảo, liền không đi Lạc Dương." Chu Tất cũng có Chu Tất sự tình phải bận rộn. Chu Lương thở dài sau đó, tiếp tục nói, "Chờ lui xuống, không còn nhậm sự, thần liền trở lại phụ cận Thương Sơn, lên một tòa nhà, vì bệ hạ trông coi tổ lăng." Lý Vân yên lặng, loại chuyện này, sao có thể để cho tam thúc đi làm? Hai người tán gẫu một hồi, còn nói lên không thiếu chuyện năm đó, hàn huyên tới cuối cùng, mới rốt cục có một chút lời ong tiếng ve việc nhà ý tứ. Chu Lương nhìn xem Lý Vân, hỏi, "Bệ hạ lần này rời đi Lạc Dương, lúc nào trở về?" "Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát." Lý Vân nghĩ, mở miệng nói, "Ta chuẩn bị tại Kim Lăng ăn Tết, qua hết năm sau đó lại nói chuyện đi về." "Lâu như vậy?" Chu Lương có chút giật mình, lo lắng nói, "Bệ hạ không tại Lạc Dương, Lạc Dương sẽ không phải có biến cố gì thôi." "Sẽ không." Lý Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, vừa cười vừa nói, "Nếu là ta chân trước vừa đi, chân sau triều đình liền loạn cả lên, vậy ta đây mấy năm hoàng đế, làm cũng quá thất bại." "Hơn nữa," hoàng đế bệ hạ vừa cười vừa nói, "ta không ly khai lâu một chút, rất nhiều chuyện liền không rõ ràng, lần này," hắn chậm rãi nói, "thật tốt dày vò một trận mới được." Trong triều đình sự tình, hoàng đế bệ hạ mặc dù không phải toàn trí toàn năng, nhưng mà nắm giữ cựu ti cùng với nhiều như vậy thân tín, rất nhiều chuyện hắn nghĩ không biết hắn rất không có khả năng. Nếu biết, như vậy thì muốn tay đi làm. Đối với bây giờ hoàng đế bệ hạ tới nói, mặc kệ sự tình gì, lớn nhất khó xử, kỳ thực chính là như thế nào phân biệt địch nhân. Mặc kệ là địch nhân gì, chỉ cần phân biệt ra được, hoàng đế bệ hạ liền không có đánh không lại đạo lý, mà lần này, hắn muốn đem những cái kia nút trong bóng tối địch nhân, hết thảy đều cho bắt được. Cho dù không thể một mẹ hút gọn, ít nhất phải để cho bọn hắn thấy rõ ràng, cái gì gọi là thiên tử thiết quyền. Thiết quyền sau đó, toàn bộ Trương Vũ một buổi sáng, đều biết thanh tịnh rất nhiều. Mà chờ trận này sự kiện lớn sau đó, Lý hoàng đế cũng sẽ không lại có địch nhân gì có thể nói, hắn địch nhân lớn nhất, liền sẽ biến thành thời gian. Mà muốn ứng đối tên địch nhân này, cũng chỉ có một biện pháp, đó chính là tại trong chư hoàng tử chọn một chân chính có thể kế thừa chính mình ý chí người thừa kế. Người thừa kế này đương nhiên có thể là thái tử, nhưng mà nếu như thái tử không thành. Nghĩ tới đây, hoàng đế bệ hạ không khỏi có chút xuất thần. Chu Lương một kẻ vũ phu, tự nhiên không quá nghe hiểu được Lý Vân ý tứ trong lời nói, hắn nhìn một chút Lý Vân, không có lựa chọn nói tiếp, mà lại hỏi, bệ hạ tại Thanh Dương, dừng lại bao lâu? 10 ngày qua, tiếp đó chúng ta liền lên đường đi Kim Lăng. Đúng. Lý Vân nhớ tới một sự kiện, hỏi, tiết ra tại Kim Lăng tòa kia nhà, bây giờ còn có người ở sao? Chu Lương khẽ lắc đầu, không có ai ở, chỉ có một ít hạ nhân tại. Lý Vân gật đầu, mở miệng nói, để cho Chu Tất thay ta đi một chuyến, đem tòa kia nhà khế đất lấy. Sau đó để Chu Tất đi một chuyến nữa. Hoàng đế bệ hạ khe khẽ gõ một cái bàn. Đi Ngô quận trả cho chắc ra. Chương 994 Tân Quý cùng Tân Quý, 1, chương 994 Tân Quý cùng Tân Quý, 1, Kim Lăng tòa kia Lý Biên, là lúc trước Lý Vân nhập chủ Kim Lăng sau đó, chắc ra chắc lao ra, đưa cho Lý Vân nhà. Lý Vân một nhà, một trận ở nơi đó một đoạn thời gian rất dài, thậm chí Lý Vân thái tử Lý Nguyên, nhị tử Lý Tranh, cùng với trưởng nữ Lý Thủ, cũng là ở tòa này trong dinh tự xuất sinh. Tòa này dinh tự, Lý Vân một nhà cảm tình đều rất sâu. Về sau, Kim Lăng thành mới hoàn thành, Lý Vân một nhà mới đem đến thành mới cư trú. Về sau nữa Lý Vân xưng nô vương, Kim Lăng tòa kia hoàng cung làm xong sau đó, Lý Vân một nhà lại đem đến trong vương cung cư trú. Từ sau lúc đó, Lý Vân đem Lý Viên đưa cho cha vợ một nhà cư trú, trở thành tiết gia sản nghiệp, mãi cho đến hôm nay. Tòa này dinh thự, có thể nói là Lý gia cùng Trác gia ở giữa thâm hậu nhất ràng buộc, cũng là giữa hai nhà hương hòa tình cảm. Bây giờ, Lý Vân muốn đem tòa nhà này trả lại. Trong đó ý vị, đã không nói cũng hiểu. Cho dù là Chu Lương loại này võ tướng, cũng sẽ cho ra hoàng đế bệ hạ lời nói bên ngoài chi ý, hắn đầu tiên là hơi hơi cúi đầu, ứng tiếng là, tiếp đó mở miệng nói ra, bệ hạ, nô quận Trác thị Lý Vân nhìn một chút Chu Lương, trên mặt lộ ra mỉm cười, đây là ta cùng bọn hắn nhà một ít chuyện, cùng tam thúc không có quan hệ, chỉ là khổ cực chút thất, để cho hắn đi chân chạy. Ta nghe nói, hoàng đế hừ nhẹ một tiếng, nghe nói nô quận Trác thị, bây giờ phô trương rất lớn, bình thường thứ sử quận trưởng, chưa hẳn có thể đi vào gia môn của hắn, để cho Chu Tất đi một chuyến, ta ngược lại muốn xem thử xem, Chu Tất có thể không thể vào được nhà bọn hắn gia môn. Chu Lương lúc này mới cúi đầu lên tiếng, tiếp đó đi tới cửa, để cho người ta đi đem Chu Tất hô tới. Chu Tất một mực tùy hành thiên tử, lúc này ngay tại ngoài cửa không xa, nghe được triệu hoán sau đó, lập tức một đường chạy chậm vào trong phòng, hướng về phía thiên tử cúi đầu ôm quyền hành lễ, bệ hạ. Hắn lại đối Chu Lương cúi đầu nói, phụ thân. Chu Lương mở miệng nói, bệ hạ có việc, cho ngươi đi làm. Chu Tất vội vàng nửa quỳ xuống, cúi đầu nói, bệ hạ phân phó. Hoàng đế bệ hạ đem sự tình cùng hắn đại khái nói một lần, tiếp đó dặn dò, cùng người tiết ra nói rõ ràng, cái này khế nhà khế đất, ta không lấy không bọn hắn, thành mới tòa kia nhà ta ở qua tiền biên, đến lúc đó đền cho bọn hắn. Chu Tất đứng dậy, vừa cười vừa nói, tiết ra tại Kim Lăng, không có chủ sự người, bất quá bọn hắn nhà đồ vật, cùng nhị ca đồ vật cũng không có cái gì phân biệt, bọn hắn sẽ không nói gì nhiều. Một bên Chu Lương nghe vậy, trợn to hai mắt, khẽ quát, không có quy củ, xưng hô như thế nào bệ hạ? Lý Vân vội vàng lôi kéo Chu Lương tay, vừa cười vừa nói, lại không có ngoại nhân, xưng hô như vậy còn thân hơn cắt chút, Chu Tất đi theo bên cạnh ta bao lâu, hiểu phân tức. Hơn nữa hắn đều lớn như vậy, tam thúc cũng không cần quá câu thúc hắn. Chu Tất gãi đầu một cái, không có dám mạnh miệng, mà là cúi đầu nói, bệ hạ, ta này liền phi mã chạy tới Kim Lăng. Lý Vân ân một tiếng, ngươi đi thôi, cùng Dương Vui chào hỏi, để cho hắn cho ngươi xứng mấy cái Vũ Lâm quân hộ tống, đừng ra sự tình gì. Chu Tất vừa cười vừa nói, bây giờ là Tân Triều, nơi nào sẽ xảy ra chuyện gì, cái kia chắc ra người nếu là dám khó xử ta. Ta liền trực tiếp chết ở nhà bọn họ. Nói đi, hắn ôm quyền nói, thần cái này liền đi. Nói đi, Chu Tất trước tiên là lui ra ngoài, tiếp đó quay đầu, xài bước rời đi. Chu Lương nhìn xem nhi tử bóng lưng, thở dài nói, tiểu tử này, phải bệ hạ quá nhiều chiếu cố. Lý Vân vừa cười vừa nói, trước kia chúng ta làm sự nghiệp, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, Chu Tất một mực có thể đi theo ta, khăng khăng một mực, hơn nữa làm việc chưa bao giờ qua loa, tại ta mà nói, cũng là rất không tệ giúp đỡ. Nói đến đây, hắn lôi kéo Chu Lương ống tay áo, mở miệng nói, chúng ta thúc cháu hai người, có thể lâu không gặp, hôm nay hiếm thấy chạm mặt, chờ ta đi bái tổ lăng, chúng ta hai người thật tốt uống một chén. Hoàng đế bệ hạ cười hỏi, tam thúc cơ thể, còn có thể uống rượu sao? Cái khác không được. Chu Lương cũng cười nói, nhưng mà bồi bệ hạ uống rượu, chính là uống chết ở trên bàn rượu, thần trong lòng cũng cao hứng. Hảo. Hoàng đế lôi kéo Chu Lương ống tay áo đi ra ngoài, vừa cười vừa nói, hôm nay đi tổ lăng, tam thúc bồi tiếp ta. Chu Lương lên tiếng, hai người dắt tay đi đến hành tại tiền viện, vừa bắt đụng tới Lư Giang công chúa đâm đầu đi tới, Lư Giang công chúa tiến lên hợp một tiếng a đa, sau đó dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Chu Lương. Chu Lương vội vàng cúi đầu hành lễ, thần gặp qua công chúa điện hạ. Hắn đang muốn hạ bái, bị Lý Vân đỡ lấy, không có bái xuống, Lý hoàng đế hướng về phía Lư Giang công chúa nghiêm mặt nói, đây là vi phụ tam thúc, ngươi muốn xưng thúc tổ. Lư Giang công chúa mặc dù không hiểu nhà mình phụ thân lúc nào có cái tam thúc, nhưng mà nàng vẫn là hiểu chuyện, vội vàng nhẹ nhàng hạ bái, kêu một tiếng thúc tổ. Chu Lương dọa đến nghiêng người sang, liên tục khoát tay, thần cung bệ hạ, là năm đó một chút tình cảm, vạn vạn đảm đường không nổi công chúa cái này bàn đại lễ. Lư Giang công chúa không để bụng, vừa cười vừa nói, ngài là phụ hoàng trưởng bối, tự nhiên cũng là trưởng bối của ta. Nói xong, nàng tiến lên dịu lấy Chu Lương, vừa cười vừa nói, đi đi thúc tổ, chúng ta muốn lên đường. Vị này đại công chúa vốn là thông minh, lại quỷ tinh, mấy câu đem Chu Lương dô đến vui vẻ ra mặt, rất nhanh hai người liền nhất thống dắt tay lên xe. Hoàng đế bệ hạ cũng khẽ lắc đầu, gọi tới Dương Vui, phân phó nói, đi đi, xuất phát đi tổ lăng. Một bên khác, Chu Tất đã cưỡi khoái mã, chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng của mình, một đường chạy tới Kim Lăng. Chương 994 Tân Quý cùng Tân Quý 2, chương 994 Tân Quý cùng Tân Quý 2, hắn tới ngựa tốc độ, đương nhiên muốn so Long Liên những thứ này nhanh lên rất nhiều, chỉ một ngày thời gian, đến ngày thứ 2 giữa trưa, hắn liền đã đến Kim Lăng. Đến Kim Lăng sau đó, hắn chỉ đơn giản tại ven đường ăn bữa cơm, liền không còn trì hoãn, bắt đầu thẳng đến Tiết gia, đến Tiết gia sau đó, hỏi thăm Tiết gia lưu tại nơi này quản sự quản gia, mới biết được năm đó khế nhà khế đất đã bị Tiết Lao gia một nhà cùng nhau mang đi Lạc Dương. Bất quá đây không phải cái đại sự gì. Chu Tất trước tiên là cho Tiết gia viết phong thư, để cho Kim Lăng cựu tỷ đưa đi Lạc Dương, cùng Tiết gia nói rõ tình huống, tiếp đó hắn lập tức đi một chuyến Kim Lăng phủ, tìm được bây giờ Kim Lăng phủ Kim Lăng Doãn. Đương nhiệm Kim Lăng Doãn, cùng Chu Tất vẫn là quen biết cũ. Không là người khác, chính là Đỗ Khiêm Đỗ tướng công học sinh, khi xưa Kinh Triệu phủ thiếu doãn Trương Toại. Trương Toại tại Tấn Vương gia dưới tay, làm dòng dã 6 năm hai vị Kinh Triệu phủ thiếu doãn, tại 1 năm trước mới điều nhiệm Kim Lăng, nhậm Kim Lăng phủ. Hắn là trong triều đình thiếu tráng phái quan biên, lại là Đỗ tướng công học sinh, lại thêm lý lịch cực kỳ xinh đẹp, không có gì bất ngờ xảy ra, tại Kim Lăng phủ bổ nhiệm chơi lên một hai vị liền có thể trở lại Lạc Dương, lục bộ thị lang cấp bậc. Trước đây, Chu Tất làm người hầu cho Lý Vân thời điểm, Trương Toại cũng theo quân cho Lý Vân làm thư biện, hai người không chỉ có nhận biết, còn tại một khối cộng sự hơn một năm thời gian, lúc này gặp lại, vị này Trương lệnh doãn rất là kích động, hướng về phía Chu Tất chắp tay cười nói, "Chu huynh đệ lúc nào trở về Kim Lăng?" cũng không chiêu hô một tiếng. "Đúng." Hắn do hỏi, "Chu huynh đệ hẳn là bạn giá mà đến mới đúng, vậy hạ hiện tại đến chỗ nào? Lúc nào đến Kim Lăng phủ?" Chu Tất quan sát một cái vị này Trương lệnh doãn, vừa cười vừa nói, "Nhiều năm không gặp, ngươi cái này đầu to thư sinh cũng phát đạt, thành một phương đại viên. Vừa mới ta còn tại lo lắng, Kim Lăng doãn không dễ nói chuyện, nhìn thấy ngươi thì dễ làm hơn nhiều." Chu Tất thuyết minh sơ qua rồi một lần tình huống, nhưng mà cũng không có nói phải trả cho chắc thị, chỉ nói là hoàng đế cần lý viên khế nhà khế đất. Ngôi nhà này đã rất lâu không có ai ở, bệ hạ muốn đưa nó lại thưởng cho người khác, thỉnh Kim Lăng phủ cho ta tạo thuận lợi. Chu Tất vừa cười vừa nói, "Làm phiền, để cho phủ nha người cho ta một lần nữa ghi mục một phần khế nhà khế đất." Hoàng đế khẩu dụ, Trương Toại đương nhiên không dám thất lễ, hắn làm việc tốc độ rất nhanh, xế chiều hôm đó, lại lần nữa ghi mục một phần hoàn toàn hợp lý hợp pháp khế nhà khế đất, giao cho Chu Tất trên tay. Chu Tất tiếp nhận cái này hai phần văn thư, ôm quyền, vừa cười vừa nói, "Làm phiền, chờ ta trở lại, thỉnh Trương huynh uống rượu." Trương Toại yên lặng nói, "Hiếm thấy nghe ngươi, xương ta là huynh." Hắn hỏi, "Chu huynh đệ, ngươi còn không có nói, vậy hạ lúc nào đến Kim Lăng phủ?" "Thiên tử biết tích, há lại là ta có thể lộ ra." Chu Tất vô vỗ Trương Toại bả vai, vừa cười vừa nói, "Chờ bệ hạ đến Kim Lăng phủ, Trương huynh tự nhiên sẽ hiểu, huynh đệ ta còn có hoàng mệnh tại người, không níu kéo. Chờ ta xong xuôi việc phải làm, nhất định trở về Kim Lăng tới tìm ngươi." Nói đi, hắn hướng Trương Toại cáo từ, tiếp đó vẫn như cũ cưỡi lên khoái mã, từ Kim Lăng xuất phát, một đường xuôi nam, chạy tới Ngô quận. Từ Kim Lăng đến Ngô quận, chừng hơn 400 dặm lộ, bất quá Chu Tất bọn người cưỡi khoái mã, tốc độ rất nhanh, cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền chạy tới Ngô quận. Đến thời điểm Ngô quận, đã là trạng vạng tối lúc hoàng hôn, Chu Tất mang theo tùy tùng, tại Ngô quận trong khách điếm, nghỉ tạm một phen, đến sáng sớm ngày hôm sau, mới mang theo 2 cái tùy tùng, đi tới Trác gia. Đến Trác gia cửa ra vào, có thể nhìn thấy, Trác gia cửa chính, không ít người đang tại hướng về người gác cổng ném tiễn đưa bái tiếp. Chu Tất tiến lên, gõ cửa một cái, hướng về phía người gác cổng trầm giọng nói, "Thanh Dương phủ Chu Tất, phụ mệnh đến đây bái phòng Trác gia phụ huynh." Cái này người gác cổng xuyên thấu qua cổng to bò, chỉ nhìn một mắt Chu Tất, liền lười biếng vươn ra một cái tay, thiệp lấy ra. Chu Tất nơi nào có cái gì bái tiếp, trong ngực sờ lên, lấy ra su mật viện yêu bài, trực tiếp đẩy tới. Giao cho Trác gia gia chủ, liền nói Chu Tất cầu kiến. Cái này người gác cổng tiếp nhận lệnh bài, nghiêm túc nhìn một chút, lúc này mới phát giác ra có chút không thích hợp, vội vàng đi vào thông báo. Không bao lâu, Trác thị cửa hông mở rộng. Trác gia gia chủ đương thời Trác Quang Khánh, cũng chính là Trác tướng công thân huynh đệ, nở nụ cười, ra đón. "Tiểu công gia sao lại tới đây, mau mời mau mời." Hắn tiến lên hành lễ, vẻ mặt tươi cười. "Mau mau mời đến." Chương 995 Mận Ân Cửu, 1, chương 995 Mận Ân Cửu, 1, gia đình giàu có, trung môn cho tới bây giờ là không ra, cho dù là chủ nhà tự mình đi lại cũng đều là đi cửa hông. Bọn hạ nhân, nhưng là đi càng lại thiên môn. Chỉ có so sánh với nhà địa vị cao càng nhiều người tới, mới có thể mở rộng trung môn, biểu thị cung kính. Chu Tất là su mật viện cha xét ti chính, quyền hành cực nặng, lại là quốc công chi tử, càng là Tô Thịnh Tô đại tướng quân muội phu, lấy hắn cái thân phận này, mặc kệ đến một nhà kia bái phỏng, bình thường đều là muốn mở trung môn nên tiếp. Nhưng mà Trác gia cũng có quốc công, càng là trong triều đình tể tướng, đơn thuần bối cảnh, so Chu Tất cũng không kém. Lúc này Trác gia mặc dù không có mở trung môn nên đón, nhưng mà Trác gia gia chủ tự mình ra nên đón, chính là đem Chu Tất làm cùng thân phận đối tượng tới tiếp đãi. Điều này cũng không có gì vấn đề quá lớn, không tính thất lễ. Nhưng mà Chu Tất, sắc mặt đã trầm xuống. Hắn vừa rồi đã nói đến rất rõ ràng, chính mình là phụ mệnh mà đến, hơn nữa đưa lên yêu bài của mình. Lần này thiên tử ra kinh, mang theo người nào, cũng không phải bí mật gì, thân là su mật viện ti chính, vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện tại trên giang nam địa giới, cũng không có đoán. Chắc thị có thể tại giang đông cho tới bây giờ trình độ như vậy, đương nhiên sẽ không là cái gì người ngu, thậm chí có thể suy đoán, bọn hắn nhất định đoán được Chu Tất là phụ mệnh của ai mà đến. Tại loại này điều kiện tiên quyết, còn nên đón như vậy, liền có vẻ hơi cuồng vọng. Chu Tất trước tiên là quan sát một cái vị này Trác gia gia chủ Trác Quang Khánh, đây là một cái chừng 50 tuổi trung nhân, vóc người trung đẳng, bóng loáng đầy mặt. Chu Tất sắc mặt lập tức lạnh xuống, chậm rãi nói, "Chắc lao ra phô trường thật lớn." Chắc Quang Khánh sững sờ, nụ cười trên mặt cũng thu liễm, hắn hướng về phía Chu Tất chắp tay nói, "Tiểu công gia, người ta hẳn là lần thứ nhất gặp mặt, vì sao lời nói lạnh nhạt?" Chu Tất không còn để ý tới hắn, mà là từ trong ngực lấy ra Kim Lăng phủ ghi mục khế đất khế nhà, đưa tới Chắc Quang Khánh trước mặt, rên khẽ một tiếng, "Chu Mộ đã nói, ta là phụ mệnh mà đến, Chu Mộ lần này là bạn giá Đông Tuần, phụ mệnh của ai lệnh, rất khó nói sao? Các ngươi chắc thị, trung môn đều không mở, thực sự là thật là lớn mặt mũi." Hắn đem khế đất khế nhà cưỡng ép nhét vào Trác Lao gia trong tay, lạnh lùng nói, "Đây là bệ hạ để, trả lại cho Trác gia đồ vật." Bệ hạ nói, "Mười mấy năm qua, nếu như Trác gia dự định cùng bệ hạ một nhà thu tiền thuê, không cần bao lâu, tiền thuê liền sẽ dựa theo giá thị trường, đủ số đưa lên." Nói xong câu đó, Chu Tất nhìn cũng không nhìn Trác Quang Khánh một mắt, tượng trưng ôm quyền, tiếp đó quay đầu liền đi, đi tới phụ cận cái chốt mã trước đây, nhìn một chút hai cái tùy tùng, trầm giọng nói, "Chúng ta đi." Ngay tại Chu Tất cùng hai cái tùy tùng giải cái chốt cương ngựa thời điểm, Trác Quang Khánh đã mở ra cái này Chu Tất đưa tới đồ vật, chỉ mơ hồ nhìn lướt qua. Vị này chắc gia phụ huynh liền sắc mặt đại biến. Kim Lăng tòa kia Lý Biên là phụ thân của hắn đưa cho Lý Vân, lúc mới bắt đầu nhất, từ trên xuống dưới nhà họ chắc cũng bởi vì chuyện này, nhiều ít có một chút bất mãn, dù sao tòa kia nhà, trước kia là trong thành Kim Lăng đỉnh tốt tòa nhà lớn, đối với lúc kia đã hơi có vẻ gia đạo xa suốt chắc gia tới nói, đã là nhà bọn hắn tương đương một bộ phận tài sản. Bất quá chắc lao ra lực bài chúng nghị, vẫn là làm thành chuyện này. Mãi cho đến về sau Lý Vân làm nô vương, từ trên xuống dưới nhà họ chắc mới biết được, trước kia chắc lao ra làm ra quyết định, là bực nào anh minh. Bởi vì cái này một tòa dinh thự, Lý Trác hai nhà chính là khó mà dứt bỏ khắc sâu tình cảm. Cũng bởi vì cái này một tòa dinh thự tại, dù là Trác tướng công ở xa ngoài ngàn dặm lạc dương, Giang Đông quan địa phương, cũng vẫn như cũ muốn cho Trác gia mặt mũi, thậm chí đối với Trác gia tương đương cung kính. Mà bây giờ, phần này khế đất bị trả lại, Trác Quang Khánh dù là lại ngu xuẩn, cũng đã biết hoàng đế bệ hạ đối với nhà mình đã tương đương không hài lòng. Tâm tư khác nhanh quay ngược trở lại, vừa phản ứng lại, ngẩng đầu nhìn đến Chu Tất đã lên ngựa chuẩn bị rời đi, vị này Trác lao ra hai ba bước chạy lên, kém một chút liền ngã nhào trên đất. Cuối cùng đuổi tại Chu Tất trước khi rời đi, bắt được Chu Tất ống tay áo. Chắc Quang Khánh sắc mặt có chút tái nhợt, âm thanh run rẩy, "Tiểu công gia, tiểu công gia." Việc này đến cùng là chuyện gì xảy ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Hắn dùng một cái tay khác xoa xoa mồ hôi trên trán, hỏi, "Có phải hay không bởi vì nhà ta không có chạy tới nên giá, bởi vậy trêu đến bệ hạ mất hứng." Chương 995 Mận Ân Cửu 2, chương 995 Mận Ân Cửu 2, Chu Tất chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, "Chắc ra làm cái gì, chắc lão gia lòng dạ biết rõ." Nói xong câu đó, Chu Tất cũng không dừng lại, run lên dây cương, dùng ngựa mà đi. Chắc lão gia nhìn qua Chu Tất bóng lưng rời đi, cả người cứng ở tại chỗ, không biết qua bao lâu, hắn mới trong nhà hạ nhân nâng đỡ, về tới Chắc gia chính đường. Tại chính đường ngồi xuống chưa tới nửa giờ sau, hắn trưởng tử Chắc Hành liền đội vàng đuổi trở về trong nhà. Chắc Hành chính là bây giờ Giang Đông mối chính, phụ trách toàn bộ Giang Đông mối lộ, hơn nữa ở trên vị trí này đã tầm 10 năm thời gian, gặp được phụ thân sau đó, hắn đầu tiên là hỏi thăm một phen chuyện đã xảy ra, nghe phụ thân nói một lần sau đó, vị này Giang Đông mối chính, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Chắc Quang Khánh nhìn lấy con trai của mình, nói chuyện vẫn như cũ mang theo một chút thanh âm rung động, những năm này, chúng ta Chắc thị một mực trung thực bản phận, chưa từng làm ra chuyện khác người gì, tại sao lại giận thiên tử? Hắn nhìn lấy con trai của mình, hỏi, có phải hay không là ngươi tại mối trên đường động tay chân sự tình, bị triều đình biết, cho nên mới chắc mối chính ngay vậy, hít vào một hơi thật sâu, khẽ lắc đầu nói, cha, thiên hạ cái nào quan không tham? Loại này hạt bừng chuyện đại sự, như thế nào sẽ chọc cho buồn bực thiên tử? Lại nói, Chắc Hành thấp giọng nói, tổ phụ trước kia, vì đại đường ra như thế rất nhiều khí lực, đại bá những năm này, càng là vì triều đình tận tâm tận lực. Cái này mối đạo là bệ hạ hứa cho nhà chúng ta, hứa cho nhà chúng ta thời điểm, bệ hạ cũng đã ngầm cho phép việc này, tuyệt không có khả năng bởi vậy trở mặt. Ý nào đó mà nói, vị này mối chính nói lời cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, bởi vì thiên tử cũng biết, trên đời này không có nhiều như vậy liêm khiết thanh bạch. Nếu như Chắc gia chỉ là tại mối trên đường làm ít tiền, tại không ảnh hưởng Giang Đông mối đạo vận chuyển điều kiện tiên quyết, Lý hoàng đế đích xác sẽ không bởi vậy làm loạn. Hài Nhi biết, Chắc Hành hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt cũng có một chút tái nhợt, Hài Nhi trước đó vài ngày liền nghe nói đại bá ở trong triều đình xảy ra chuyện, dính líu tới một cọc đại án bên trong, bất quá việc này cũng chỉ là nghe nói, triều đình nơi đó không có tin tức xác thực. Hiện tại xem ra, đại bá hơn phân nửa thật là thất thế. Chắc Hành nhìn cha của mình, thấp giọng nói, bởi vậy, bệ hạ người còn chưa tới Giang Đông, cũng đã bắt đầu đối với chúng ta Chắc gia làm loạn. Chắc Quang Khánh nghe vậy, nhíu chặt lông mày, chuyện xảy ra khi nào, ngươi tại sao không có cùng vi phụ nói qua? Hài Nhi lúc trước, còn tưởng rằng là lời đồn. Chắc Hành thở dài nói, dù sao, đại bá là đại đường bắt đầu giảm một trong. Chắc Quang Khánh thần sắc âm tình bất định, thấp giọng nói, đại minh của ta nhiều năm như vậy, vì triều đình tận tâm tận lực, thiên tử như thế nào lại lương bạc như vậy? Cha. Chắc Mối chính vội vàng lôi kéo cha mình ống tay áo, cười khổ nói, cửu thi vô cùng bất nhập, coi chừng họa từ miệng mà ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, chuyện này như là đã có, như vậy hiện tại cũng chỉ có một con đường, ngài bây giờ khởi hành đi Kim Lăng chuẩn bị tiếp giá. Hai nhi này liền khởi hành đường đi bên trên tiếp giá, hướng thiên tử thỉnh tội. Hai cha con thương nghị một hồi, Chắc lao ra chậm rãi gật đầu, thở dài, nhắc tới cũng kỳ quái, đại bá của ngươi nếu quả thật xảy ra chuyện gì, tất nhiên triều đình còn không có bắt người, như vậy hắn như thế nào cũng cần phải gửi cái đôi câu vài lời trở về mới là. Chắc Hành khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, nói không chừng đại bá hắn đã sớm bị cửu ti để mắt tới. Thanh Dương phủ, Thương Sơn dưới chân. Lúc này Thương Sơn cùng trước đó lại có chút khác, bởi vì Thiên Tử Tổ Lăng Xê ở đây, tăng thêm có một cái đô úy doanh quanh năm ở đây đóng quân, bây giờ Thương Sơn dưới chân so trước đó náo nhiệt quá nhiều, đã tạo thành một cái to lớn thị trấn, thậm chí đã có huyện thành hình thức ban đầu. Có thể đoán được là còn như vậy phát triển tiếp, ở đây tương lai hơn phân nửa thật sự sẽ trở thành một cái mới huyện, tên cũng rất tốt lấy, liền kêu là Thương Sơn huyện. Lúc này hoàng đế bệ hạ hiện tại đã đến Thương Sơn, hơn nữa đã tế bái Tổ Lăng. Thiên tử dừng chân nơi đây cũng đã là ngày thứ ba thời gian. Lúc này ở Chu Lương dẫn dắt phía dưới, mấy cái Thương Sơn đại trại lão nhân đã tiến vào thiên tử hành tại hậu viên. Lúc này là mùa thu, thời tiết dần dần mát mẻ, tăng thêm phụ cận nhiều núi, liền càng thêm thanh lương. Hoàng đế bệ hạ cũng tăng thêm một kiện áo ngoài, tự mình đi tới hậu viện, không có mang hai cái phi tử, cũng không có mang đại nữ nhi. Đợi đến hắn tại chủ vị ngồi xuống sau đó, mới nhìn hướng đám người, vừa cười vừa nói, bao nhiêu năm không có gặp một hồi, ngồi, đều ngồi. Đám người ứng tiếng là, lúc này mới ngồi xuống. Tại Chu Lương dẫn dắt phía dưới, đám người cùng một chỗ kính Lý Vân một chén rượu. Đợi đến chén rượu này uống xong, Lý hoàng đế mới nhìn hướng đám người, trầm mặc một hồi sau đó, mở miệng nói ra, đời này còn có thể gặp lại một lần như vậy, mười phần hiếm thấy, chư vị có lời gì, có thể nói thoải mái. Tóc đã cơ hồ trắng bệnh nhị đương gia Viên Chính Minh, nhìn một chút Lý Vân, thở dài nói, sắp 20 năm, năm đó chuyện xưa còn xin bệ hạ quên thôi. Trong trại sự tình, ta sớm quên. Lý Vân nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, nhưng là năm đó ta làm quan, có người ở sau lưng nói lung tung. Về sau ta làm nô vương, lại có người đi đem đại huynh của ta tìm tới. Chương 996 Nam Cung Bắc, 1, chương 996 Nam Cung Bắc, 1, Lý Vân trước kia cùng Viên Chính Minh ở giữa, nói trắng ra là chính là tranh làm Thương Sơn đại trại người nói chuyện. Chuyện này tại trước kia có thể là chuyện gì, nhưng mà tại bây giờ quay đầu nhìn lại, đã không đáng giá nhắc tới. Lý Vân người này lòng dạ hẹp hòi là hẹp hòi, nhưng mà những năm này Viên Chính Minh một nhà, nhìn qua Chu Lương một nhà lên như diều gặp gió mà không thể được, đối bọn hắn tới nói, đã là tốt nhất trừng phạt. Chân chính để cho Lý Vân lưu tâm chính là, hắn trước kia dùng tên giả Lý Chiêu, ở trong triều đình làm quan, đích xác có người ở trong âm thầm vạch trần thân phận chân thật của hắn, mà lúc kia biết thân phận của hắn người cũng không nhiều, rõ ràng chuyện này chính là trong lão trại người làm. Về sau nữa, Lý Vân làm nô vương sau đó, đại ca hắn Lý Phong cũng là cái này một số người tìm tới, bọn hắn tìm Lý Phong mục đích trở về cũng rất đơn giản, chính là muốn cho Lý Phong lên như diều gặp gió sau đó cũng mang khu vực bọn hắn. Bất quá Lý Phong rất hiểu chuyện, cũng không có cho Lý Vân gây phiền toái, cũng không có lại cùng lao trại bên trong cái này một số người tiếp xúc. Viên Chính Minh lúc này đã hiện ra vẻ giàn mua, hắn nhìn một chút Lý Vân, trầm mặc rất lâu, mới thở dài nói, vậy hạ, ở đây không có người ngoài, lao đầu tử vẫn như cũ xưng ngươi một tiếng nhị lang. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, trước kia thật có người trong âm thầm nói lung tung, nhưng mà cùng chúng ta đang ngồi cái này một số người cũng không có quan hệ thế nào. Đến nỗi tìm đại lang trở về, cũng là bởi vì lúc kia nhị lang đã quyền cao chức trọng, chúng ta cũng là muốn cho nhị lang tìm người trợ giúp. Hoàng đế bệ hạ khoát tay áo, ra hiệu Viên Chính Minh không cần tiếp tục nói nữa. Hắn quét mắt một mắt đám người, mở miệng nói ra, chúng ta dù sao cũng là lao gia nhân, chư vị rất nhiều là nhìn ta lớn lên, bây giờ đến tình cảnh này, cũng đích xác nên cho chư vị một cái sống yên phận chỗ. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hai ngày này ta cùng Tam Thúc thương lượng một chút, đã thương lượng không sai biệt lắm, bây giờ Thường Sơn dưới chân thị trấn người đã không ít, đầy đủ xây thành trì, sau này triều đình sẽ hạ lệnh ở đây thiết lập Thường Sơn huyện, xây Thường Sơn huyện thành. Hắn nhìn một chút đám người, mở miệng nói ra, các huyện thành kiến thành, chư vị liền ở tại trong thành, đến lúc đó quan phủ sẽ cho các ngươi một nhà một tòa nhà. Lui về phía sau, các ngươi mỗi một nhà có thể ra hai người, một người tại hoàng lăng nhậm chức trông coi hoàng lăng, một người khác. Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn Chu Lương, tiếp tục nói, một người khác có thể đi Tam Thúc nơi đó đưa tin, Tam Thúc sẽ an bài tổng quân, chí ít có cái việc phải làm, cái khác ta không dám nói. Hoàng đế bệ hạ đưa tay gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, tân triều đình tồn tại một ngày, các vị cái này trông coi hoàng lăng việc cần làm liền tồn tại một ngày, có thể đợi đợi truyền thừa. Mặc dù không phải cái gì vinh hoa phú quý, nhưng mà đầy đủ cam đoan các vị đời đời có cái bát cơm. Lý hoàng đế lời nói này nói xong, tại chỗ mười mấy người nhìn nhau, cuối cùng đều đứng lên, hướng về phía thiên tử cúi đầu hành lễ, đa tạ bệ hạ. Chu Lương cũng đứng dậy, do dự một chút sau đó, cúi đầu nói, bệ hạ, cái này đời đời phòng thủ lăng việc cần làm, thần cũng muốn đòi hỏi một cái. Lý hoàng đế nhìn xem hắn, rất là kinh ngạc, vừa cười vừa nói, Tam Thúc trong nhà là đời đời tường truyền quốc công, muốn cái này việc phải làm gì? Ở trong triều đình làm việc không dễ. Chu Lương hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nói, thần còn có quyền tử, đại khái là sẽ không phạm sai lầm lớn gì, nhưng mà hậu nhân nói không chừng thì sẽ một lúc hồ đồ, đi sai bước nhầm, đến lúc đó thần khẩn cầu bệ hạ cho bọn hắn lưu như vậy một đầu đường lui. Chu Lương quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, dù là Chu thị trên dưới cả nhà không còn, thỉnh dư nhất tử trở về Thương Sơn vì bệ hạ trông coi Tổ Lăng. Lý hoàng đế nhìn xem hắn, trầm mặc một hồi mới đưa tay đỡ hắn, thở dài nói, bây giờ chúng ta hai nhà chính là nhân tình thời điểm, Tam Thúc thực sự là nghĩ lâu dài. Thôi thôi. Hoàng đế vô vô Chu Lương bả vai, nghiêm mặt nói, việc này ta nhớ xuống, quay đầu trở về Lạc Dương liền để người đem cái này chuyện nhớ kỹ, lưu ghi chép trong cung. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta cái này một buổi sáng nhất định tử tế nhà các ngươi, nhưng mà hậu nhân sự tình còn muốn giao cho hậu nhân. Lý Vân câu nói này là thật tâm thực lòng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cứ việc mình bây giờ có thể nói là thiên hạ chí tôn, nói một không hai, muốn làm thành cái gì liền có thể làm thành cái gì, nhưng dù sao vẫn là thể xác phạm tục. Ở trước mặt thời gian, không đáng giá nhắc tới. Chương 996 Nam Cung Bắc 2, chương 996 Nam Cung Bắc 2, đợi đến có một ngày chính mình cũng còn, nhắm mắt lại, người đến sau muốn làm cái gì, hắn là một chút điểm cũng không còn được. Chu Lương nước mắt chảy xuống, rơi lệ nói, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Tốt. Hoàng đế khoát tay nào nói, uống rượu, uống rượu. Ngay tại hoàng đế bệ hạ áo gấm về quê, cùng các đồng hương nói chuyện cũ thời điểm, tiền tuyến chiến trường đang tại ngươi tới ta đi chiến đấu kịch liệt. Lúc này, Mạnh Thanh lưu lại một bộ phận binh lực lưu thủ du quan, cam đoan quan nội người khiết đan không có cách nào bỏ chạy. Mặt khác, hắn nhưng là phân ra một bộ phận binh lực đã tiến vào quan ngoại, đang tại Liêu Đông cùng người khiết đan chiến đấu. Lần này binh tiến quan ngoại, cho dù là Mạnh Thanh cũng không có nghĩ tới có thể nhất cử tiêu diệt người khiết đan, nhưng mà vị này Hà Bắc đạo hạnh quân tổng quản cũng có chính hắn ý nghĩ. Lại mặc kệ có thể hay không tiêu diệt người khiết đan chủ lực, dù chỉ là bước vào quan ngoại thổ địa bên trên, cũng là kiếm. Dù sao, tương lai một đoạn thời gian rất dài, có thể là 3 năm, cũng có thể là mười mấy năm 20 năm, bọn hắn chi quân đội này, đại khái muốn một mực cùng người khiết đan, tại Liêu Đông trên khối thổ địa này tiến hành đánh giằng co. Lúc này, có thể hiểu nhiều một chút Liêu Đông địa hình, Liêu Đông tình huống, đối với tương lai, đó đều là kiếm. Trung quân đại trướng bên trong, Mạnh Thanh ngồi ở chính mình vị trí, nhìn về phía đứng tại chính mình trong lều hai cái khiết đan nữ nhân, cùng với một cái nam hải, hai nữ hải nhi. Nhìn một lúc lâu, hắn mới quay đầu nhìn một chút ngồi ở trong lều Anh Quốc công Lưu Bác, vừa cười vừa nói, "Cửu ca thực sự là lợi hại a." Lưu Bác ra mặt cực dày, nghe vậy mặt không đỏ hơi thở không gấp, chỉ là dùng khiết đan lời nói cùng hai nữ nhân này cùng với hắn mấy đứa bé nói vài câu, các nàng liền gật đầu, xuống nghỉ tạm. Đợi đến các nàng rời đi về sau, Lưu Bác mới mở miệng nói, "Luật của bộ đã bị gia luật tức đánh tan, quan ngoại khế đan chư bộ phòng bi bộ cũng bị gia luật tức trọng thương." Bất quá, gia luật tức chính mình cũng không chịu nổi. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lưu Bác nhẹ nói, "Chỉ tiếc, bây giờ đã là mùa thu, bằng không đây là một cái tiêu diệt khế đan chủ lực cơ hội thật tốt." Mùa thu, đối với quan nội tới nói có thể mang ý nghĩa mát mẻ, nhưng mà đối với quan ngoại tới nói, liền mang ý nghĩa sẽ tới rất nhanh giảm nhiều ấm. Còn chân chính đến mùa đông thời điểm, giống như là Mạnh Thanh dưới tay những cái kia phương Nam Bình, là căn bản không có khả năng có cái gì sức chiến đấu. Chỉ có thể ngưng chiến, đến sang năm mùa xuân lại tiếp tục đánh. Mạnh Thanh cũng biết rõ đạo lý này, nghe vậy yên lặng gật đầu, hỏi, "Cửu ca, nội cổ độ ngươi còn có thể thu hẹp bao nhiêu người?" "Mấy ngàn cái thôi." Lưu Bác thở dài nói, "Gia luật tức người này, hạ thủ quá ác." Hai người hàn huyên một hồi người khiết đan sự tình, Lưu Bác nhớ tới một sự kiện, mở miệng cười nói, "Đúng, bệ hạ đã trở về Tuyên Châu." Lúc này, đại khái ngay tại Thanh Dương. Hai người cũng là Tuyên Châu người, cho tới bây giờ, bọn hắn đều gọi không quen Thanh Dương phụ xưng hô thế này, bởi vậy một mực dùng cũ xưng. Mạnh Thanh có chút hâm mộ, mở miệng nói, "Ta cũng rất muốn trở về Tuyên Châu nhìn một chút." Lưu Bác mở miệng cười nói, "Mấy người đánh xong trận chiến này, ta mang ngươi, chúng ta huynh đệ một đạo, đều về nhà đi xem một cái." Mạnh Thanh cười ứng tiếng hảo. Lưu Bác lại với hắn nói vài câu, lúc này mới đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, mở miệng hỏi, "Nhị điện hạ hiện tại ở đâu?" "Không có xảy ra chuyện gì thôi. Nhị hoàng tử còn tại trinh sát doanh." Mạnh Thanh khích lệ nói, "Nhị hoàng tử, thật đúng là không tệ, lúc này mới thời gian mấy tháng, hắn bằng vào chính mình lập hạ công lao, đã sắp làm đến trinh sát doanh đại đội trưởng, lại làm tiếp, không cần bao lâu, liền có thể lên làm trong quân đội giả úy. Đại tướng quân nhà đứa con trai kia, cũng tại hắn cái kia trong đội, hai người cùng một chỗ sau đó, còn liên thủ giết qua mấy cái người khiết đan." Trong khoảng thời gian này, Lưu Bắc một mực tại quan ngoại, đã thoát ly Mạnh Thanh chủ soái, nghe vậy có chút giật mình, hắn nhìn một chút Mạnh Thanh, dặn dò, "Nhị điện hạ cũng không thể xảy ra bất chấp gì, bằng không ngươi ta trở về, cũng không có cách nào đi gặp bệ hạ, càng không có biện pháp gặp quý phi nương nương." Mạnh Thanh điểm gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trung quân đại tướng bị người xốc lên, Tô Triển vội vàng đi đến, đầu tiên là hướng về phía Mạnh Thanh ôm quyền, lại đối Lưu Bác ôm quyền, sau đó mới mở miệng nói ra, "Tướng quân, nhị hoàng tử chỗ tiểu đội trinh sát mất liên lạc, bọn hắn phục mệnh xâm nhập Liêu Đông, đã cả ngày không có tin tức." Mạnh Thanh đột nhiên đứng lên, nhìn xem Lưu Bác, Lưu Bác cũng chậm rãi đứng dậy. Mạnh tướng quân trầm mặc một hồi, nhìn về phía Tô Triển, "Huynh đệ, ta cho ngươi một cái đô úy doanh tử, ngươi đi tìm bọn hắn thôi." Chương 997 một đời mới thành viên tổ chức, 1, chương 997 một đời mới thành viên tổ chức, 1, Liêu Đông, Thái Lô bờ sông. Dưới ánh trăng, một thân máu tươi Lý Tranh, chính phục tại trên mặt cỏ, không lúc ních, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía trước, đang tại bờ sông uống mã một đội người khiết đan. Hắn nhìn chằm chằm rất lâu, mãi cho đến những thứ này người khiết đan bắt đầu ở bờ sông hạ trại, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn một chút một bên Tô Trạm, âm thanh mang theo một chút run rẩy, "Tô lão tứ, không sai biệt lắm. Nếu như là thường nhân ở đây, chỉ sợ đều biết cho là vị này Việt Vương điện hạ là sợ hãi, nhưng mà đã cùng hắn ở chung được một đoạn thời gian Tô Trạm, lúc này vô cùng rõ ràng, bên cạnh Lý gia lão nhị, tuyệt không phải bởi vì sợ hãi mà run rẩy, mà là bởi vì hưng phấn." Từ nhỏ Tô Trạm liền nghe người trong nhà nói, đương kim viên tử lúc còn trẻ, trên chiến trường giống như sát thần, người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nhưng mà thế hệ trẻ tuổi, ai cũng chưa từng gặp qua, chỉ là nghe mà thôi. Tô Trạm lúc trước cũng không có gặp qua, nhưng mà đi theo Lý Tranh mấy tháng này, hắn bao nhiêu từ vị này nhị hoàng tử trên thân, thấy được một chút đương kim tiên tử lúc còn trẻ cái bóng. Mỗi khi gặp chiến sự, hắn tất nhiên hai mắt tỏa sáng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy nồng nặc chiến đấu nhiệt tình. Nghe được Lý Tranh nói như vậy, Tô Trạm quay đầu nhìn một chút nằm ở lân cận các huynh đệ, hít vào một hơi thật sâu, thấp giọng nhắc nhở, "Nhị lang, chúng ta là trinh sát, bình thường không trực tiếp tham dự chiến đấu, chỉ cần vơ vét tình báo là được rồi." Lý Tranh nhìn về phía trước cách đó không xa người khiết đan, vừa cười vừa nói, ta biết chúng ta là trinh sát chủ yếu phụ trách dò xét tin tức, những thứ này người khiết đan xuất hiện ở vị trí này, nói không chừng trên người bọn họ liền có một chút quan trọng hơn tin tức, thực sự không được, bắt được một hai cái người sống, ép hỏi cũng có thể ép hỏi ra tới một chút tin tức. Nói xong, Lý Tranh thấp giọng nói, nếu có thể tìm được người khiết đan chủ lực, báo đến đại soái nơi nào đây, liền có thể nhất cử đánh tan những thứ này người khiết đan, tiến thủ toàn bộ Liêu Đông, đến lúc đó ngươi ta cũng là đại công. Tại quan nội thời điểm, cùng người khiết đan chiến đấu, hơn phân nửa là chính diện tác chiến, nhưng mà lúc này bọn hắn đã đến quan ngoại, tình huống liền không giống nhau lắm. Quan ngoại quá lớn, cũng không có cái gì quan trọng hơn thành trì có thể nói, những thứ này người khiết đan cũng sẽ không cố thủ tại một nơi nào đó. Bây giờ đối với Đường Quân tới nói, vấn đề lớn nhất chính là tìm không được người khiết đan chủ lực ở nơi nào. Nếu có thể cùng người khiết đan chủ lực chính diện chơi lên một trận, Đường Quân tại Liêu Đông tiến độ liền sẽ bay về phía trước vọt một bước dài. Tô Trạm vẫn như cũ có chút bận tâm, hắn thấp giọng nói, nhị lang, chúng ta chủ soái quá xa, đại soái nơi đó đoán chừng muốn lo lắng ngươi. Không cần đến lo lắng ta. Việt Vương điện hạ lòng can đảm rất lớn, tùy tiện nói, những thứ này người khiết đan không sai biệt lắm cũng liền hơn 20 người, chúng ta mười mấy người đánh bất ngờ, dọa cũng hủ chết bọn họ. Tốt. Lý Tranh quyết định chủ ý, thấp giọng nói, khó khăn trinh sát doanh bị phân công đi ra dò xét tin tức, đây là huynh đệ chúng ta số lượng không nhiều cơ hội lập công, nếu là một mực bị vây ở phụ cận chủ soái, cùng hộ vệ có gì khác biệt. Cho đến lúc đó, hai người chúng ta đều đi ra hưởng chuyến này. Lúc này, hai người tiếng nói đều rất thấp, vì không để trong tiểu đội những người khác nghe được. Tô Trạm thấp giọng nói, ta ngược lại thật ra không có gì, chỉ sợ là nhị lang ngươi xảy ra chuyện. Việt Vương vô vô bộ ngực của mình, vừa cười vừa nói, cha ta trước kia từ Giang Đông, một mực đánh tới trong quan. Ta là con của hắn, không thể cho cha ta mất mặt. Cũng nhiều như vậy người khiết đan, ta chính là thực sự là chết ở đây, cũng chỉ tự trách mình không có bản sự, cho bậc cha chú mất mặt. Nói đến đây, hắn nắm chặt bên hông mình đao, đã chuẩn bị động tác. Tô Trạm bị hắn kiểu nói này, cũng nhớ tới mình phụ thân Tô Thịnh, phụ thân hắn Tô Thịnh, chính là hiện nay trong triều đình duy nhất một vị đại tướng quân, trước kia cũng là Nam Chinh Bắc Chiến, trước kia hơn phân nửa Hà Bắc Đạo, cũng là Tô đại tướng quân lãnh binh gỡ xuống. Nghĩ tới đây, Tô Trạm hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói, hảo, ta cùng nhị lang cùng tiến lên. Lý Tranh tràn đầy tán thưởng vỗ bả vai của hắn một cái, tiếp đó quay đầu đối với phụ cận ẩn nút đồng đội làm một động tác tay. Dưới bóng đêm, đám người lập tức đi theo phía sau hắn, từng chút hướng về người khiết đan trụ sở sờ lên. Bởi vì nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, dù là khoảng cách chỉ xa vài chục trượng, đám người cũng đầy đủ hoạt động gần nửa canh giờ mới mò tới phụ cận. Lý Tranh đứng xa xa nhìn một cái tuần tra người khiết đan, từ phía sau lưng lấy ra trường cung, thấp giọng nói, ta dây cung một bang, chúng ta lập tức trùng sát đi lên. Tô Trạm bọn người đều gật đầu hẳn là. Lý Tranh kéo ra trường cung, cung như trăng tròn, theo một tiếng tiễn rít gào, hắn cũng không có tới kịp nhìn chúng không chúng, chỉ hét lớn một tiếng, xung. Mười mấy người rút ra binh khí của mình, đều cùng kêu lên hô quát, hướng về người khiết đan xung phong liều chết tới. Dưới ánh trăng, một hồi huyết chiến, nhuộm đỏ thái lỗ sông nước sông. Tô Triển dẫn một đội kỵ binh tìm được Lý Tranh đám người thời điểm, đã là sáng ngày thứ hai. Lúc này, thái lỗ bờ sông tràn ngập sáng sớm hơi nước bên trong, đã mang theo một tia mùi máu tanh, đợi đến Tô Triển tới gần bờ sông, mới nhìn đến bờ sông nằm mười mấy bộ thi thể. Lại cẩn thận tìm kiếm một phen, Tô Triển mới thấy được người mình thân ảnh. Theo một tiếng quen thuộc tiểu ngũ thúc truyền đến, Tô Triển ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một cái vóc người cao lớn thiếu niên người, đối diện hắn vây tay. Chương 997 một đời mới thành viên tổ chức 2, chương 997 một đời mới thành viên tổ chức 2, đợi đến hắn đi đến Lý Tranh trước mặt, vội vàng trên dưới quan sát một cái vị này Việt Vương điện hạ, chỉ thấy Lý Tranh toàn thân đã tràn đầy máu tươi, trên bờ vai còn đơn giản băng bó một phen, rõ ràng bị thương nhẹ. Lúc này, phụ cận chỉ có Lý Tranh một người, Tô Triển nhìn hắn một cái, thấp giọng hỏi, gì tình huống? Gặp một đội người khiết đan, cùng bọn hắn làm một trận. Lý Tranh hồi đáp, hết thể hơn 20 cái người khiết đan, chúng ta giết 14-15 cái, còn lại toàn bộ bắt sống. Tô Triển cao mày nói, ngươi biết ta hỏi không phải cái này. Ta không sao. Lý Tranh nhìn xem Tô Triển, thấp giọng nói, dưới tay huynh đệ, có mấy cái thương vong, còn có. Tứ lang hắn đã trúng hai đao, thụ thương không nhẹ, lúc này tại người khiết đan trong doanh trướng. Nói xong, hắn chỉ cách đó không xa người khiết đan doanh trướng, nơi đó đã bị bọn hắn chiếm xuống. Lý Tranh thấp giọng nói, lên qua, tứ lang tại ta cánh Tô Triển nghe vậy, đầu tiên là nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy khẩu khí, mở miệng nói, trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, ngươi không có chuyện liền tốt, tứ lang hắn cho dù chết ở trên chiến trường cũng chỉ trách hắn không có bản lĩnh. Nói đi, Tô Triển mang theo thủ hạ người, chạy tới người khiết đan đâm xuống trong lều vải, để cho người ta thanh lý chiến trường, tiếp đó dơ lên đã hôn mê Tô Trạm, cùng một chỗ trở về chủ soái. Trên đường trở về, vị này nhị hoàng tử ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem tại chính mình phụ cận Tô Triển, thấp giọng hỏi, tiểu ngũ thúc ta so cha ta như thế nào? Tô Triển quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, cái này hơn 20 người, nếu là cha ngươi trước kia, một mình hắn, đơn thương độc mã, chén trà nhỏ thời gian liền có thể giết sạch sành sanh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát. Lý Tranh nghe vậy, trợn mắt hốt mồm. Đêm qua trong hôn chiến, một mình hắn liền giết chết 6 cái người khiết đan, mặc dù mình cũng bị thương, hơn nữa gặp không thiếu hung hiểm, nhưng mà tự cho là mình đã cùng phụ thân trước kia không kém nhiều. Không nghĩ tới, Việt Vương điện hạ sững sờ không nói, tiếp đó lắc đầu nói, những thứ này người khiết đan, nhưng hung hãn rất nhiều. Tô Triển nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, cha ngươi trước kia trên chiến trường, hoành thân va chạm, có thể đụng độ chiến mã. Bây giờ mạnh tướng quân dưới quyền Công Tôn tướng quân, phụ thân của hắn Công Tôn Hạo Lao tướng quân, năm đó ở trong Bình Lô quân, mang theo mấy kỵ vây công, bị bệ. Bị cha ngươi một thương đập giết chiến mã, cả người bị từ trên chiến mã lôi xuống, bắt sống hồi doanh. Nói đến đây, Tô Triển khẽ lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, mà là nhìn xem Lý Tranh, mở miệng nói, bất quá nhị lang ngươi, đã tương đối khá, cho dù là tại toàn bộ trong quân, cũng có thể xương tụng vũ dũng, chỉ là phụ thân ngươi Tô Triển nghĩ, cuối cùng mới chậm rãi nói, không phải là thường nhân. Nhị hoàng tử nghe vậy, không khỏi tâm trí hướng về. Đám người một đường về tới trung quân đại trướng, Lý Tranh bị mang đến thấy mạnh tướng quân cùng với ứng quốc công, mà Tô Triển lại không có đi cùng trung quân đại trướng, mà là mang theo chất nhi đi tới thương binh doanh. Một phen cứu chữa sau đó, mất máu quá nhiều Tô Trạng, cuối cùng tỉnh lại, Tô Triển an vị tại bên cạnh hắn, thấy hắn thức tỉnh, đã lâu thở phào nhẹ nhõm. Sao hồ nháo như vậy? Tô Triển nhìn xem Tô Trạng, khẽ quát, cái này vết đao lại lệnh một tấc ngươi liền thần tiên có cứu. Tô Trạng sắc mặt tái nhợt, hắn lôi kéo nhà mình thân thúc thúc tay, thấp giọng nói, ngũ thúc, nhị lang hắn cứu. Cứu mạng ta. Đêm qua cứ chiến, Tô Trạng kém chút liền chết ở người khiết đan dưới đao, là Lý Tranh xả thân cứu giúp, đem hắn cứu lại, Lý Chính trên cánh tay vết đao, chính là vì thế, bị người khiết đan vẽ một đao. Tô Triển nghe nhà mình chất nhi nói chuyện đã xảy ra sau đó, trầm mặc rất lâu, sau đó nhìn Tô Trạng, thở dài, trước đây không nên mềm lòng, nhường ngươi tiến vào nhị điện hạ trong đội, bây giờ nhân tình này, ngươi muốn như thế nào đi hoàn? Nhị điện hạ nếu như chân thật, làm vương gia, vậy dĩ nhiên là hảo, thế nhưng là nếu như nhị điện hạ, tương lai cũng muốn làm hoàng đế. Hắn Tô Tứ Lang, phải làm thế nào tự xử? Tô Trạng ho khan hai tiếng, bị Tô Triển cho ăn mấy ngụm nước, cuối cùng thư thái một chút, hắn cũng nghe hiểu rồi ngũ thúc ý tứ trong lời nói, nghe vậy cúi đầu, mở miệng nói ra, ngũ thúc, ta không phải là trưởng tử, cũng không phải con trai trưởng. Tương lai ta làm cái gì hắn nhìn xem Tô Triển, yên lặng nói, cùng Tô gia không quan hệ. Tô Triển nghe vậy, tâm tình phức tạp, hắn quay đầu nhìn một chút phía ngoài lều, hồi lâu không nói gì. Mười năm lập nghiệp gian khổ, nhưng mà gây dựng sự nghiệp thời điểm, đại gia tâm hướng về một chỗ làm cho, ngược lại không có quá nhiều tâm sự. Mà bây giờ đại nghiệp đã thành, năm đó Giang Đông tập đoàn có được thiên hạ, lại càng không tốt chính là, lập nghiệp thời điểm còn rất nhỏ những bọn trẻ con kia đã chậm rãi trưởng thành, thế là tình thế bây giờ lại trở nên phức tạp. Tô Triển ở trong lòng thở dài một hơi, tiếp đó quay đầu nhìn một chút nhà mình chất nhi, thấp giọng nói, về sau ngươi trở về Lạc Dương, nhớ kỹ cùng cha ngươi, thật tốt nói một chút. Tô Trạm yên lặng gật đầu. Hài nhi biết rõ. Chương 998 còn cố đô, 1, chương 998 còn cố đô, 1, sau khi Thanh Dương phủ ở 10 ngày qua, hoàng đế bệ hạ một nhóm, cuối cùng đến động tác, đi tới hắn khi xưa đại bản doanh Kim Lăng phủ. Chuyến này Kim Lăng phủ hành trình, Lý Vân đã chờ mong đã lâu. Dù sao hắn từng tại Kim Lăng phủ ở tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí một trận dự định tương lai liền định đô ở đây, chỉ là cuối cùng, bởi vì một loạt suy tính, cuối cùng từ bỏ ở đây, định đô Lạc Dương. Dù vậy, Kim Lăng phủ cũng vẫn là Lý Đường thủ đô thứ hai, địa vị không thể lay động. Mà Lý Vân quan tâm hơn chính là, hắn rời đi Kim Lăng thời gian dài như vậy, Kim Lăng phủ ở đây có phát sinh cái gì hay không biến hóa, hoặc có lẽ là đến cùng xảy ra bao nhiêu biến hóa. Hắn trước kia cùng nhi tử Lý Nguyên, cùng một chỗ hứa hẹn Kim Lăng dân chúng sự tình, nơi đó quan phủ đến cùng có làm hay không đến. Long Liên tiến lên trên đường, Vũ Lâm tướng quân dừng vui, cưỡi ngựa đi theo Liễn Sa lân cận, Liễn Sa dừng lại lúc nghỉ ngơi, hắn mới báo cáo, bệ hạ, Giang Đông muối chính chắc hồng đã vào trong đội, muốn cầu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy nhíu mày, lập tức mở miệng nói ra, nói với hắn, để cho hắn đi Kim Lăng đợi gặp. Dương Vui gật đầu một cái, xuống đi tìm vị kia Giang Đông muối chính đi. Ngay tại Dương Vui rời đi thời điểm, Cửu Ti Kinh Triệu Ti Phó Ti Chính đang hành, cũng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đem một phần từ Liêu Đông chuyển đến văn thư, đưa tới Lý Vân trước mặt. Hoàng đế bệ hạ ngồi ở trong liễn xa, sau khi xem, nhíu chặt mày lên. Xem xong sau đó, hắn mới nhìn xem ở Long Liễn bên cạnh chờ đợi đang hành, yên lặng nói, cùng Liêu Đông bên kia đại doanh nói, liền nói cho biết, hắn nhưng cũng muốn trong quân đội làm trinh sát, liền để hắn thực hiện trinh sát chức trách. Làm hắn việc. Nói đến đây, Lý Vân nhìn một chút ngay tại trong liễn xa đại nữ nhi, do dự một chút, lại nói, còn có, trước mặt tuyến Tô Triển nói một tiếng, người nhà của hắn tất nhiên bị thương, cũng không cần tiến lên nữa tuyến, nghỉ ngơi thật tốt, lúc cần thiết, để cho hắn rút về quân nội. Để cho Tô Trạm đi tiền tuyến lịch luyện, đích thật là Lý Vân chủ ý, dù sao Tô gia cái này lão tứ, rất có thể sẽ trở thành hắn đại nữ thế, cũng là hắn thứ nhất con rể. Lý Vân trong lòng, không tồn tại cái gì phò mã đô ý không thỏa đáng kém quy củ cổ quái, trong lòng hắn, chỉ cần Tô Trạm người này có thể dùng, tương lai liền có thể dùng hắn. Cho nên, Lý Vân mới muốn cho hắn đi tiền tuyến lịch luyện. Nhưng mà lịch luyện về lịch luyện, không thể cho lịch luyện chết, bằng không không nói những cái khác, vẹn vẹn là Lư Giang công chúa ở đây, chỉ sợ cũng không tốt lắm giao phó. Tô sư huynh nơi đó, tương lai cũng không tốt nói nữa. Đàm Hành lên tiếng, vội vàng xuống làm việc, mà trời sinh thông tuệ Lư Giang công chúa, đã từ đối thoại của hai người bên trong, nghe được một chút manh mối, nhưng mà nàng dù sao không dám phụ thân xử lý công chuyện thời điểm nói chuyện, chờ Đàm Hành rời đi sau đó, nàng mới quay đầu nhìn chừng chừng lấy cha mình. Á Đa đại công chúa ngữ khí bất thiện. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn một chút thuộc phi nương nương. Lục Hoàng Phi rất phối hợp trừng mắt liếc nhà mình nữ nhi, dạy dỗ, như thế nào cùng ngươi phụ hoàng nói chuyện. Lư Giang công chúa lôi kéo Lý Vân ống tay áo, con mắt đều có chút đỏ lên, mẫu thân, ngươi không có nghe Ada mới vừa nói cái gì, tiểu ngũ thúc ra bên trong người bị thương, tiểu ngũ thúc ở tiền tuyến, nơi nào có cái gì người nhà. Không cũng chỉ có Tô Trạm một cái. Ada hắn còn nghĩ lừa gạt ta. Lý Vân khẽ lắc đầu nói, thật muốn giấu giếm ngươi, ta liền không làm mặt của ngươi, cùng Đàm Hành nói chuyện. Hoàng đế bệ hạ sờ lên con gái nhà mình đầu, mở miệng nói, Tô Tứ Lang đích xác bị thương nhẹ, nhưng mà nhà ngươi huynh đệ cũng bị thương, ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng không quan tâm quan tâm thân đệ đệ. Lư Giang công chúa lúc này mới kinh hô lên một tiếng. A, nhị lang cũng tới tiền tuyến sao? Lý Vân con cái bên trong, thái tử Lý Nguyên là trưởng tử, xuống chút nữa chính là Lư Giang công chúa cùng Việt Vương Lý Tranh. Thái tử Lý Nguyên dài Lư Giang công chúa hơn 2 tuổi, hai huynh muội mặc dù quan hệ cũng không tệ, nhưng cũng không thể xem như cùng nhau lớn lên. Mà Lý Tranh cùng Lư Giang công chúa niên kỷ chỉ kém mấy tháng, hai người chính là cùng một chỗ lớn lên, quan hệ vô cùng tốt. Nghe Lý Vân nói như vậy, không chỉ là Lư Giang công chúa kinh hô lên một tiếng, liền Lục Hoàng phi cũng không nhịn được đổi sắc mặt, nàng xem thấy Lý Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ, nhị lang thiên kim thân thể, làm sao có thể tự mình lâm trận?" Tiền tuyến các tướng quân Lý Vân khẽ lắc đầu, cắt đứt nàng lời nói, "Nếu không phải chính hắn muốn lên chiến trường, tiền tuyến ai còn dám áp lấy hắn lâm trận hay sao? Nếu là chính hắn muốn đi, vậy thì ai cũng chẳng trách." Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ trầm mặc một hồi, tiếp tục nói, "Hơn nữa, nam tử hán đại trượng phu, bị chút thương cũng chưa thấy phải là chuyện xấu." Trước đây một đoạn thời gian rất dài, Lý Vân trong nhà cũng chỉ có rất ít mấy cái thê thiếp, nhất là Tiết hoàng hậu cùng Lưu, Lục hai vị hoàng phi, chung đụng giống như tỉ muội. Nhị hoàng tử cũng là Lục hoàng phi nhìn xem lớn lên, nghe được Lý Vân lời nói này, Lục hoàng phi vẫn là thở dài, nhị lang đứa nhỏ này, thật sự là rất giống bệ hạ. Lý Vân đầu tiên là khẽ gật đầu, tiếp đó cúi đầu nhìn một chút cựu ti đưa tới văn thư, lẩm bẩm. Chương 998 còn cố đô 2, chương 998 còn cố đô 2, hắn vẫn là không bằng cha hắn ta, đừng nói là làm năm, chính là bây giờ, hơn 20 cái người khiết đan. Hoàng đế bệ hạ nhìn về phía liễn xa bên ngoài, nắm chặt nắm đấm, cũng không đến nỗi để cho ta chật vật như vậy. Mấy ngày sau, Kim Lang phủ, Kim Lăng Doãn Trương Thoại mang theo Kim Lăng phủ một đám quan viên, một mực cung kính tại trên quan đạo, chờ đón hoàng đế bệ hạ đến, chờ thiên tử liễn xa tới gần, Trương Thoại mang theo một đám quan viên, một mực cung kính lễ bái, thần Trương Thoại, khấu kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ vén rèm lên, nhìn một chút bên ngoài. Lúc này Lục hoàng phi cùng với Lư Giang công chúa đã không tại trong long liễn bên trong chỉ hoàng đế bệ hạ một người, hoàng đế hướng về phía Trương Thoại vẫy vẫy tay, mở miệng nói, "Tới tới tới, phụ cận tới." Trương Thoại liền vội vàng tiến lên, hướng về phía thiên tử cúi đầu hành lễ, "Bệ hạ." Hoàng đế nhìn xem người quân này, vừa cười vừa nói, chấm suýt nữa quên mất ngươi điều nhiệm Kim Lăng sự tình, như thế nào, tại Kim Lăng làm được như thế nào? Trương Toại vội vàng túi lầu nói, che bệ hạ trọng dụng, thần tại Kim Lăng một ngày cũng không dám buông lỏng, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, thay bệ hạ mục phòng thủ thủ đô thứ hai. Nơm nớp lo sợ, lời thuyết minh ngươi còn chưa đủ đã tính trước. Hoàng đế bệ hạ hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, không ở nơi này chỉ hoãn thời gian, ngươi lên xe tới, chúng ta ngồi chung, chấm có không ít vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Toại thật sâu túi đầu, ứng tiếng là, tiếp đó thận trọng lên hoàng đế bệ hạ liên xa. Theo nghi trượng lại một lần nữa động tác, vị này Kim Lăng Doãn cẩn thận từng ly từng tí, túi đầu nói, bệ hạ có vấn đề gì, thần biết gì nói đấy. Hoàng đế bệ hạ vỗ vỗ người quen này bả vai, vừa cười vừa nói, ngươi cũng là người Giang Đông, về tới Giang Đông địa giới, làm thủ đô thứ hai phủ Doãn, cảm giác như thế nào? Dưới trướng có hay không tụ tập một nhóm hương đảng? Hỏi lời này Trương Toại đầu đầy mồ hôi, hắn đội bằng nói, bệ hạ nói đùa, thần từ trước đến nay giải quyết việc chung. Hoàng đế bệ hạ đưa tay, gõ gõ Trương Toại đầu, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi, không có bất làm loại sự tình này, lại để cho ngươi làm mấy năm Kim Lăng phủ, chỉ sợ ngươi lão gia trong thôn chó hoang đều phải đến Kim Lăng phủ nhà giữ cửa. Trương Toại là người Giang Đông, nói đúng ra, hắn chính là người Kim Lăng. Chỉ có điều không phải trong thành Kim Lăng người. Chuyến này trở lại Kim Lăng, Trương Toại đích xác để bạn không thiếu lao ra người, đến trong thành Kim Lăng nhập sự. Bất quá trừ cái đó ra, Trương Toại cũng không có cái gì tật xấu quá lớn, mà chuyện này, chỉ cần không ảnh hưởng nha môn vận hành, không ảnh hưởng triều đình hành chính, không có ra quá nhiều ác quả, Lý hoàng đế cũng sẽ không cùng hắn tính toán. Bây giờ nói ra tới, cũng chính là gõ một cái hắn mà thôi. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ thật sự đưa tay gõ rồi một lần Trương Toại, điều này nói rõ hắn vẫn là đem Trương Toại xem như người mình, chỉ là cho hắn để tỉnh một câu mà thôi. Trương Toại bị gõ một cái chán đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu nói, bệ hạ minh giám. Thần trở lại Kim Lăng sau đó lập tức thôi việc đồng hương. Hoàng đế cười cười, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện quá lớn, chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu, không cần càng lún càng sâu, có đôi khi quá nhớ tình cũ cũng chưa thấy phải là cái gì quá tốt sự tình. Trương Toại vội vàng cúi đầu hẳn là. Sau đó hoàng đế bệ hạ hỏi rất nhiều Kim Lăng phụ sự tình, từ thành Kim Lăng hiện trạng đến toàn bộ Kim Lăng phủ kinh tế dân sinh, một đường vấn đề hỏi thăm tới, đợi đến hỏi không sai biệt lắm thời điểm, nghi trượng cách thành Kim Lăng đã chỉ có 2-30 dặm khoảng cách, đội ngũ lại một lần nữa chậm lại. Hoàng đế bệ hạ nhìn ra phía ngoài một mắt, dương vui vội vàng tiến lên, tại liễn xa bên ngoài hướng về phía thiên tử túi lầu nói, bệ hạ, Kim Lăng phủ lão ở ngoài thành nên đón bệ hạ. Lý Vân nhìn ra phía ngoài một mắt, chỉ thấy quan đạo hai bên đã tụ họp rất nhiều bách tính, những người dân này nhìn thấy thiên tử nghi trượng đều một mực cung kính quỳ gối hai bên đường, liếc nhìn lại vì mấy chục dặm điện. Lý Vân nhíu mày, nhìn về phía cùng xe Trương Toại, Trương Toại liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, bệ hạ, thần không biết chuyện, thần không biết chuyện. Lý Vân nhìn một chút bên ngoài, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe Dương Vui lại nói, bệ hạ, người nhà họ Trác cũng tại, bọn hắn tại nghi trượng phía trước tiếp giá người nhà họ Trác. Hoàng đế bệ hạ nhíu mày, hỏi, bao nhiêu người? Dương Vui liếc mắt nhìn, hồi đáp, nhìn chắc có mấy chục người, cụ thể bao nhiêu người, thần không có đếm kỹ. Hoàng đế bệ hạ yên lặng gật đầu, mở miệng nói, trước vào thành thôi, ven đường bách tính hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mỗi người phân phát một chút tiền bạc. Chương 999, tình nghĩa hai bên rõ ràng, 1, chương 999, tình nghĩa hai bên rõ ràng. Một, trở lại cố hương Kim Lăng, nhìn bách tính dọc đường, trong lòng hoàng đế bệ hạ cảm khái muôn vàn. Tuy hắn là người Tuyên Châu, ban đầu đội ngũ cũng từ Tuyên Châu gây dựng lên, nhưng thật sự phát ra khởi thế, không nghi ngờ gì nữa chính là sau khi hắn tiến vào Kim Lăng, bắt đầu lấy Kim Lăng làm trung tâm, nhanh chóng khuyết trương ra bên ngoài, cuối cùng chiếm lĩnh Giang Nam đạo và Hoài Nam đạo, trở thành một phương cự phách. Lúc bấy giờ Lý Vân chuẩn bị dọn khỏi Kim Lăng, có bách tính Kim Lăng tập hợp thỉnh nguyện, cho đến bây giờ, Lý Vân vẫn còn nhớ, lúc đó hắn nắm tay con trai Lý Nguyên, hứa với bách tính Kim Lăng rằng, Kim Lăng mãi mãi là kinh đô của họ Lý. Điều này kỳ thực đã được thực hiện, Kim Lăng tuy không được định làm quốc đô, nhưng cũng được triều đình đặt làm bồi đô, quan viên trên dưới phủ Kim Lăng đều cao hơn quan viên địa phương bình thường nửa cấp, có khi thậm chí cao hơn một cấp, ngang hàng với kinh triệu phủ. Còn về chuyện Lý Vân từng hứa với các bậc lão giả Kim Lăng, hắn vẫn còn nhớ. Mọi biến động ở Kim Lăng đều sẽ truyền đến tai Lý Vân, nếu quan viên Kim Lăng làm gì có lỗi với bách tính quê hương, dưới vương pháp, quyết không khoan dung. Đây là lời nguyên gốc của Lý hoàng đế năm đó. Bây giờ, gần 10 năm trôi qua, Lý Vân, người đã làm hoàng đế nhiều năm, trong lòng lại một lần nữa hiện lên lời hứa năm xưa, nhìn bách tính Kim Lăng quỳ dưới đất, hắn mấy lần vén rèm long liễn, nhìn ra ngoài. Cho đến khi xe liễn vào thành, hắn mới khép rèm lại, nhìn Trương Toại cùng ngồi trên xe với mình, mở miệng nói, năm nay, miễn trừ thuế phú cho bách tính phủ Kim Lăng. Ngày mai liền ban bố bảng văn, thông báo cho toàn bộ phủ Kim Lăng. Trương Toại sửng sốt, lập tức túi đầu đáp vâng, hắn do dự một chút, vẫn mở miệng nói, bệ hạ, thuế phú tiền lương ở địa phương, một phần là nha môn địa phương tự dùng, nếu năm nay miễn hết hoàng đế bệ hạ liếc hắn một cái, trầm giọng nói, yên tâm, sẽ không thiếu bổng lộc của các ngươi, năm ngoái nha môn có bao nhiêu chỉ tiêu, ngươi quay lại để một bản tấu thư lên, hộ bộ không chi cho ngươi, châm tử nội phủ chi cho ngươi. Miễn đi tiền lương của một phủ, hộ bộ vốn đã không thu được tiền, nếu còn phải để hộ bộ bù đắp cho phủ Kim Lăng, quan viên hộ bộ e rằng lại phải cãi vã ầm ĩ, chi bằng như vậy, không bằng từ túi tiền của Lý Vân mà chi ra, khỏi phiền phức. Trương Toại cười cúi đầu, tạ ơn tiên tử, hắn đảo mắt, thấp giọng nói, kỳ thực cũng không cần phiền phức như vậy, thần nghe nói xưởng lưu ly ở Kim Lăng là sản nghiệp của nội khố, đến lúc đó bệ hạ hạ một tờ giấy, bảo xưởng lưu ly ở Kim Lăng cấp cho phủ Kim Lăng một ít tiền tài là được rồi. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, liếc nhìn vị Kim Lăng doãn này một cái, cười nói, ngươi tên này, để mắt đến sản nghiệp của châm rồi. Xưởng lưu ly có hai tòa, một ở Lạc Dương, một tòa khác sớm đã đặt ở Kim Lăng, hiện giờ đang là lúc kiếm tiền. Nghe Trương Toại nói vậy, hoàng đế bệ hạ liếc hắn một cái, tiếp tục nói, xưởng lưu ly cũng không phải đều là sản nghiệp của chấm, chuyện này rất phiền phức, ngươi không cần nghĩ nhiều, đến lúc đó chấm sẽ bù tiền cho ngươi là được rồi. Trong lúc nói chuyện, xe liên đã tiến vào thành Kim Lăng, hoàng đế bệ hạ mở rèm, dọc đường nhìn cảnh tượng trong thành Kim Lăng, cho đến khi nghi trượng dừng lại ở cửa cung Kim Lăng Vương, Lý hoàng đế mới xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa cung Ngô Vương năm xưa. Sau khi hoàng đế bệ hạ xưng đế, cung Ngô Vương tự nhiên không thể gọi là Vương cung nữa, mà đổi tên là Kim Lăng Hoàng thành, tương ứng với tòa hoàng thành ở Lạc Dương. Gia đình Lý Vân đã ở đây một thời gian khá dài, tòa hoàng cung ở Kim Lăng này so với tòa hoàng cung trong thành Lạc Dương, không có sự khác biệt đặc biệt lớn, nhiều nhất cũng chỉ là quy mô nhỏ hơn một chút. Nơi đây cho đến nay vẫn còn cung nhân sinh sống, quản lý tòa cung điện này. Cung nhân thất thế trong tòa hoàng cung ở Lạc Dương, không ít người đều bị giáng chức đến đây. Suốt đường tiến vào tòa hoàng cung này, Lý hoàng đế nhìn sắc trời, sau đó vây tay với Trương Toại nói, đều đã đến chiều tối rồi, ngươi về phủ Kim Lăng đi, đợi ngày mai hãy đến gặp chấm. Trương Toại cúi đầu thật sâu, đáp vâng, sau đó mở miệng nói, bệ hạ, thần cùng đợi để nên đón bệ hạ, đã chuẩn bị yến tiệc ngày mai hãy nói, ngày mai hãy nói. Hoàng đế bệ hạ xua tay nói, hôm nay chấm muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Trương Toại lúc này mới kính cẩn cúi đầu, cẩn thận lui xuống. Lúc này, Lục Hoàng phi hai chị em cùng Lư Giang công chúa đều đã xuống xe, Lý Vân dẫn theo người nhà của mình đi vào nơi ở cũ này. Bởi vì lúc nhỏ từng ở đây, Lư Giang công chúa rất phấn khích, trong tòa cung điện này nhìn đông nhìn tây, thỉnh thoảng chạy về kể cho cha mẹ nghe vài chuyện lúc nhỏ. Lý hoàng đế cười nhìn nàng, dừng lại một lúc lâu, mới nói với Lục Hoàng phi, đã có người đến trước ở đây rồi, đều đã sắp xếp xong, một đường đi đường vất vả, nàng dẫn theo tiểu muội cùng Thù Nhi đi nghỉ ngơi trước đi. Lục Hoàng phi nhìn Lý Vân, hỏi: "Bệ hạ không nghỉ ngơi sao? Chấm còn có chút chuyện." Hoàng đế bệ hạ chắp tay sau lưng rời đi vừa nói: "Không cần quan chấm." Thiên tử một đường đi đến thư phòng của mình trong hoàng cung Kim Lăng, vừa ngồi xuống không bao lâu, một người trung niên dáng vẻ bình thường đã cẩn thận đi vào, cung kính quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói: "Thuộc hạ Tế Mẫn, khấu kiến bệ hạ." Sau khi khai quốc, trong toàn bộ hệ thống triều đình, trước mặt Lý Vân mà xưng thuộc hạ đã không còn nhiều nữa, dù sao bây giờ mọi người đều chính quy hóa rồi, thần tử trong triều đình chính là thần tử, đây là quan hệ quân thần trong công việc. Còn những nha môn có thể xưng thuộc hạ đều là nha môn trực thuộc thiên tử, không bị triều đình ràng buộc, trong đó Cửu Ti tự nhiên là một. Người quỳ trước mặt Lý Vân chính là ti chính của Cửu Ti Kim Lăng Ti, Trung Mẫn, một trong những cao tầng của Cửu Ti. Kim Lăng Ti nghe có vẻ không lớn, nhưng bởi vì Kim Lăng là bồi đô, Kim Lăng Ti thực tế quản lý toàn bộ Cửu Ti ở Giang Nam Đông Đạo, thậm chí ở mức độ nhất định có thể ràng buộc ba đạo Giang Nam. Mà Trung Mẫn cũng là một trong số ít người dưới Lưu Bắc trong Cửu Ti. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, im lặng nói, nửa năm trước đã bảo ngươi chuẩn bị rồi, chuẩn bị thế nào rồi? Trung Mẫn từ trong ngực lấy ra văn thư, mở miệng nói, đây là văn thư thuộc hạ đã chỉnh lý xong, xin bệ hạ xem qua. Trong đó, ghi chép chi tiết tất cả quan viên bất pháp ở toàn bộ Giang Nam Đông Đạo. Phàm là Cửu Ti điều tra được, đều đã ghi chép trong đó. Chương 999, tình nghĩa hai bên rõ ràng, 2, chương 999, tình nghĩa hai bên rõ ràng, 2, Hoàng đế bệ hạ nhận lấy bản văn thư dày cục này, im lặng rất lâu mới mở miệng hỏi, chiếm được mấy phần rồi? Trung Mẫn nghĩ một chút, cúi đầu trả lời, khoảng 3-4 phần. 3-4 phần. Hoàng đế bệ hạ nhìn bản văn thư trong tay, im lặng nói, được rồi, ngươi làm việc không tồi, lui xuống trước đi. Trung Mẫn đáp một tiếng, cẩn thận lui ra ngoài. Còn hoàng đế bệ hạ thì sai cung nhân bên cạnh Mài Chu Sa, rất nhanh cầm bút đỏ lên, bắt đầu lật xem văn thư Cửu Ti để lên. Hắn lật xem từng phần một, thấy không thể dung thứ được, liền nhíu mày, dùng bút đỏ đánh dấu chéo lên tên người này. Có những người dường như có thể dung thứ, thì dùng bút đỏ khoanh tròn lại. Còn một bộ phận, tình tiết tương đối nhẹ, thì không xử lý. Cứ như vậy, đợi đến khi hoàng đế bệ hạ xem xong những văn thư này, trời đã tờ mờ sáng, thiên tử vươn vai thật dài, đánh dấu chéo cuối cùng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài điện, hô một tiếng, Dương Hỷ. Lúc ở Lạc Dương, ngoại thần như Dương Hỷ không được phép vào hậu cung, nhưng lúc này tình hình đặc biệt, lực lượng bảo vệ hoàng cung Kim Lăng không đủ, Dương Hỷ cùng Vũ Lâm Vân cũng ở trong cung. Sau khi Lý hoàng đế hô một tiếng, Dương hầu ra vội vàng chạy bộ, tiến đến túi đầu hành lễ với Lý Vân, thần có mặt. Lý Vân đưa văn thư cho hắn, sau đó mở miệng nói, bảo người sao chép một bản, đưa bản gốc về cho chấm, sau đó ngươi cầm bản sao chép đó, đi tìm Trương Toại, cùng hắn. Những người chấm đã đánh dấu chéo, đều bắt hết, thẩm vấn cho rõ ràng. Những người đã khoanh tròn, xử lý tùy tình hình. Dương Hỷ đầu tiên sửng sốt, sau đó vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng vâng, nhận lấy văn thư trong tay Lý Vân. Thần lập tức đi làm. Lý Vân ừ một tiếng, im lặng nói, chấm mẹ rồi, ngủ một giấc trước đã. Dương Hỷ do dự một chút, cúi đầu nói, vậy hạ, vừa rồi huynh đệ của Trác tướng công đã đến, nói là muốn cầu kiến ngài, thỉnh tội với ngài. Lý Vân nhìn Dương Hỷ, bĩu môi, bảo hắn chờ, đợi chấm ngủ dậy rồi. Hoàng đế vươn vai thật dài, lại gặp hắn một lần. Dương Hỷ đáp một tiếng, cúi đầu hành lễ, xuống dưới làm việc. Còn Lý hoàng đế thì đến phòng ngủ của mình, mặc nguyên y phục đi ngủ. Ngủ dậy giấc này đã là buổi chiều, sau khi đứng dậy, hoàng đế bệ hạ rửa mặt, hỏi ra mới biết, gia chủ nhà họ Trác, Trác Quang Khánh đã ở bên ngoài, chờ suốt nửa ngày, hoàng đế lau đi giọt nước trên mặt, nghĩ một chút, vẫn mở miệng nói, đưa hắn đến thư phòng, chấm lát nữa sẽ gặp hắn. Cung nhân bên cạnh đội vàng đáp vâng, đi xuống tìm Trác Quang Khánh, còn hoàng đế bệ hạ thì không đội không vàng ăn một chút gì đó, lại xem qua văn thư Cửu Ti đưa đến, lúc này mới một đường đi đến thư phòng trong hoàng cung Kim Lăng. Sau khi vào thư phòng, Trác Quang Khánh đã đợi sẵn ở trong, nghe thấy tiếng động, vị gia chủ nhà họ Trác này đội vàng đứng dậy, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Lý Vân, cúi đầu thật sâu khấu đầu, nô quận Trác Quang Khánh, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn phúc kim an. Lý Vân ngồi trên vị trí của mình, nhíu mày, ngươi vội vã gặp chấm như vậy, là có chuyện gì? Trác Quang Khánh cúi đầu nói, đặc biệt đến thỉnh tội với bệ hạ. Lý Vân nhìn hắn, hỏi, ngươi có tội gì? Trác Quang Khánh ngạc nhiên, hắn quỳ trên mặt đất, mông nâu cao lên, mở miệng nói, tiểu dân cũng không biết mình đã phạm tội gì, khiến bệ hạ trách tội, xin bệ hạ chỉ rõ lời này của Trác Quang Khánh không nói dối, hắn cho đến bây giờ vẫn không hiểu lắm, tại sao hoàng đế bệ hạ trước đây có quan hệ tốt với nhà mình như vậy, lại đột nhiên trở mặt với nhà mình? Tuy xác suất lớn có thể là do chuyện của huynh trưởng nhà mình, nhưng vẫn chưa có kết luận cuối cùng, hắn không dám nhắc đến huynh trưởng Trác Quang Thụy. Ngươi nói chuyện về tòa trạch viện đó phải không? Hoàng đế nhìn hắn, lắc đầu nói, đó không phải trách tội, chỉ là chấm với nhà các ngươi tình nghĩa hai bên rõ ràng rồi. Chương 1000, thực hiện lời hứa, 1, chương 1000, thực hiện lời hứa, 1, việc mối ở Giang Đông xảy ra vấn đề, triều đình đương nhiên phải xử lý, chỉ là bản triều ngoại trừ mưu phản ra, đã không còn áp dụng Chu Di Tam Tổng, cho nên lần này phải xử lý, chỉ là một mình Giang Đông Diêm Đạo vận chuyển sứ chắc hành. Trên thực tế, Dương Hỷ đã trên đường đi bắt người rồi. Đã không Chu Di Tam Tổng, vậy thì chắc ra sẽ không bị tiên tử thanh toán, vậy hạ dự định nói lý lẽ với họ, dựa theo điều luật quốc gia, nên xử lý thế nào thì xử lý thế đó. Đã là điều luật quốc gia đến xử lý, vậy thì tự nhiên không thể nói tình cảm được nữa. Từ khi Lý Vân cho người trả lại căn nhà cũ ở Kim Lăng cho Trác gia bắt đầu, giữa hắn và Ngô quận Trác thị cũng không còn tồn tại tình cảm hương hỏa gì nữa. Trước đây Ngô quận Trác thị thắp hương cho hắn Lý Mẫu người đại phận này cũng đều không còn tính nữa, từ nay về sau mọi việc đều theo công vụ. Nói chính xác hơn một chút, chính là giữa Lý Vân và Trác tể tướng trong triều vẫn là tình quân thần nhiều năm, thậm chí còn có chút ý vị bạn bè ở trong đó. Nhưng còn tình cảm với Ngô quận Trác thị, hay nói cách khác là với Lao gia Trác năm đó. Cứ thế hai bên thanh toán xong, nghe lời Lý Vân nói, Trác Quang Khánh ngây người tại chỗ, sau đó sắc mặt tái nhợt như mất cha mẹ. Từ xưa đến nay, bất kể là vòng tròn nào, ngành nghề nào, muốn đứng vững đi thông trong xã hội này, nói trắng ra chính là hai chữ nhân mạch. Mà Ngô quận Trác thị mười mấy 20 năm nay vì sao có thể làm ăn phát đạt, nói trắng ra chính là vì nhà họ có nhân mạch là hoàng đế, còn có Trác tể tướng làm chỗ dựa. Mà bây giờ thiên tử nhẹ nhàng bâng cơ một câu nói, liền tuyệt giao tình cảm mười mấy 20 năm của hai nhà, tiền đồ hiện tại và tương lai của Ngô quận Trác thị, bởi vì một câu nói này của thiên tử có thể đều sẽ trở nên tan thành mây khói. Đây đâu phải là chuyện của một hai đời người. Nô quận Trác thị những năm này chính là dự định trở thành gia tộc cùng quốc gia hưng thịnh, đời đời công hầu. Vậy hạ, Trác Quang Khánh quỳ trên đất, chán dáng trên mặt đất, khóc lóc thảm thiết, tiểu dân một nhà năm đó vì triều đình bỏ ra không ít sức lực, những năm này cũng vẫn luôn không tiếc công sức vì triều đình tận trung tận lực, tiểu dân thật sự không biết rốt cuộc là đã đắc tội bệ hạ ở chỗ nào. Hắn rất nước mắt nói, rốt cuộc là vì Nô quận Trác thị làm việc không hiệu quả, hay là vì đại huynh của tiểu dân ở trong triều có lỗi lầm gì, Trác thị vì thế mà bị liên lụy, xin bệ hạ chỉ rõ. Như vậy tiểu dân dù có chết cũng có thể chết một cách minh bạch. Hoàng đế bệ hạ cao mày sâu sắc, sau đó nhìn hắn, mở miệng nói, bản triều không áp dụng Chu Di Tam Tổng, chắc tể tướng dù có phạm lỗi lầm gì trong triều, cũng không có bất kỳ quan hệ gì với nhà các ngươi. Còn về việc nhà các ngươi tận tâm tận lực, hoàng đế đưa tay gõ gõ bàn, mở miệng nói, ta thừa nhận, năm đó chắc gia quả thật đã giúp ta, giúp triều đình không ít, nếu không ngươi một tiếng tiểu dân, cũng không thể đến đây gặp ta trước các quan viên giang đông. Đã muốn tính sổ, chúng ta hãy thật tốt tính một phen. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy, nhìn hắn, mở miệng nói, hai nhà ngươi và ta, vốn dĩ quả thật rất tốt, nếu cha ngươi bây giờ còn sống, ta đến giang đông, nhất định sẽ đến Ngô quận thăm lão nhân gia ông ấy, nhưng sau khi lão nhân gia ông ấy đi, chắc thị còn ra thể thống gì nữa không? Lý Vân im lặng một lát, tiếp tục nói, không tính tiền tài các ngươi nuốt trên Diêm đạo, chỉ nói riêng trong địa phận Ngô quận, những chuyện dơ bẩn chắc gia làm những năm này, ít sao? Hoàng đế lạnh giọng nói, nghĩ đến phần của lão gia chắc, chuyện ở Ngô quận, ta không tính toán với nhà các ngươi, chỉ ân đoạn nghĩa tuyệt với các ngươi, sau này công sự công xử lý. Chuyện trên Diêm đạo, nên đi điều tra, ta đã phái người đi điều tra rồi, điều tra ra cái gì chính là cái đó, chúng ta mọi việc đều theo công vụ. Chắc Quang Khánh quỳ trên đất, sắc mặt tái nhợt, nửa ngày không nói nên lời. Hắn còn muốn nói nữa, đã có cung nhân tiến đến gần, thấp giọng nói với thiên tử, bệ hạ, tam tư sứ của Giang Đông Đạo đều đang chờ ở ngoài điện cầu kiến. Giang Đông Đạo là đơn vị đạo cấp Lý Vân sớm nhất đẩy mạnh chế độ tam tư sứ, bây giờ hệ thống nha môn tam tư sứ của Giang Đông Đạo đã tương đối hoàn thiện, lần lượt là bố chính sứ, án sát sứ và phòng ngự sứ. Vốn dĩ Kim Lăng phụ thuộc Giang Nam Đông Đạo, sau khi Lý Vân đến Giang Đông, tam tư sứ này của Giang Đông đáng lẽ phải là người đầu tiên đến gặp, nhưng từ khi Kim Lăng phủ được thăng làm bồi đô, cấp bậc hành chính đã nâng lên quá nhiều, bây giờ đã không còn thuộc Giang Nam Đông Đạo nữa. Chương 1000, thực hiện lời hứa, 2, chương 1000, thực hiện lời hứa, 2, cũng không phải là nơi trị sở của Giang Nam Đông Đạo. Nha môn tam tư sứ của Giang Đông Đạo đổi đặt ở Ngô quận. Trên thực tế, Kim Lăng phủ hiện nay không chỉ không thuộc Giang Đông Đạo, ngược lại gần như cùng cấp với Giang Đông Đạo, thậm chí, Trương Thoại, Kim Lăng Doãn, thân là môn sinh của Đỗ Tể tướng, địa vị ở Giang Nam còn ẩn ẩn trên ba vị tam tư sứ này. Chính vì Kim Lăng phủ không thuộc Giang Đông Đạo, cho nên ba vị tam tư sứ này của Giang Đông Đạo mới không đến đón tiếp khi Lý Vân tiến vào Kim Lăng phủ, mà là đến trễ vào hôm nay. Hoàng đế bệ hạ nhìn Trác Quang Khánh, phất tay nói, "Được rồi, ngươi cũng đã từng này tuổi rồi, không cần vẻ mặt khóc lóc, ta lại không nói muốn tịch thu Trác gia các ngươi. Sau này an phận một chút thì có thể bình an vô sự. Ngày xưa, Trác gia giúp đỡ không ít, cho nên Lý Vân trở về Giang Nam, vốn dĩ cũng không có ý định diệt Trác gia. Việc hắn làm bây giờ chỉ là đang thực hiện điều kiện hắn đã nói chuyện trước đó với Trác Tể tướng, đó chính là tức đoạt Ngô quận Trác thị, thế tập Diêm chính, tức là đặc quyền của Giang Đông Diêm đạo chuyển vận sứ. Đây là chuyện hắn và Trác Quang Thụy đã nói chuyện xong rồi, vậy thì đương nhiên phải bắt tay vào làm, còn Ngô quận Trác thị nghĩ thế nào, không quan trọng. So với Trác Quang Thụy mà nói, toàn bộ Ngô quận Trác thị trong mắt Lý hoàng đế đều không đáng nhắc đến. Ngươi từ lâu đến, thì về đó đi. Hoàng đế nhàn nhạt nói, ta muốn gặp ngoại thần rồi. Trác Quang Khánh cứng nhắc đứng dậy, thất hồn lạc phách đi ra ngoài điện, ngẩng đầu liền nhìn thấy ba vị tam tư sứ quen thuộc. Nha môn của họ ở thành Tô Châu, Ngô quận, cùng một chỗ với Trác gia, giữa họ đều là người quen cũ rồi. Ba vị tam tư sứ nhìn thấy Trác Quang Khánh từ trong thư phòng của thiên tử đi ra, cũng vẻ mặt kinh ngạc, có bố chính sứ quen biết tiến lên chắp tay hành lễ nói, "Trác lão gia, ngài vì sao ở đây?" Trác Quang Khánh lắc đầu, không nói một lời, như người mất hồn, lảo đảo rời khỏi hoàng thành. Mà ba vị tam tư sứ dường như đều đoán được điều gì đó, họ nhìn nhau một cái, sau đó đều hít sâu một hơi, cùng nhau tiến vào thư phòng của thiên tử, quỳ phục trên đất, khấu đầu hành lễ. Thân chờ khấu kiến bệ hạ. Trong Kim Lăng phủ, Trương Toại nhìn văn thư trong tay, lại ngẩng đầu nhìn Dương Hỷ trước mặt, cũng trợn mắt há mồm, "Dương hầu gia, đây, đây người bệ hạ cho bắt." Dương Hỷ thần sắc bình tĩnh nói, "Bệ hạ nói rồi, để Trương lệnh doãn phối hợp với ta." Trương Toại lại nhìn một lần nữa, chỉ thấy trên danh sách có một phần nhỏ là quan viên của Kim Lăng phủ. Kim Lăng phủ hiện nay, địa bàn xa không chỉ lớn như Kim Lăng quận ban đầu, sau khi trở thành bồi đô, Kim Lăng phủ thôn tính mấy châu quận lân cận, trở thành khu vực hành chính gần như cấp đạo. Địa bàn lớn rồi, quan viên tự nhiên cũng nhiều hơn. Xem xong một lượt, Trương Toại cười khổ một tiếng, "Dương hầu gia, rốt cuộc họ phạm lỗi gì, chứng cứ ở đâu? Không thể cứ vô căn cứ đi bắt người chứ? Chứng cứ vẫn đang sao chép." Dương Hỷ phất tay, không kiên nhẫn nói, "Rất nhanh sẽ đưa đến cho Trương lệnh doãn, chẳng lẽ ta còn dám giả truyền thánh chỉ sao?" Trương Toại trước tiên im lặng gật đầu, sau đó cười khổ nói, "Trên đây có hơn một nửa không phải là quan viên của Kim Lăng phủ, mà là quan viên của Giang Nam đạo, ta không có quyền bắt người." "Ta có." Dương Hỷ nhếch miệng cười, "Bắt người do Vũ Lâm quân của chúng ta bắt, Trương lệnh doãn phụ trách phối hợp thẩm vấn là được rồi." Trương Toại bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp một tiếng được đi theo Dương Hỷ cùng nhau, án đồ sách ký đi rồi. Cuộc bắt người rầm rộ này kéo dài suốt 3 ngày, đầu tiên là không ít quan viên trong thành Kim Lăng bị bắt lên, bắt đầu thẩm vấn. Tiếp theo là quan viên của toàn bộ Kim Lăng phủ. Đến ngày thứ tư, Diêu Trọng, người trở về quê hương hiển thánh cuối cùng từ quê nhà đến Kim Lăng, diện kiến thiên tử, hắn vừa vào thành Kim Lăng, còn chưa gặp được hoàng đế bệ hạ, đã bị Trương Thoại, Kim Lăng Doãn mời đến Kim Lăng phủ. Trong chính đường Kim Lăng phủ, Trương Thoại đích thân rót trà cho Diêu Trọng, sau đó chắp tay hành lễ với Diêu Trọng, cười khổ nói, "Diêu sư, bệ hạ đông tuần vừa đến Kim Lăng, sao lại bắt đầu bắt người mà không nói rõ nguyên do?" "Không nói gì khác, cho dù là muốn bắt người, cũng nên là ngự sử hạ tội, triều đình hạ chỉ ý mới đúng, bắt người như thế này mà không nói rõ nguyên do." Trương Toại nhìn trái nhìn phải, sau đó hạ thấp giọng, mở miệng nói, "Diêu sư, cựu tư có phải quản quá rộng rồi không?" Câu nói này khiến Diêu Trọng cũng hơi biến sắc, hắn cúi đầu uống một ngụm trà, thở dài nói, "Công đạt, ngươi và ta không phải là thầy trò, thì đừng xưng hô như vậy nữa." Trương Thoại, biểu tự Công Đạt. Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói, chuyện này ta cũng đã hiểu một chút, theo lời Công Đạt ngươi nói, chuyện này dù là Cửu Tư điều tra ra, nhưng Cửu Tư cũng không trực tiếp bắt người, mà là Dương Hầu gia phụng thánh chỉ bắt người, hoặc có thể nói là Kim Lăng phủ của các ngươi đang bắt người. Trương Thoại nghe vậy còn muốn tranh cãi, chỉ thấy Diêu Trọng nhìn hắn, tiếp tục nói, hơn nữa chuyện này hiện tại chỉ xảy ra ở Kim Lăng phủ, cũng không xuất hiện trên toàn quốc, Cửu Tư cũng không điều tra người quy mô lớn, cho nên theo ta thấy, đây không phải là Cửu Tư bất quyền, mà là bệ hạ đang hoàn thành lời hứa năm đó với bá tánh Kim Lăng. Chương 1001, Đế Tâm, 1, chương 1001, Đế Tâm, 1, một câu nói của Diêu Trọng khiến Trương Toại đứng sững tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Khi Lý Vân ở Kim Lăng, hứa hẹn với bách tính Kim Lăng, hắn vẫn còn làm việc trong trung thư ở Kim Lăng, hơn nữa hắn là người địa phương ở Kim Lăng, chuyện này đương nhiên hắn biết. Chỉ là 10 năm đã trôi qua, không chỉ hắn, mà ngay cả bách tính Kim Lăng lúc bấy giờ, e rằng bây giờ cũng đã quên lời hứa mà Lý Hoàng đế để lại, không còn coi lời nói của Hoàng đế là chuyện quan trọng nữa. Dù sao, những nhân vật lớn, đôi khi nói chưa chắc đã giữ lời, hơn nữa đã lâu như vậy, cho dù bệ hạ giữ lời, bản thân người có lẽ cũng đã quên từ lâu. Nhưng như Diêu tướng công đã nói, bệ hạ không quên lời hứa năm xưa với bách tính Kim Lăng, gần 10 năm sau, người trở lại Kim Lăng phủ, điều đầu tiên chính là thực hiện lời hứa năm xưa. Trương Toại đứng sững tại chỗ, hồi lâu sau mới tỉnh táo lại, sau đó nghiêm nghị cúi đầu thật sâu trước Diêu Trọng, chắp tay hành lễ nói, đa tạ Diêu tướng, học trò đã được dạy bảo. Diêu Trọng im lặng nhìn hắn, sau đó mở miệng nói, đừng nghĩ nhiều, cứ làm theo những gì cần làm, bệ hạ làm việc luôn có quy tắc, nếu ngươi cảm thấy có gì không đúng, cứ việc tấu lên trước mặt. Trương Toại thở dài, một lần nữa cúi đầu chắp tay nói, Diêu tướng đi gặp bệ hạ đi, học trò đi cùng Dương Hầu gia bắt người hỏi cung. Nói đến đây, hắn do dự một chút, vẫn cúi đầu nói, dù sao đi nữa, học trò vẫn cảm thấy, Cửu Ti hắn nói đến đây thì không nói tiếp nữa, Diêu Trọng cũng không đáp lời, chỉ im lặng nhìn hắn, sau đó nhìn vị Kim Lăng Doãn này rời đi. Hai người không cùng một phe phái, cho dù Trương Toại năm xưa ở trung thư có chút quan hệ thầy trò với Diêu Trọng, nhưng những chủ đề nhạy cảm như vậy, đương nhiên là tuyệt đối không thể nói đến. Đợi Trương Toại rời đi, Diêu tướng công mới đứng dậy khỏi ghế, khẽ lắc đầu. Cửu Ti hắn lẩm bẩm, Cửu Ti chính là thiên tử. Với tư cách là tể phụ, điều này Diêu Trọng nhìn rất rõ ràng. Từ đầu đến cuối, Cửu Ti không phải là một nha môn trong triều đình, thậm chí không thể coi là một cơ quan, bởi vì nó không thuộc quyền quản lý của triều đình, độc lập với hệ thống hành chính. Theo một nghĩa nào đó, Cửu Ti thực ra là sự mở rộng của quyền lực thiên tử, là hóa thân của thiên tử độc lập ngoài triều đình. Hạn chế quyền lực của Cửu Ti chính là hạn chế quyền lực của thiên tử. Điều này, toàn bộ triều Trương Vũ không ai có thể làm được, bây giờ không được, sau này cũng không thể được. Chỉ cần hoàng đế bản thân đủ mạnh mẽ, thì không thể có ai có thể trói buộc Cửu Ti, vốn là hóa thân của hoàng quyền. Trong tình huống này, các quan văn không thể có bất kỳ biện pháp nào, điều họ có thể làm chỉ có một chữ, đó là chờ. Thiên tử Lý gia truyền đời, không thể mãi mãi là tính cách mạnh mẽ, mãi mãi là hoàng đế cường quyền. Đợi đến tương lai, có một thiên tử tiếp nhận giáo hóa Nho gia, một thiên tử tính cách yếu đuối, có thể nhân cơ hội này nhốt những xúc tu của hoàng quyền này vào đại ngục. Như vậy, thiên tử đời sau cũng đừng hòng để hoàng quyền được mở rộng nữa. Từ xưa đến nay, quyền vua và quyền thần vẫn luôn là như vậy, không ngừng xô đẩy, tranh đấu không ngừng, tuần hoàn lặp lại, không thể dừng lại. Tuy nhiên, bây giờ là những năm đầu khai quốc, thiên tử lại là hoàng đế cưỡi ngựa, mạnh mẽ đến cực điểm. Trong tình huống này, những người thông minh như Diêu Trọng đương nhiên không thể có bất kỳ ý định đối đầu nào với Lý Vân, hắn chỉ cảm thán một phen trong lòng, sau đó đứng dậy chỉnh lại y phục, rời khỏi nha môn Kim Lăng phủ, một mạch đến hoàng cung Kim Lăng. Với tư cách là tể tướng, hắn đương nhiên dễ dàng gặp hoàng đế, hầu như không có bất kỳ trở ngại nào. Diêu Trọng đã đến thư phòng, gặp hoàng đế bệ hạ. Sau khi vào thư phòng, Diêu Trọng liếc mắt một cái đã nhìn thấy chồng văn thư dày cộm chất đống trên bàn thiên tử, hắn hơi sững sờ, liền cúi đầu, khom lưng hành lễ nói, thần Diêu Trọng, bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này đang phê duyệt một số văn thư quan trọng do triều đình Lạc Dương gửi đến, đồng thời xem xét một số mật báo do Mạnh Hải từ Lạc Dương gửi đến. Nghe thấy giọng nói của Diêu Trọng, người mới ngẩng đầu nhìn Diêu Trọng, trên mặt lộ ra nụ cười. Diêu tiên sinh trở về đúng lúc, ta có không ít chính sự tích tụ trên tay, chúng ta cùng nhau xử lý. Diêu Trọng đáp lời, nhận lấy văn thư do triều đình Lạc Dương gửi đến từ tay Lý Vân, sau đó cảm khái nói, bệ hạ sau khi lên ngôi, 10 năm như một ngày cẩn mẫn chính sự, thật sự là một vị thiên tử hiền minh hiếm có từ xưa đến nay. Lời hắn nói hoàn toàn không có ý định bợ, mà là chân thành tha thiết. Bởi vì làm hoàng đế, đặc biệt là làm một hoàng đế tốt, thực ra có chút trái với bản tính con người. Người bình thường, đừng nói làm hoàng đế, cho dù ở nha môn làm một nha sai, làm một ban đầu, gặp phải bách tính bình thường, còn phải thổi dâu chấn mắt, gọi bĩnh dầu mỡ. Huống chi là thiên tử. Lấy Lý Vân hiện tại làm ví dụ, chỉ cần người một lời, tất cả nữ tử giang nam đều phải xếp hàng chờ người lâm hạnh, nếu bạo ngược hơn, thậm chí có thể một ngày giết mấy người, giết chơi. Tài vật thiên hạ đều có thể cung dưỡng bản thân. Chương 1001, Đế Tâm 2, chương 1001, Đế Tâm 2, dù sao bất kể là nha sai hay các cấp quan viên, trên đầu đều có cấp trên, đều có quốc pháp giám sát, còn thiên tử đã không có cấp trên, càng không có quốc pháp nào có thể giảng buộc người. Điều đáng sợ hơn là, trong triều ngoài nội, sẽ có vô số người muốn đi đường tắt, tìm mọi cách lấy lòng thiên tử, để câu tiến, mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ mỗi khắc, trước mắt hoàng đế bệ hạ, đều chất đầy cắm rỗ. Mà Lý Vân, 10 năm nay tuy không thể nói là tận tâm tận lực, nhưng cũng coi như là cần mẫn rồi. Hoàng đế bệ hạ nghe Diêu Trọng khen ngợi, đặt bút chu sa trong tay xuống, nhìn Diêu Trọng, cười nói, 10 năm này, là 10 năm đặt nền móng của triều đình. Ta đương nhiên phải vất vả hơn một chút. Diêu tiên sinh cũng không cần khen ta, nói không chừng vài năm nữa, ta sẽ trở thành hôn quân chìm đắm trong hưởng lạc. Diêu Trọng khép túi đầu nói, bệ hạ tính tình kiên cường, đã quyết định việc gì thì không bao giờ thay đổi, thần tin rằng bệ hạ có thể làm tốt từ đầu đến cuối. Lý Hoàng đế xua tay nói, bây giờ ta vẫn còn tỉnh táo, đương nhiên có thể làm những gì mình muốn, những gì cần làm, đợi thêm 10-20 năm nữa, nói không chừng sẽ không nghĩ như vậy nữa. Nghe hoàng đế, mỗi giờ mỗi phút đều đang thử thách nhân tính. Ngoài việc đối mặt với đủ loại cám dỗ, còn phải đối mặt với đủ loại tâm tư quỷ quyệt. Điều đáng sợ hơn là, dưới quyền lực tối cao này, không chỉ những người thân cận bên cạnh, đôi khi ngay cả người thân trong gia đình, vợ, con trai, con gái cũng trở nên không đáng tin cậy. Đặc biệt là khi thiên tử ngày càng lớn tuổi, tinh lực ngày càng suy yếu, khả năng phân biệt cũng sẽ ngày càng kém đi, cảm giác bất an cũng sẽ theo đó mà ngày càng đậm đặc. Khiến cho rất nhiều hoàng đế, sau khi đến tuổi xế chiều, đều sẽ từ một chân long hùng tráng, biến thành một ác long méo mó tàn bạo. Lý Vân đã xem xét lịch sử của hai thế giới, cộng thêm kinh nghiệm cá nhân, cảm nhận sâu sắc điều này, thậm chí, Lý Hoàng đế hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, làm thế nào để thực sự thoát khỏi vòng luẩn quẩn này. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục 9 thứ 3. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, muốn thật sự làm tốt từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ có thể như Lý Nhị, chết sớm một chút mới được, nếu không dưới sự méo mó của nhân tính. Ngay cả Lý Vân cũng không dám đảm bảo mình sau này còn có thể giữ được tấm lòng ban đầu của tuổi trẻ. Hai người trò chuyện một lúc, Lý Vân bắt đầu cùng Diêu Trọng thảo luận chuyện triều chính, đặc biệt là bàn bạc vụ án gian lận thi cử năm ngoái. Đợi đến khi xử lý xong xuôi chuyện ở Lạc Dương, Lý Vân mới nhìn Diêu Trọng, cười nói, Diêu tiên sinh nay đã làm tể tướng, quyền cao chức trọng, lần này về nhà, hẳn là bay phong lẫm liệt, rạng rỡ khắp nơi mới phải, sao mới mấy ngày đã lén lút trở về rồi. Ta vốn dự đoán, Diêu tiên sinh ít nhất phải đến cuối năm mới có thể trở về Kim Lăng. Diêu Trọng khẽ lắc đầu, cười khổ nói, về quê nhà quả thật rất náo nhiệt, những người quen biết, không quen biết, có quan hệ hay không có quan hệ, đều chen chúc vào nhà thần, những chuyện họ làm không ngoài việc chạy trước chạy việc. Hắn thở dài nói, thần biết bệ hạ không thích những chuyện này, thần cũng không có khả năng giúp họ làm những việc đó, dứt khoát đến Kim Lăng sớm một chút, ít nhiều cũng có thể giúp bệ hạ chia sẻ một số việc. Hoàng đế bệ hạ gật đầu, hỏi, lần này vào Kim Lăng, tiên sinh cảm thấy so với 10 năm trước thì sao? Phồn hoa hơn nhiều. Diêu Trọng đáp, nhưng kém xa sự phát triển nhanh chóng như Lạc Dương. Dù sao cũng chỉ là đô thành phụ. Lý Hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng nói, năm đó bách tính Kim Lăng đã giúp chúng ta rất nhiều, khi chúng ta triều binh, con em Giang Đông cũng đều nghe tin mà toàn quân. Diêu Trọng gật đầu, sau đó nói nhỏ, sau này triều đình chiếu cố Kim Lăng nhiều hơn, Kim Lăng sẽ nhanh chóng phát triển. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, "Chấm muốn phong một nhi tử đến Kim Lăng làm tiên, tiên sinh thấy thế nào?" Diêu Trọng nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn chắp tay với thiên tử nói, "Vậy hạ, tuyệt đối không được." Lý Vân nhìn hắn, hỏi, "Vì sao?" Kim Lăng đối với đại đường mà nói, không chỉ là đô thành phụ, mà còn là cố đô, hơn nữa, Kim Lăng phủ là một trong những nơi giàu có nhất thiên hạ, một khi có hoàng tử đến đây làm phiên sau này không cẩn thận, có thể sẽ gây họa từ bên trong. Lý Hoàng đế im lặng một lúc, mới chậm rãi nói, "Có lý." Hắn đứng dậy, kéo tay áo Diêu Trọng, cười nói, "Thôi, không nghĩ đến những chuyện này nữa, nghe nói sông Tần Hoài ở Kim Lăng, bây giờ phồn hoa như gấm, hôm nay rảnh rỗi, tiên sinh cùng ta đi dạo một chút nhé." Diêu Trọng nghe vậy, trợn mắt. Vậy hạ hoàng đế cười nói, "Chỉ là đi xem một chút, chấm đâu phải là người háo sắc." Chương 1002, phòng thiếu, 1, chương 1002, phòng thiếu, 1, trên sông Tần Hoài, những chiếc thuyền hoa nối tiếp nhau. Hoàng đế bệ hạ thay một bộ áo bào đen, cùng Diêu Trọng mặc nho phục, đi bộ dọc bờ sông. Nhìn thấy những chiếc thuyền hoa đông đúc trên sông, khắp nơi đều vang tiếng ca hát vui vẻ. Hoàng đế bệ hạ quay đầu nhìn Diêu Trọng, hỏi, tiên sinh thấy nơi này thế nào? Diêu Trọng nhìn một lượt, mở miệng nói, thần cảm thấy, đã là cảnh tượng phồn hoa thịnh vượng rồi. Nhờ hồng ân của bệ hạ, Giang Nam mới có cảnh tượng này. Lời này của Diêu tướng công quả thực không phải nịnh bợ. Năm xưa, cuối thời Cửu Chu, thiên hạ đại loạn, đặc biệt là hai vùng Trung Nguyên và Quan Trung, có thể nói là dân chúng lầm than, xương trắng khắp nơi bên đường. Tuy nhiên, vì Lý Vân quật khởi ở Giang Đông, ba đạo Giang Nam, đặc biệt là khu vực lấy Kim Lăng làm trung tâm, có thể nói là đã tiếp nhận trật tự một cách liền mạch, hầu như không bị loạn thế tác động. Thậm chí vì Lý Vân cho xây dựng thành mới ở Kim Lăng, cộng thêm việc nâng cấp thành đô phụ, thành Kim Lăng còn phồn hoa hơn rất nhiều so với thời Cửu Chu. Điều này quả thực là sự thay đổi mà Lý Hoàng đế đã mang lại cho thời đại này. Lý Vân nhìn những chiếc thuyền hoa trên sông, cùng tiếng đàn ca sáo nhị, khẽ lắc đầu nói, trong tiếng ca hát vui vẻ, tiếng ngâm nga nhẹ nhàng này, e rằng cũng ẩn chứa không biết bao nhiêu máu và nước mắt. Diêu Trọng nghe vậy, sắc mặt hơi biến đổi, hắn hạ giọng nói, "Vậy hạ, thần đã lệnh cho Kim Lăng phủ Lý Vân vẫy tay với hắn, nói, ra ngoài đi lại, đừng cứ một tiếng vậy hạ, ta gọi ngươi là tiên sinh, ngươi gọi ta là nhị lang." Diêu Trọng do dự một chút, gật đầu đáp vâng, hắn quay đầu nhìn bờ sông, mở miệng nói, "Nếu nhị lang có điều gì ưng ý trong lòng." Lý Hoàng đế cười nói, "Nếu ta từ những chiếc thuyền hoa này tìm được nữ tử, sau khi trở về, dù hậu cung không có chuyện gì, e rằng những người trong ngự sử đài cũng sẽ cãi nhau đến phát điên, người khác không nói, Hứa Ngang là người đầu tiên sẽ không tha cho ta. Đêm nay đưa ngươi tới đây, là để xem một màn náo nhiệt." Hoàng đế bệ hạ nhìn sông Tần Hoài, khẽ nói, "Đêm nay, sông Tần Hoài chọn hoa khôi đó." Diêu Trọng lúc này mới quay đầu nhìn sông Tần Hoài, chỉ thấy trên bờ sông, mấy chiếc thuyền hoa đã bắt đầu nối vào nhau. Một lát sau, mấy chục chiếc thuyền hoa nối thành một dải, một cái đài diễn kịch đã được dựng lên. Hoàng đế bệ hạ cho Dương Hỷ thuê một chiếc thuyền hoa, ngồi trong thuyền hoa, nhìn những nữ tử trên đài diễn kịch, người đến ta đi, hát không ngừng nghỉ. Một nữ tử che khăn trắng, bước nhẹ nhàng, uyển chuyển múa trên sân khấu. Một điệu múa vừa kết thúc, liền có một hán tử không biết làm sao mà lên được cao đài, một tay ôm lấy eo của nữ tử này, rồi liếc nhìn Tú Bà bên cạnh, cười nói: "Thường mama, tiểu gia muốn nữ tử này, lát nữa ngươi đến nhà ta lấy tiền." Nói xong, hắn không nói hai lời, ôm nữ tử này xuống cao đài. Nữ tử này trong lòng sợ hãi, nhưng không dám nói, run rẩy xuống đài. Bốn phía một trận xì xào, nhưng mọi người đều không lên tiếng, vì vậy cuộc tuyển chọn hoa khôi này tiếp tục. Trong thuyền hoa của Lý Vân, không chỉ có Diêu tướng công đứng, mà còn có Ti chính trung mẫn của Cựu Ti Kim Lăng Ti. Trung mẫn cúi đầu, nói mấy câu gì đó vào tai Lý Vân, Lý hoàng đế nhướng mày, ngẩng đầu nhìn Diêu Trọng, cười ha hả nói: "Tiên sinh đoán xem hán tử vừa rồi là ai?" Diêu Trọng lắc đầu: "Thần không biết." "Là người của quốc công phủ." Hoàng đế bệ hạ tự giễu cười: "Là con trai của đại quản gia quốc công phủ." Quốc công phủ Diêu Trọng mở ra, rồi lập tức hiểu ra. Cả Kim Lăng chỉ có một quốc công phủ, đó chính là Định quốc công Chu Lương. Chu Lương không chỉ là quốc công, mà còn là tướng quân đóng quân ở Kim Lăng, ở vùng Kim Lăng này quyền lực rất lớn. Diêu Trọng suy tư nhìn hoàng đế, không nói gì. Ngay sau đó, từng nữ tử một lên đài, hoặc ca hoặc vũ, chờ đến khi cuối cùng chọn ra mấy nữ tử, cũng đều có người đứng ra tranh giành hơn thua, ôm mỹ nhân về. Và Trung Mẫn cũng lần lượt cúi đầu, giải thích với Lý Vân thân phận của những người này. Trong 10 người, có 6-7 người có liên quan đến quan viên triều đình, còn có không ít người liên quan đến những người cũ của đội truy bắt trộm cướp. Cũng có một số người có liên quan đến Trác gia, nhưng Trác Hoành của Trác gia đã bị bắt, vì vậy người của Trác gia ngược lại không còn tiếng nói. Trên đường về hoàng thành, Diêu Trọng do dự một chút, cúi đầu nói: "Vậy hạ, những người đêm nay tuy có một số quan hệ gián tiếp với triều đình, với bệ hạ, nhưng người trong cuộc chưa chắc đã biết. Ví dụ như Chu Quốc Công, chưa chắc đã biết có chuyện này." Hoàng đế chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, rồi quay đầu nhìn Diêu Trọng, cười nói: "Ta biết, chỉ là trong lòng cảm khái." Chương 1002, phòng thiếu 2, chương 1002, phòng thiếu 2. Lý hoàng đế khẽ lắc đầu, thở dài: "Ngươi và ta ngày ấy liều mình một phen, lại khiến bọn họ chó gà lên trời." Diêu Trọng lặng lặng nói: "Thế sự vốn là như vậy." Lý hoàng đế ừ một tiếng, gật đầu nói: "Không sai, rất nhiều lúc thế sự quả thực là như vậy, nhưng ta là người." Lý hoàng đế chắp tay sau lưng bước tới, tính cách cổ quái: "Chó cũng vậy, gà cũng vậy, mỗi nhà đều phải quản lý tốt chó gà của mình, nếu thực sự làm điều ác, vậy thì gặp nhau trên quốc pháp." Nói xong câu này, hoàng đế bệ hạ đón ánh trăng, sải bước đi về phía hoàng cung Kim Lăng. Diêu tướng công đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn hoàng đế bệ hạ rời đi, hắn im lặng rất lâu, mới thở dài một hơi: "Ngàn vạn năm qua đều là như vậy. Bệ hạ chỉ là chưa quen thôi." Trong thành Lạc Dương, rất nhiều công vụ của Lạc Dương được truyền đến chỗ Lý hoàng đế, và một số việc ở Giang Đông đương nhiên cũng sẽ chuyển về Lạc Dương. Đặc biệt là thái tử điện hạ, đương nhiên phải quan tâm đến một số động thái của phụ thân mình. Thái tử điện hạ tuy mới bắt đầu tham gia chính sự, nhưng từ khi 5-6 tuổi bắt đầu học vỡ lòng, bên cạnh hắn đã bắt đầu tụ tập một số ban bệ của riêng mình, đến nay, tuy không thể nói là thông thiên triệt địa, nhưng cũng có thể nói là thái tính mắt tinh. Việc Lý hoàng đế bắt quan tham ở Kim Lăng phủ, nhanh chóng truyền đến thái vị thái tử điện hạ này, thái tử điện hạ triệu tập mấy vị thầy giáo bên cạnh, sau khi bàn bạc một hồi, liền đứng dậy đến trung thư, tìm được Đỗ tướng công. Gặp Đỗ Khiêm xong, thái tử điện hạ vô cùng khách khí, chắp tay hành lễ: "Đỗ tướng." Đỗ Khiêm vội vàng đáp lễ, cúi đầu thật sâu nói: "Điện hạ quá khách khí rồi. Điện hạ đến thăm, không biết có chuyện gì?" "Chuyện ở kinh đô phủ, Đỗ tướng đã nghe nói chưa?" Đỗ Khiêm mời thái tử điện hạ ngồi xuống, rồi suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Cũng nghe nói một ít." Thái tử điện hạ nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ nói: "Gia đình chúng ta rời Giang Đông chưa được bao lâu, những quan tham ô lại đó đã bắt đầu xâm chiếm tài sản của bá tánh Giang Đông, thật đáng hận." Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số con. Hắn nắm chặt nắm đấm nói: "Đỗ tướng, phụ hoàng ở Giang Đông bắt quan tham, đại khoái nhân tâm, ta nghĩ Lạc Dương chúng ta cũng không thể không làm gì. Nếu không, đợi phụ hoàng trở về, sẽ cho rằng Đỗ tướng và ta, con trai này, không làm gì cả." Thái tử điện hạ 18 tuổi, tràn đầy chí khí. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, ánh mắt rực sáng: "Đỗ tướng thấy thế nào?" Đỗ Khiêm nhìn hắn, suy nghĩ một lát, hỏi: "Điện hạ định làm thế nào?" "Giang Đông đã có quan tham ô lại, kinh triệu phủ, Hà Nam đạo và quan trung đạo chắc chắn cũng có quan tham ô lại. Chúng ta ở Lạc Dương có thể hô ứng từ xa với phụ hoàng. Thật tốt mà chỉnh đốn bọn họ." Đỗ tướng công nghe vậy, lộ ra ánh mắt tán thưởng, hắn nhìn thái tử, hỏi: "Điện hạ định làm thế nào? Có ý tưởng gì không? Đây không phải là đến tìm Đỗ tướng để thương nghị sao?" Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, mở miệng nói: "Ta nghĩ, chuyện này nên mời Hứa tướng công đến, rồi để các quan viên của Tam Pháp Ti cùng đến nghị sự, để Tam Pháp Ti nghiêm túc điều tra các vụ tham ô ở Kinh Triệu phủ và Hà Nam đạo, một khi điều tra xác thực, lập tức bắt giữ và xử lý nghiêm túc. Như vậy, đợi phụ hoàng về Lạc Dương, ta và Đỗ tướng cũng có chính tích để giao phó với phụ hoàng." Đỗ tướng công gật đầu, mở miệng nói: "Ý tưởng của điện hạ là tốt, chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng phải điều tra thế nào, cách điều tra ra sao, còn phải từ từ quyết định." "Cách điều tra?" Thái tử điện hạ có chút ngơ ngác: "Đỗ tướng, chẳng lẽ không phải hễ có chuyện tham ô đều điều tra xử lý sao?" "Không đúng." Đỗ Khiêm nhìn thái tử, suy nghĩ một lát, rất kiên nhẫn nói: "Điện hạ, điều tra tham ô để làm gì?" Thái tử điện hạ suy nghĩ một chút, trả lời: "Đương nhiên là để trừng trị những quan tham ô lại đó." "Không đúng." Đỗ tướng công lắc đầu nói: "Điều tra tham ô là để những người có khả năng tham ô sinh ra lòng sợ hãi, từ đó đảm bảo chính lệnh của triều đình thông suốt, ba cánh an cư lạc nghiệp." "Đã muốn ba cánh an cư lạc nghiệp?" Đỗ tướng công nhắc nhở: "Vậy thì hệ thống quan lại mà bệ hạ đã mất 10 năm để xây dựng không thể bị xáo trộn. Trong khi điều tra tham ô phải duy trì sự ổn định của các cấp quan phủ, điện hạ hiểu không?" Thái tử điện hạ ngây người, nửa ngày không nói gì. Đỗ tướng công nhìn hắn, cười nói, điện hạ bây giờ còn trẻ, sau này từ từ sẽ biết, chuyện điện hạ nói, thần nghĩ có thể làm được, nhưng phải làm có quy củ. Ngày mai, ta sẽ mời Hứa tướng công đến lúc đó thái tử điện hạ lại đến một chuyến, chúng ta cùng nhau nói chuyện này với điện hạ. Thái tử điện hạ đứng dậy, không khỏi cau mày. Sao lại phiền phức như vậy? Ở tuổi này, hắn là lúc ham chơi nhất, nảy sinh ý định điều tra quan tham, vốn dĩ chỉ muốn thể hiện trước mặt phụ thân, lúc này nghe Đỗ Khiêm nói vậy, tự nhiên có chút sốt ruột. Đỗ tướng công cũng không tức giận, chỉ có vẻ mặt nghiêm túc. Những điều này, điện hạ sớm muộn gì cũng phải học. Bây giờ chính là cơ hội tốt. Lý Nguyên thở dài, chắp tay với Đỗ Khiêm nói, vậy được rồi, ngày mai ta lại đến tìm Đỗ tướng. Hết chương này, chương 1003, trung thành với quốc gia, 1, chương 1003, trung thành với quốc gia, 1, ngày hôm sau, tại Trung thư chính sự đường. Lúc này, trong năm vị tể tướng của chính sự đường, tể tướng Diêu Trọng đi theo thiên tử tuần du phương Đông, tể tướng Trác Quang Thụy và tể tướng Đào Văn Nguyên đều bị cấm túc ở nhà chờ tội. Trong toàn bộ triều đình, tể tướng thực sự chủ sự chỉ còn lại Đỗ Khiêm và Hứa Ngang. Chính vì người quá ít, việc lại nhiều, Hứa Ngang vốn kiêm quản ngự sử đài, cũng đã bị Đỗ Khiêm kéo đến Trung thư làm tể tướng toàn chức. Lúc này, vị Hứa tướng công này nhìn Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu nói, Đỗ tướng, bây giờ bệ hạ không ở Lạc Dương, tể tướng Trung thư lại quyết, mỗi ngày có rất nhiều việc, lúc này nên cầu ổn định, mọi việc chờ bệ hạ trở về rồi hãy hành động lớn. Làm sao có thể để thái tử vào lúc này gây sóng gió? Đỗ Khiêm túi đầu uống trà, sau đó rót cho Hứa Ngang một chén, im lặng một lát, mở miệng nói, Tử Vọng Minh, chuyện này hợp tình hợp lý, làm sao từ chối? Việc điều tra xử lý tham quan vốn là thiên kinh địa nghĩa, thái tử điện hạ thân là chữ quân, người nhắc đến chuyện này, thân là thần tử nếu từ chối, vậy thì có hiểm nghi bao che tham quan. Dù Đỗ Khiêm hoàn toàn có khả năng, có quyền từ chối, nhưng hắn cũng không thể trong chuyện này để người khác đảm thiếu. Thân là tể tướng, hơn nữa là người đứng đầu trăm quan triều đình, cho dù Đỗ Khiêm hy vọng sâu nặng đến đâu, công khai hay bí mật, cũng có vô số người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn hắn một miếng, kéo hắn xuống ngựa. Hứa Ngang nghe vậy sững sờ, sau đó suy nghĩ một chút, thở dài nói, Đỗ tướng nói có lý, hạ quan không ở vị trí của Đỗ tướng, suy nghĩ nông cạn rồi. Đỗ Khiêm xua tay, mở miệng nói, thái tử điện hạ muốn làm việc, dù có vất vả một chút, chúng ta những người làm thần tử cũng nên hợp tác với điện hạ. Hứa Ngang ngồi cạnh Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu nói, Đỗ tướng, từ khi khai quốc đến nay đã 8 năm rồi, 8 năm qua, chúng ta những người này ai mà không bận rộn không ngừng nghỉ. Hạ quan chưa bao giờ sợ vất vả, chỉ lo lắng bệ hạ không ở Lạc Dương, có người sẽ mượn chuyện này làm loạn, nếu thật sự để thái tử điện hạ làm chuyện này, ai biết có ai đó không. Hứa Ngang nói đến đây, đứng dậy đi đến cửa chính sự đường, đóng cửa lại, sau đó ngồi lại cạnh Đỗ Khiêm, nói nhỏ, ai biết có ai đó sẽ mượn cơ hội này để đả kích phe đối lập không. Đỗ Khiêm sững sờ, lập tức cau mày nói, thái tử điện hạ tuổi này, chắc sẽ không có ý nghĩ đó đâu. Thái tử không có. Hứa Ngang hạ giọng nói, quan thuộc Đông cung chưa chắc không có. Cho đến nay, thái tử điện hạ tham chính nghị chính được bao lâu, Đông cung đã tiến cử bao nhiêu quan viên rồi? Đỗ tướng công nghe vậy, cũng im lặng. Thái tử tham chính nghị chính, về cơ bản là tương đương với tể tướng, hơn nữa là tể tướng có địa vị cực cao, ngay cả trong chính sự đường cũng có quyền phát biểu khá cao, vậy thì khi chính sự đường bàn bạc bổ khuyết, thái tử điện hạ tự nhiên có quyền phát biểu. Hơn nữa, sau khi hoàng đế cho phép thái tử điện hạ tham chính, Đông cung tự nhiên có quyền tiến cử quan viên, ví dụ như những quan thuộc Đông cung, thái tử điện hạ có thể tiến cử họ vào các vị trí khác nhau. Chuyện này không chỉ đơn giản là quyền hành của chữ quân, mà còn là việc chữ quân phải làm, bởi vì chữ quân tham chính thực ra là đang học cách làm hoàng đế như thế nào. Quá trình này cũng là quá trình mở rộng thế lực của Đông cung. Muốn thái tử trở thành một chữ quân trưởng thành thì phải cho phép Đông cung mở rộng, đây cũng là lý do tại sao nghề thái tử từ trước đến nay luôn có nguy cơ cao. Đỗ tướng công đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn Hứa Ngang, có chút kinh ngạc. Trước đó hắn cũng chưa nghĩ sâu xa đến vậy. Tuy nhiên, phản ứng của Hứa Ngang cũng không có gì lạ. Hứa tướng công và Đỗ tướng công, hay nói cách khác là tất cả các tể tướng trong Trung thư, đều là phe của hoàng đế, là dòng dõi trực hệ của hoàng đế bệ hạ, không thể coi là một phe với Đông cung, thậm chí có thể nói là hai phe đối lập. Quá trình trưởng thành của Đông cung thực ra là quá trình dần dần thay thế những người như Đỗ Khiêm. Nói thẳng ra, sau này khi thái tử đăng cơ, một triều thiên tử một triều thần, sau khi tân đế đăng cơ, việc quan trọng hàng đầu cần làm là dần dần loại bỏ và thay thế những lao thần này. Đỗ tướng công im lặng rất lâu, mới lắc đầu nói, Tử Vọng Minh quả nhiên là ngự sử đại phu nhiều năm, nhìn sự việc đã sâu xa hơn ta rồi. Hứa tướng công cũng cúi đầu uống trà, mở miệng nói, theo ta thấy, thái tử điện hạ muốn trừng trị tham quan ở Kinh Triệu phủ và Hà Nam đạo, chuyện này chưa chắc là ý của thái tử điện hạ, có lẽ là ý của những quan thuộc Đông cung. Chương 1003, trung thành với quốc gia 2, chương 1003, trung thành với quốc gia 2, Hứa Ngang ngừng lại, tiếp tục nói, 8 năm rồi, Kinh Triệu phủ và Hà Nam đạo, hầu hết các vị trí đã được bổ sung đầy đủ, đặc biệt là các vị trí quan trọng, càng là một vị trí một người, họ muốn bổ sung vào những vị trí quan trọng này, chẳng phải là phải mượn cớ này để moi ra thêm một số vị trí trống sao? Đông cung tiến cử quan viên, thông thường chỉ cần tư cách và lý lịch không có vấn đề gì, chính sự đường và lại bộ sẽ không quá khắt khe, đặc biệt là khi hoàng đế bệ hạ không có mặt, mọi người càng nể mặt thái tử điện hạ, về cơ bản tiến cử một người đảm bảo một người. Ngay cả khi thiên tử trở về, cũng sẽ không rút lại những quan viên do Đông cung tiến cử, bởi vì nếu thiên tử phủ nhận tất cả các quan viên do con trai mình tiến cử, thì địa vị chính trị của thái tử điện hạ sẽ lập tức tan biến. Thái tử này cũng không làm được nữa. Đỗ Khiêm rót cho Hứa Ngang một chén trà, thở dài, nói nhỏ, Tử Vọng Minh, các triều đại, Đông Cung chỉ cần Lý Chính, sẽ tự nhiên chiếm một vị trí trong triều đình, chuyện này, bệ hạ cũng mặc nhận. Hạ quan biết. Hứa tướng công nhận chén trà, khẽ lắc đầu nói, nhưng hạ quan cho rằng, chuyện này nên được thúc đẩy có chừng mực, ít nhất là dưới sự giám sát của bệ hạ, thái tử điện hạ tuổi vẫn còn quá nhỏ. Vừa rồi Đỗ tướng cũng nói rồi, thái tử điện hạ sốt ruột muốn thúc đẩy chuyện này, thậm chí không có ý định có chương trình gì, nếu không có chương trình, có phải là Đông Cung muốn vị trí chống nào, thì có thể lôi người từ vị trí chống đó ra. Hạ quan không phải là muốn đối đầu với Đông Cung, ngược lại, hạ quan muốn bảo vệ Đông Cung. Hứa Ngang vẻ mặt nghiêm túc, nhiều chuyện, chỉ có thể từng chút một, không thể nhanh, nhanh thì sinh biến, hơn nữa chưa chắc không ảnh hưởng đến huyết thống tiên gia. Lời này quá nhạy cảm, ngay cả Đỗ Khiêm cũng biến sắc, hắn vội vàng xua tay, ra hiệu Hứa Ngang đừng nói tiếp nữa. Một lúc lâu sau, Đỗ tướng công mới hoàn hồn, cười khổ nói, Tử Vọng Minh thật là người thẳng thắn, nói chuyện suýt nữa làm người ta sợ chết. Hắn ngừng lại, tiếp tục nói, thái tử điện hạ là do hoàng hậu nương nương sinh ra, lại là đích trưởng tử, vương vàng là chữ quân, sẽ không có biến cố gì đâu. Thân phận của thái tử điện hạ, danh chính ngôn thuận, hơn nữa mẫu thân của người là Tiết hoàng hậu, có thể nói là chủ mẫu của đội truy bắt cấp cũ, tức là quân đội, khả năng cao đều ủng hộ thái tử điện hạ. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số con. Vị trí này, vững như bàn thạch. Đạo lý này, Đỗ tướng ngài hiểu, hạ quan cũng có thể hiểu rõ, nhưng thái tử điện hạ tuổi này, người chưa chắc đã hiểu rõ, nếu trong số quan thuộc Đông Cung, có kẻ lòng dạ bất chính, nói bậy bạ trước mặt thái tử điện hạ, âm thầm xúi dục nói đến đây, Hứa Ngang cũng không nói tiếp, mà mở miệng nói, Đỗ tướng, hạ quan cảm thấy, chúng ta thân là khu mật thần, không nên để tình huống này có khả năng xảy ra, sự mở rộng của Đông Cung phải bị kiềm chế, không thể để họ bành trướng quá nhanh. Hắn nhìn Đỗ Khiêm, nói nhỏ, Đỗ tướng, hạ quan là một trong tam pháp tư, chuyện này để hạ quan ra mặt làm đi. Đỗ tướng công đứng dậy, kéo tay áo Hứa Ngang, cười khổ nói, Tử Vọng Minh không sợ đắc tội Đông Cung sao? Ta không sợ. Hứa tướng công nghiêm mặt nói, ta vốn không có duyên với ai, đời này cũng không có ý định yên ổn rút lui khỏi triều đình, chuyện này chỉ có ta làm là thích hợp hơn. Đỗ tướng ngài là người chủ trì đại cục, cứ đứng ngoài quan sát đi. Trong triều đình, ai cũng biết, Hứa tướng công năm xưa được mệnh danh là Thiết Diện, vì Thiết Diện vô tư, đắc tội vô số triều thần. Những năm gần đây, sau khi tái hôn sinh con, cuối cùng hắn cũng hòa hoãn hơn một chút, nhưng vẫn là một cô thần, chỉ trung thành với thiết tử, không bao giờ kết bè kéo cánh. Vì vậy, việc hắn có thể bài tướng, vốn là một kỳ tích, dù sao thể tướng, cần có khả năng điều phối các bên. Lúc này, nghe những lời này của Hứa Ngang, ngay cả Đỗ Khiêm cũng không khỏi nghiêm túc, hắn đứng dậy, chắp tay với Hứa Ngang nói, Tử Vọng huynh là người, thật đáng khâm phục. Hứa tướng công lắc đầu nói, thân là tể tướng xuất thân từ Tam Pháp Tư, lại kiêm quản ngự sử đài, đây là điều ta nên làm. Đỗ tướng sau này, hãy tiếp xúc với người của Đông Cung, hoặc là Thái tử điện hạ. Khi nói đến việc trừng trị tham nhũng, hay để họ tìm hạ quan là được, hạ quan sẽ tổng lãnh việc này. Có hạ quan ở đây, quan tham ô lại đáng lẽ phải điều tra, hạ quan sẽ điều tra rõ ràng, đáng lẽ phải xử lý hạ quan cũng sẽ xử lý, nhưng một số vị trí quan trọng, dù thế nào đi nữa, phải đợi bệ hạ trở về rồi hay nói. Hứa Tử Vọng nghiêm mặt nói, áp lực từ Đông Cung, do hạ quan gánh vác. Đỗ Khiêm một lần nữa chắp tay hành lễ nói, chuyện này ta sẽ viết thư mật tấu thiên tử. Hứa Ngang nhìn hắn, lắc đầu nói, chuyện này một khi báo lên, có hiểm nghi ly gián huyết thống thiên gia, do hạ quan bẩm báo, Đỗ tướng không cần ra mặt. Đỗ tướng là trụ cột của triều đình, không thể lay chuyển. Đỗ Khiêm đầy vẻ khâm phục, một lần nữa cúi đầu hành lễ, cười khổ nói, Tử Vọng huynh trung thành với quốc gia, Đỗ mỗ không bằng xa vậy. Chương 1004, nhổ con cờ, gạt con cờ, 1. Chương 1004, nhổ con cờ, gạt con cờ, 1. Trong thành Kim Lăng, danh sách hàng chục quan viên bị Lý Hoàng đế bắt giữ đã được viết vào bảng văn và dán khắp thành. Cuối bảng văn có một câu do Lý Hoàng đế đích thân thêm vào và tự tay viết: "Chấm khởi nghiệp từ Tuyên Châu, thương thịnh ở Kim Lăng. Năm đó từng lập lời thề, không cho phép ác quan làm hại một người dân nào của chấm, nay trở về Giang Đông, xử lý tham quan ô lại ở đây, để thực hiện lời hứa cũ, để răn đe kẻ khác." Sau khi bảng văn được ban hành, nhiều dân chúng Kim Lăng vây quanh xem, nhưng không hiểu biết gì, sau khi có người đọc sách đọc to lên, dân chúng Kim Lăng mới sôi trào. Một số người quỳ xuống đất, dập đầu lạy bảng văn, khóc lóc nước mắt nước mũi giàn giụa. Kim Lăng phủ sau khi biết chuyện này, lập tức cho người dựng bia khắc chữ, khắc tất cả chữ trên bảng văn và tên của các tham quan bị trừng phạt lên tấm bia này, cho người dựng ở cửa nha môn Kim Lăng phủ, để cảnh giới người đời sau. Đến lúc này, toàn bộ Kim Lăng phủ và một phần quan viên của các châu quận Giang Đông, ít nhất hơn 100 người, đã bị Lý Hoàng đế ra lệnh bắt giữ, và do Diêu tướng công cùng Kim Lăng phủ và nha môn án sát sứ Giang Đông cùng nhau thẩm vấn định tội. Trong một thời gian, dân chúng Giang Đông không ngừng hoan hô. Ngay trong ngày bia đá ở Kim Lăng phủ được dựng lên, Lý Hoàng đế thích mặc thường phục đi chơi, cũng cùng Diêu tướng công đi xem một màn náo nhiệt. Họ ngồi trong nhã gian lầu 2 của tiểu lâu đối diện nha môn, vừa uống rượu, vừa nhìn một nhóm thợ thủ công dựng tấm bia đá khổng lồ đó lên. Lý Vân nhìn một lúc lâu, mới thu lại ánh mắt, nhìn về phía Diêu Trọng trước mặt mình, cười nói, "Vừa rồi, tiên sinh có nghe thấy mấy người trẻ tuổi kia nói gì không?" Khi hai người họ lên lầu, liền nghe thấy dưới lầu tiểu lâu có mấy người đọc sách đang bàn tán xôn xao về chuyện này, họ phần lớn không tán thành tấm bia này, đều cho rằng chỉ là nha môn làm bộ làm tịch, nhiều nhất là khi Lý Hoàng đế ở đây, quan viên Giang Đông có thể làm việc nghiêm túc hơn. Lý Hoàng đế vừa đi chân trước, chân sau thì đâu lại vào đấy. Diêu Trọng gật đầu, mở miệng nói, những người đó không biết điều, vậy nhị lang không cần chấp nhận với bọn họ. Lý Vân nhìn Diêu Trọng không biết có phải cố ý nói nhầm hay không, hỏi, tiên sinh thấy, bọn họ nói có lý không? Diêu Trọng suy nghĩ nghiêm túc một phen, sau đó nghiêm mặt nói, có chút lý, nhưng không hoàn toàn đúng. Bất kể Kim Lăng phủ sau này có tái sinh ố uế hay không, bệ hạ đích thân đến dọn dẹp một lần, lập tấm biên này thì vẫn tốt hơn nhiều so với việc không dọn dẹp, không lập tấm biên này. Hơn nữa, Diêu Trọng dừng lại, tiếp tục nói, chuyện tuần du phía đông này của bệ hạ chỉ thanh trừ sâu mọt ở Kim Lăng phủ và lập tấm biên này ở đây, vậy thì Kim Lăng phủ sau này nhất định sẽ thanh liêm hơn những nơi khác. Dù cho 100-200 năm sau lại có quan viên đến đây làm quan, nhìn thấy tấm biên này, trong lòng cũng sẽ ít nhiều nảy sinh chút sợ hãi. Thiên tử nghe vậy, quay đầu nhìn tấm bia đã được dựng lên, dường như đã nhìn thấy hình dáng của mấy chục trăm năm sau. Hắn túi đầu uống một ngụm trà, mở miệng than thở, e rằng sau này sẽ có người cầm bản sao của tấm bia này đến kinh thành cáo ngự trạng. Diêu Trọng cũng hơi ngẩn người, ngay sau đó lập tức đáp, dù là vậy cũng là chuyện tốt, tấm bia này là do bệ hạ tự tay soạn thảo, thiên tử đời sau thấy cũng phải kính nể vài phần. Như vậy dân chúng Kim Lăng sau này ngàn vạn năm lại có thêm một thần khí. Lý Hoàng đế tự giễu cười, lời của người chết có tác dụng gì? Nhiều nhất cũng chỉ là có thể khiến người ta làm bộ làm tịch mà thôi. Diêu Trọng nghiêm mặt nói, vậy hạ, dù là làm bộ làm tịch, cũng tốt hơn là không làm gì cả, ngài thấy sao? Lý Hoàng đế đưa tay, châm thêm trà cho hắn, mở miệng cười, đã nói rồi, chúng ta ra ngoài đi lại, đừng một tiếng bệ hạ. Mách thai có mắt, để người ta nghe thấy, nói không chừng sẽ chiêu mộ thích khách đấy. Diêu Trọng nghe vậy, vội vàng cúi đầu, cáo một tiếng tội lỗi. Thiên tử lại nhìn xuống lầu, tấm bia đã được dựng xong, hắn mới cúi đầu uống một ngụm trà, đứng dậy rời khỏi trà lâu này. Sau khi trở về hoàng cung, Lý Hoàng đế dẫn Diêu Trọng cùng nhau đến thư phòng, xử lý công việc hôm nay, công việc còn chưa xong, Lý Hoàng đế liền cười với Diêu Trọng, chúng ta ở đây đang điều tra tham quan ô lại, Lạc Dương ở đó cũng đang điều tra tham quan ô lại, hơn nữa thế lực không nhỏ. Diêu Trọng đầu tiên sững sờ, sau đó nghiêm mặt lại, hắn nhìn thiên tử, hỏi, bệ hạ, là Tam Pháp Tư đang điều tra tham nhũng sao? Lý Hoàng đế vỗ tay cười nói, chấm trước tiên giữ bí mật, đợi tiên sinh trở về Lạc Dương, tự nhiên sẽ biết. Mặc dù cách xa ngàn dặm, nhưng đối với chuyện ở Lạc Dương, Lý Hoàng đế vẫn như xem trong lòng bàn tay. Và đối với những gì đang xảy ra ở Lạc Dương thành hiện tại, về một mặt nào đó, hắn cũng đang ngồi nhìn. Đông cung một phái, hay nói cách khác là Đảng Thái Tử định sẵn sẽ trở thành một thế lực chính trị trong triều đình, họ cũng phải trở thành một thế lực có quy mô đáng kể. Chương 1004, nhổ con cờ, đặt con cờ, 2, chương 1004, nhổ con cờ, đặt con cờ, 2, thậm chí nói, trong tương lai, họ nên trở thành một tiểu triều đình, một tiểu triều đình có thể tiếp quản bất cứ lúc nào. Vì là chuyện sớm muộn, Lý Hoàng đế sẽ không quá ràng buộc, chỉ cần làm tốt vai trò trọng tài của mình, không để một thế lực nào trong triều đình phát triển méo mó, từ đó gây ra biến động dữ dội trong triều đình. Làm hoàng đế chính là phải làm tốt vai trò trọng tài. Hơn nữa, có Lý Hoàng đế ở đây, thái tử tham chính sẽ không mang lại thay đổi lòng trời lở đất gì cho triều đình, điểm khác biệt so với trước đây, chẳng qua là triều đình hiện tại có thêm một phe do thái tử đứng đầu, lực lượng thế hệ mới. Lý Hoàng đế đang định nói chuyện với Diêu tướng công về chuyện trong Lạc Dương thành, có thái giám Cố Thường cẩn thận đứng ngoài cửa, hơi cúi đầu, không nói gì. Lý Hoàng đế nhìn hắn, hỏi, có chuyện gì? Cố thái giám lúc này mới cẩn thận bước vào, đi đến gần thiên tử, cúi đầu nói nhỏ với thiên tử, bệ hạ, có hai chuyện. Hắn đưa văn thư trong tay cho thiên tử, mở miệng nói, chuyện thứ nhất là Diêm Chính Giang Đông Trắc Hành ở chức Diêm đạo chuyển vận sứ, chỉ trong 6 năm đã tham ô 20 vạn quán tiền lớn, nay Kim Lăng phủ đã điều tra rõ, Trắc Hành cũng đã nhận tội. Kim Lăng phủ xin bệ hạ định tội Trắc Hành. Lý Hoàng đế im lặng một lúc, nhìn Diêu Trọng, lại nhìn Cố Thường, chuyện thứ hai thì sao? Chuyện thứ hai, quan viên địa phương Giang Đông và một số thế tộc cùng nhau liên danh dân sớ, muốn xin bệ hạ ở Kim Lăng phủ tuyển tú nữ, để bệ hạ sùng túc hậu cung. Lý Hoàng đế nghe vậy, bật cười, thật đúng là thấy khe hở là chui vào. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành lần đầu tại Liệt Hỏa Thư Bá. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn Diêu Trọng, mở miệng nói, tội của Trắc Hành không nhỏ, nên định tội thế nào, tiên sinh và Kim Lăng phủ mấy ngày nay bàn bạc ra một chương trình, đưa đến chỗ chớm. Diêu tướng công trợn tròn mắt, bất đắc dĩ đành cúi đầu hành lễ, cười khổ nói, thần tuân lệnh. Lý Hoàng đế đưa tay vỗ vai Diêu tướng công, mở miệng cười, quốc pháp viết thế nào thì cứ định tội cho hắn như thế, chấm đã ở đây, ân uy đều từ chấm mà ra, không liên quan gì đến các khanh. Lý Hoàng đế xưa nay rất có trách nhiệm, hơn nữa dù giết Trắc Hành, Lý Vân cũng không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Trắc Quang Thụy ở đó càng không thể dám đoán trách hắn điều gì. Chỉ là thân là thiên tử, Lý Vân không muốn trực tiếp định tội cho người dưới, dù sao Trắc Thị năm đó quả thật có công lao, cho nên cần mượn tay quần thần tránh cho người ta nói hắn Lý Nhị bạc béo ít ân. Diêu tướng công cúi đầu đáp lời phải. Lý Hoàng đế chắp tay sau lưng rời đi, cười nói với Cố Thường, ngươi đi nói với bọn họ, đại tuyển tú nữ thì không cần nữa, qua một thời gian trẫm sẽ thiết tiến ở hoàng thành, mời bọn họ ăn cơm, đến lúc đó những ai hợp nhãn có thể gặp mặt trong yến hội. Lý Hoàng đế hiện nay đang ở độ tuổi trắng niên, hơn nữa hắn là vị hoàng đế đầu tiên có trách nhiệm và nghĩa vụ thay hoàng tộc sinh sôi nảy nở, đảm bảo hoàng tộc đời đời không ngừng chuyển thừa xuống. Vì vậy hắn sẽ không phản đối việc sung túc hậu cung. Không chỉ hắn không phản đối, hoàng hậu quý phi trong hậu cung cũng sẽ không phản đối. Cố Thường túi đầu thật sâu, nô tỳ hiểu, nô tỳ đi làm ngay. Hắn vội vàng quay người cung kính lui xuống. Còn Lý Hoàng đế thì chắp tay sau lưng đi đến hậu viện hoàng cung, đợi một lát sau tiểu cữu tử Lục Bình liền vội vàng chạy tới, nửa quỳ trước mặt hắn, cúi đầu nói, thần Lục Bình phụ chiếu bái kiến bệ hạ. Lý Hoàng đế đỡ hắn dậy, hỏi, chuyện Lư Châu đã xong chưa? Lục Bình cúi đầu nói, đa tạ bệ hạ quan tâm, thần đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Lý Vân vu vai hắn, cũng không nói nhiều, mà đi thẳng vào vấn đề, có hứng thú ra ngoài làm quan không? Lục Bình ngạc nhiên nói, vậy hạ, Thần Lý Hoàng đế nhìn hắn, tiếp tục nói, thay chấm làm một nhiệm kỳ Giang Đông Diêm đạo chuyển vận sứ đi. Chương 1005, xử lý Đông Nam, 1, chương 1005, xử lý Đông Nam, 1, chức vụ vận chuyển sứ giả của Giang Đông Diêm đạo là một công việc rất quan trọng, nếu không thì lúc trước đã không giao cho Chu gia, và Lý Hoàng đế hiện tại cũng không thèm để mắt tới. Vì nó quan trọng, nên sau khi nổ bỏ con trai của Chắc gia, tự nhiên phải đặt một người mới vào, không nghi ngờ gì nữa, Lục Bính là một lựa chọn rất phù hợp. Hắn hiện đang làm việc tại Cửu Ti nhậm sự, đã là một quan viên có phẩm cấp, hoàng đế bệ hạ mở lời, điều hắn đến Giang Đông Diêm đạo sẽ không có trở ngại gì. Lục Bính lập tức cúi đầu, hành lễ với thiên tử nói, thần tuân theo thánh dụ. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, hỏi, biết nên làm thế nào không? Lục Bính khẽ lắc đầu, thần không biết, nhưng thần sau khi nhậm chức, có thể học, thần tin mình có thể học được. Diêm đạo là một công việc rất phức tạp. Hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, trong đó, không chỉ đơn giản là phơi mồi bán muối, mà còn phải giữ mối quan hệ tốt với các thương nhân muối, mới có thể hoàn thành công việc này. 5-6 năm, chắc hành trong công việc này, đã kiếm được 20 vạn quan tiền, thực ra Lý Hoàng đế lẩm bẩm nói, hắn kiếm được không phải là quá nhiều. Trên con đường muối, nếu hắn tàn nhẫn hơn một chút, thì việc tăng gấp mấy lần cũng không có vấn đề gì, từ đó ngươi có thể nghĩ đến, công việc này sẽ liên quan đến bao nhiêu lợi ích ràng buộc. Lục Bính du tay cúi đầu, không nói gì. Hoàng đế bệ hạ vỗ vai hắn, suy nghĩ một lát, rồi tiếp tục nói, đợi thánh chỉ ban xuống cho ngươi, ngươi hãy dành thời gian, đến Ngô quận một chuyến, tiếp xúc với người Chắc gia, bọn họ đã ở trong ngành này 2-3 đời rồi, rất tinh thông. Nếu họ sẵn lòng dạy ngươi, ngươi hãy học hỏi thật tốt từ họ, làm rõ công việc Diêm đạo, đợi sau nhiệm kỳ của ngươi, ta sẽ phái Diêm đạo mới xuống. Ngươi có thể giao công việc này cho người sau. Lục Bính suy nghĩ một lát, khẽ túi lầu nói, vậy hạ, triều đình đã tước đoạt công việc Diêm đạo của Chắc gia, lại bắt Chắc Hoành định tội, thần lại đến nhà bọn họ, trong mắt bọn họ, e rằng sẽ cho rằng thần đến để cưới lên đầu bọn họ. Phần lớn sẽ không dạy thần. Hoàng đế nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, đây là cơ hội cuối cùng ta ban cho gia tộc họ. Nếu họ có thể thành thật hợp tác, giúp ngươi tiếp quản Diêm đạo, ân oán trước đây sẽ được xóa bỏ, triều đình sẽ không làm khó gia đình họ nữa, nếu gia đình họ không biết điều. Hoàng đế nhìn Lục Bính, trầm giọng nói, ngay cả thân phận của ngươi đến thăm, họ cũng không để vào mắt, đến lúc đó cũng không thể trách ta bạc béo ít ân. Chắc gia không chỉ có một Chắc gia ở Ngô quận. Mặc dù Lục Bính không phải là người của hậu tộc Tiết gia, nhưng Lục Hoán và hoàng đế bệ hạ có tình cảm tốt, hơn nữa nàng hiện là một trong những hoàng phi trong triều đình, vậy thì thân phận của Lục Bính, nói hắn là quốc cứu gia, cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu vào lúc này, quốc cứu đến cửa, mà Chắc gia vẫn không thể khuất phục, đối với Lý hoàng đế mà nói, Chắc thị Ngô quận e rằng sẽ trở thành kẻ thù của hắn. Còn về Chắc gia, trong thành Lạc Dương còn có một Chắc gia đó thông minh hơn và càng thân thiết với Lý Vân. Lục Bính cúi đầu thật sâu, đáp một tiếng vâng, hoàng đế bệ hạ nhìn hắn, cười nói, cho ngươi một năm thời gian, tiếp quản Diêm đạo, đợi khi ngươi làm công việc này thuận lợi rồi, thì thuận tiện thay ta làm một số công việc khác. Lục Bính cúi đầu, bệ hạ phân phó. Giang Đông cách Lạc Dương quá xa, nhiều tấu báo không rõ ràng, sau này ngươi thoát ly Cửu Ti, trở thành ngoại thần của triều đình, ta ban cho ngươi quyền mật tấu, sau này mỗi tháng 3 đạo tấu thư, mật tấu đến chỗ ta, tấu báo tình hình mưa nắng và giá gạo địa phương. Nếu có tình huống đặc biệt, cũng có thể mật báo lên tấu. Giang Đông cách Lạc Dương vẫn còn quá xa, mặc dù có Cửu Ti giám sát nơi đây, nhưng Cửu Ti cũng không phải máy móc, lâu dần cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Vậy thì Lý Hoàng đế cần phải có một người thân tín trong số thân tín, âm thầm giám sát Giang Đông thay hắn, để Giang Đông, đại bản doanh này, ít nhất trong triều Trương Vũ sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Lục Bính cũng hiểu ý thiên tử, lập tức túi đầu nói, thần nhất định sẽ làm tốt nhiệm kỳ Diêm đạo này. Nếu bệ hạ cần hắn dừng lại một chút, túi đầu nói, thần có thể thưởng chú Giang Đông, làm thay mắt cho bệ hạ. Hoàng đế nhìn hắn, cười nói, chị em ngươi đều ở Lạc Dương. Nếu ta để một mình ngươi thường xuyên ở Giang Đông, các nàng sẽ đến tìm ta gây phiền phức, huống hồ một Diêm đạo cũng có chút ủy khuất ngươi. Ngươi làm việc rất chắc chắn, sau này còn có những việc quan trọng hơn, giao cho ngươi làm. Chương 1005, xử lý Đông Nam 2, chương 1005, xử lý Đông Nam 2. Lục Bính có thể nói là người em rể duy nhất của hoàng đế bệ hạ, hai anh vợ lớn của hắn, một người được phong hầu tước, người kia là quốc công chờ kế thừa thất vị, đều được trọng dụng. Lục Bính sau này lớn thêm vài tuổi, hoàng đế bệ hạ cũng sẽ trọng dụng hắn. Dù sao thì những người có lợi ích hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, mới là dòng chính trong dòng chính, là lực lượng gần như có thể hoàn toàn tin tưởng. Sở dĩ mang theo hai chữ gần như là vì nghề hoàng đế định sẵn phải mang theo chút nghi ngờ với bất kỳ ai. Hoàng đế quá ngây thơ thuần lương, cuối cùng có thể chết mà không biết chết như thế nào. Dù không chết, cũng sẽ bị người ta lừa gạt, trở thành hoàng đế hồ đồ. Sau khi dặn dò Lục Bính rất lâu về những việc liên quan đến Diêm đạo, Lý Vân mới cho phép hắn rời đi. Lục Bính cúi đầu hành lễ, rồi cúi đầu nói với hoàng đế bệ hạ, "Bệ hạ, thần sẽ đi Ngô quận một chuyến, bái phòng Chắc gia." Hoàng đế suy nghĩ một lát, rồi lặng lẽ gật đầu, nói chuyện khách sáo một chút. "Vâng." Lục Bính cúi đầu nói, "Thần hiểu rồi." Hắn cúi đầu, cung kính rời đi. Lý Hoàng đế ngồi trở lại vị trí của mình, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên những chuyện ở Liêu Đông và thành Lạc Dương, cuối cùng tất cả tin tức từ các phương diện ở Lạc Dương đều tụ hội trong đầu hắn. Rất lâu sau, hắn mới mở mắt ra, cúi đầu nhìn những tập văn thư chất đống trước mặt. Thật là lao tâm khổ trí. Hoàng đế bệ hạ tự lẩm bẩm, lần này phải dọn dẹp ra một triều đình mới được. Lại qua vài ngày, thời tiết đã dần trở lạnh. Thời gian đã đến cuối năm Trương Vũ thứ 8. Bởi vì năm nay, hoàng đế bệ hạ chuẩn bị đón năm mới ở Kim Lăng, thành Kim Lăng so với những năm trước, dường như lại càng náo nhiệt hơn vài phần. tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục cửu thứ 3. Chiều hôm đó, tiểu công gia Chu Tất của quốc công phủ thay một bộ quan viên phục, một đường đi vào hoàng thành, cầu kiến thiên tử. Sau khi thuận lợi gặp được hoàng đế bệ hạ, Chu Tất hành lễ với thiên tử nói: "Bệ hạ." Hoàng đế ngẩng đầu nhìn hắn, cười nói: "Có chuyện gì, vội vàng vào cũng vậy?" Chu Tất nhìn Lý Vân, rồi lại cúi đầu nhìn sàn nhà, do dự rất lâu sau đó, hắn mới mở miệng nói: "Có một chuyện, thần muốn giải thích với bệ hạ." Hoàng đế nhìn hắn, mở miệng nói: "Ngồi xuống nói." Chu Tất lại không ngồi xuống, hắn nhìn xung quanh, thấy trong thư phòng không có người ngoài, liền hạ giọng nói: "Nhị ca, những năm nay tuy trong thành Kim Lăng có một quốc công phủ, nhưng cha ta phần lớn thời gian đều ở trong đại doanh Kim Lăng quân ngoài thành, trong một tháng, e rằng chỉ về ở vài ngày, trong phủ lại không có nữ chủ nhân, chỉ có hai thiếp thất mà cha mười mấy năm trước nạp, và vài đứa trẻ con. Mọi việc trong phủ, đều do tên quản gia đó quyết định. Ta vừa mới điều tra rõ ràng, tên này ở bên ngoài, mượn danh hiệu Chu gia chúng ta, làm điều sằng bậy, thậm chí còn vơ vét tài sản một cách trắng trợn, thường ngày ăn mặc ở đi lại, còn hơn cả cha con ta. Ta đã bắt được tên của đó, chuẩn bị giao cho Kim Lăng phủ định tội, cố gắng để Kim Lăng phủ chém đầu hắn." Hoàng đế bệ hạ lúc này đang cúi đầu viết văn thư, nghe vậy dừng bút son trong tay, ngẩng đầu nhìn Chu Tất, rồi lại cúi đầu tiếp tục viết: "Nghe phong thanh từ đâu vậy?" Chu Tất quỳ xuống, chán chạm đất nói: "Bệ hạ, ngày đó Vũ Lâm quân bảo vệ người không ít, cha con thần mới nghe được một số tin tức, khoảng thời gian này, thần và cha đã bàn bạc rất lâu, cha thần cho rằng xử lý tên quản sự đó là xong chuyện, nhưng thần cho rằng không thể giả vờ như không có chuyện gì. Vì vậy, hôm nay thần đặc biệt đến tìm bệ hạ, xin bệ hạ ban tội." Hoàng đế cuối cùng cũng viết xong một phần văn thư, cúi đầu nhìn Chu Tất đang quỳ trên mặt đất, thổi khô mực rồi mới đi đến trước mặt hắn, đỡ hắn dậy: "Chuyện này ta tin định quốc công phủ. Ta không nói với các ngươi, chuyện này không cần phải tiết lộ ra nữa." Hoàng đế bệ hạ nhìn Chu Tất đang cúi đầu lau mồ hôi, cười nói: "Chỉ là, quản gia lớn của nhà các ngươi, quả thực sống rất sung sướng, e rằng có một số chỗ, ta cũng có chút không bằng hắn." Chu Tất lại lau mồ hôi, cúi đầu nói: "Chuyện hôm nay thần đến gặp bệ hạ, cha thần còn chưa biết, lát nữa về, thần sẽ báo cho cha, cùng nhau đến xin tội bệ hạ." Chu Tất cúi đầu nói: "Đợi sau khi thần và bệ hạ cùng rời Kim Lăng, cha thần chuẩn bị đóng cửa quốc công phủ ở Kim Lăng, chỉ ở trong quân doanh, đợi sau khi đặng tướng quân đến tiếp nhiệm cha ta sẽ dẫn người nhà chuyển về Thanh Dương ở, không quay lại Kim Lăng nữa." Hoàng đế nhìn Chu Tất, lắc đầu cười nói: "Không phải chuyện gì lớn, không cần phải câu nệ như vậy. Chuyện nhà của các ngươi nên xử lý thế nào, làm thế nào, ta không hỏi đến. Chuyện này cũng không cần làm phiền Tam Thúc nữa." Hoàng đế bệ hạ vỗ vai Chu Tất: "Qua năm mới, sau mùa xuân, chúng ta sẽ về Lạc Dương, nhân lúc còn một hai tháng, vài ngày nữa, ngươi hãy cùng ta, chúng ta lại đi về phía nam một chút, xem sao." Chu Tất đầu tiên túi đầu đáp vâng, sau đó mới phản ứng lại: "Bệ hạ không mang theo nghi trượng nữa sao?" "Nghi trượng quá chậm." Hoàng đế vận động gân cốt một chút: "Chúng ta đi nhẹ nhàng thôi." Chương 1006, Lý Gia Úy, 1, chương 1006, Lý Gia Úy, 1, ngoài cửa ải Liêu Đông. Trong đại trướng trung quân, Mạnh Thanh ngồi ở vị trí chủ tọa, Lưu Bác ngồi bên cạnh hắn, còn có Lạc Chân, Công Tôn Hách cùng các tướng lĩnh khác đều có mặt. Lạc Chân đứng trong trướng, túi đầu nói với Mạnh Thanh: "Đại soái, cổ bộ ngoài cửa ải đã cơ bản di chuyển đến khu vực gần Du Quan, hiện tại đã gần mùa đông, nếu tiếp tục dây dưa với bọn chúng ngoài cửa ải thì không còn chút lợi ích nào nữa." Mạnh Thanh quay đầu nhìn Lưu Bác, sau đó gật đầu nói: "Ta cũng có ý này, đã đến lúc rút về Du Quan, rút về Doanh Châu." "Nhưng mà..." Mạnh Thanh mở miệng nói: "Chúng tu Du Quan không phải là chuyện có thể hoàn thành trong vài tháng, cửa ải này phải được xây dựng thành một trong những hùng quan hàng đầu thiên hạ, để người khiết đan ngoài cửa ải không thể xâm phạm nữa. Điều này ít nhất phải mất 1-2 năm, trong 1-2 năm này, chúng ta đều phải giữ vững Du Quan, giữ vững Doanh Châu, không được có sai sót." Lạc Chân túi đầu nói: "Phòng vệ Doanh Châu đã gần như được bố trí ổn thỏa rồi." Lúc này, anh quốc công Lưu Bác, người vốn dĩ ít nói, túi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhìn Mạnh Thanh, mở miệng nói: "Đại soái, bộ tướng của Thái Nguyên tướng quân Đặng Dương Đặng tướng quân lúc này đã gần đến U Châu rồi, sau đó cần đại soái phái binh cùng Đặng Dương hợp vây tàn dư người khiết đan ở U Yên, như vậy U Yên có thể một lần nữa rơi vào tay triều đình. Công việc mà bệ hạ giao phó cũng gần như có thể giao nộp rồi. Lý Vân lần này thảo phạt người khiết đan, mục tiêu chiến lược quan trọng nhất chính là chiếm lại U Yên, thậm chí lúc ban đầu, Lý Vân còn không mong có thể một trận mà chiếm được Du Quan, xây dựng Du Quan. Dù sao, vị trí của cửa ải này gần như trùng khớp với Sơn Hải Quan ở một thế giới khác, sau này sẽ là cửa ngõ quan trọng nhất để ngăn cách nội quan và ngoại quan. Đánh đến bây giờ, mặc dù U Yên vẫn còn 2-3 vạn người khiết đan, cần phải tốn rất nhiều công sức, từng chút một quét sạch, nhưng mục tiêu chiến lược của hoàng đế bệ hạ đã cơ bản được thực hiện rồi. Một nhóm tướng lĩnh cấp cao tụ tập lại, sau khi thương lượng xong xuôi chiến lược, Mạnh Thanh liền chỉ vào bản đồ ra lệnh, bắt đầu sắp xếp binh lực. Rất nhanh, các tướng lĩnh trong đại trướng lần lượt rút lui, theo yêu cầu của Mạnh Thanh, xuống dưới sắp xếp chiến sự. Trong đại trướng, chỉ còn lại Mạnh Thanh và Lưu Bác hai người. Không còn người ngoài, Lưu Bác mới cười nói với Mạnh Thanh: "Đại soái chỉ điểm Giang Sơn, thật uy phong." Mạnh Thanh liên tục xua tay, cười khổ nói: "Cửu ca đừng châm chọc ta nữa." Hắn nhìn Lưu Bác, hỏi: "Cửu ca còn muốn tiếp tục ở lại quân đội sao?" Lưu Bác khẽ lắc đầu, mở miệng nói: "Cửa Doanh Châu vừa đóng, chỉ cần không xảy ra tai nạn quá lớn, những người khiết đan này sẽ không làm gì được, còn lại là công việc chậm rãi mà tinh tế, không liên quan nhiều đến cửu ti của chúng ta. Mấy đứa con và vợ của ta cũng đã được cứu ra an toàn, Liêu Đông này tạm thời không có việc gì của ta nữa." Hắn cười nói: "Vậy hạ gửi thư cho ta nói, để ta đến Kim Lăng, cùng người đón năm mới, lát nữa ta sẽ đi tìm Việt Vương, nếu Việt Vương đồng ý, ta sẽ đưa hắn cùng đi Kim Lăng." Mạnh Thanh khẽ lắc đầu nói, tính cách của Việt Vương e rằng sẽ không muốn rời khỏi chiến trường vào lúc này. Lưu Bác cười nói, về sau đều là chiến dịch tiêu diệt, chiến sự trong quan không thể có giao tranh quy mô lớn, doanh trinh sát của hắn đã không còn nhiều tác dụng. Chẳng lẽ lại để hắn lấy thân phận hoàng tử xông trận công thành sao? Mạnh Thanh suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, rồi cho người đi mời nhị hoàng tử Lý Tranh, tứ lang Tô Trạm của Tô gia, cùng với Tô Triển đang giúp đỡ trong quân, cùng đến đại trướng trung quân. Vào buổi tối, Lý Tranh mới cùng Tô Trạm vừa khỏi vết thương, đến đại trướng trung quân. Sau khi vào trướng, Việt Vương ôm quyền hành lễ với Mạnh Thanh, xưng đại soái. Mạnh Thanh thở dài, mời hắn ngồi xuống, sau đó nhìn hắn, mở miệng nói, điện hạ đến quân ta vào đầu năm, bây giờ đã cuối năm rồi, tuy chưa đủ một năm, nhưng cũng đã hơn nửa năm. Có thể chịu khổ hơn nửa năm, thật không dễ dàng. Việt Vương ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh, lại nhìn Lưu Bác, nghi ngờ nói, Mạnh thúc, Cửu thúc, các ngươi muốn đuổi ta đi sao? Lưu Bác tiến lên, kéo tay áo hắn, cười nói, ngươi còn muốn ở lại quân đội cả đời sao? Việt Vương điện hạ ngẩng đầu nói, ít nhất phải đuổi hết những người khiết đan này ra ngoài cửa ải, hoặc giết sạch bọn chúng rồi ta mới rời quân doanh. Lưu Bác nghe vậy, nhìn Mạnh Thanh một cái, sau đó ánh mắt lóe lên. Vị nhị hoàng tử này, tính cách và khí chất đều rất giống hoàng đế bệ hạ, nhưng hắn dường như còn tranh cường hào thắng hơn hoàng đế bệ hạ một chút. Mà vị tiên tử thứ hai sau khai quốc hoàng đế, lại chưa chắc đã cần một vị võ hoàng đế nữa. Những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lưu Bác, sau đó liền bị hắn bỏ lại phía sau. Hắn nhìn Lý Tranh, cười nói, bệ hạ ở Kim Lăng có gửi thư cho ta, nói để ta đưa điện hạ cùng đi Kim Lăng, cùng bệ hạ đón năm mới. Điện hạ đi hay không đi? Lý Tranh không sợ ai, nhưng lại không dám không sợ phụ thân hắn, ngoài uy nghiêm của quân phụ, quan trọng hơn là về võ lực, hắn cũng kém xa phụ thân. Thế là, vị nhị điện hạ này đứng trong đại trướng, gãi gãi đầu, có chút bối rối. Anh quốc công cười nói, điện hạ, bây giờ đã tháng chạp, toàn bộ ưu yên và liêu đông đã lạnh giá băng tuyết, ít nhất 3 tháng nữa không thể mở chiến tranh quy mô lớn, muốn đánh tiếp, sao cũng phải đợi đến sang năm mùa xuân. Chương 1006, Lý Gia Úy 2, chương 1006, Lý Gia Úy 2, không bằng như vậy, ngươi cứ đi cùng ta một chuyến đến Kim Lăng trước, đợi đến Kim Lăng gặp bệ hạ xong, sang năm mùa xuân, ngươi có thể trở lại dưới trướng Mạnh tướng quân, tổng quân đánh trận. Nghe đến đây, vị nhị hoàng tử này mới gật đầu đồng ý, hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Thanh, mở miệng nói, Mạnh thúc, theo công lao, sắp đến lúc thăng ta làm giáo úy rồi, trước khi ta đi, thúc thăng chức giáo úy này cho ta. Ta đến chỗ cha ta, cũng vinh quang hơn một chút. Mạnh tướng quân bật cười, gật đầu nói, được được được, ngươi cứ về đi, ngày mai sẽ thăng ngươi làm giáo úy của doanh trinh sát. Lý Tranh lúc này mới nở nụ cười, cúi đầu hành lễ với hai trưởng bối, sau đó kéo tứ lang của Tô gia, một mạch rời khỏi đại trướng trung quân. Khoảng 4-5 ngày sau, Lưu Bác dẫn theo một đoàn hơn 100 người, dẫn nhị hoàng tử Lý Tranh, cùng tứ lang của Tô gia và vài nhân vật quan trọng của Cửu Ti, phi ngựa về phía nam, đuổi kịp hướng về Kim Lăng. Vì đường đi quá gấp, phụ nữ và trẻ em không thể đi nhanh được, khi đến Hà Bắc Đạo, hắn đành phải tạm thời để lại vợ con người khiết đan của mình ở Hà Bắc Đạo, còn bản thân hắn thì cùng Việt Vương điện hạ một mạch đuổi kịp hướng về Kim Lăng. Chuyến đi này, mãi đến cuối năm, còn vài ngày nữa là đến Tết, một đoàn người mới đến được thành Kim Lăng. Sau khi vào thành, Lưu Bác trước tiên dẫn đoàn người tìm một quán trọ tắm rửa sạch sẽ, rồi ngủ một giấc thật ngon. Đến sáng hôm sau, hắn mới dẫn Lý Tranh và Tô Trạm hai người một mạch đến hoàng thành Kim Lăng. Lúc này vì sắp đến Tết, cộng thêm hoàng đế bệ hạ đích thân đến cung điện cũ này, toàn bộ hoàng cung đều răng đèn kết hoa, rất náo nhiệt. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên lục chín sách 3 lần đầu. Thân phận của Lưu Bác đặc biệt, cộng thêm dẫn theo hoàng tử, hắn vừa vào cung đã có nội thị Cố Thường đích thân ra đón. Sau khi gặp Lưu Bác, Cố Thường cúi đầu hành lễ, xưng một tiếng quốc công. Sau khi gặp Lý Tranh, Cố Thường liền trực tiếp quỳ xuống, khấu đầu hành lễ, nô tỳ Cố Thường khấu kiến vương gia. Lý Tranh cúi người, đỡ Cố nội thị dậy, hỏi, phụ hoàng ta vẫn khỏe chứ? Cố Thường vội vàng nói, bệ hạ mọi việc đều tốt. Biết điện hạ và anh quốc công hôm nay đến, đã chờ hai vị rồi. Lý Tranh quay đầu nhìn Lưu Bác, hít sâu một hơi, mở miệng nói, vậy được, ngươi dẫn đường đi. Vâng. Cố Thường dẫn đường phía trước, Lưu Bác, Lý Tranh và Tô Trạm ba người đi theo sau hắn. Việt Vương điện hạ kéo tay áo Lưu Bác, nói nhỏ, tiểu thúc, lát nữa gặp cha ta, giúp ta che đậy một chút. Không thể để hắn biết chuyện ta mạo hiểm trên chiến trường. Lưu Bác quay đầu liếc nhìn Lý Tranh, bật cười nói, điện hạ, đại đường thiên hạ này, e rằng không có chuyện gì có thể giấu được bệ hạ. Đừng mong che đậy nữa. Trong lúc nói chuyện, Cố Thường đã dẫn họ đến cửa thư phòng nơi thiên tử làm việc. Đến cửa, Cố Thường liền dừng bước, mời mấy người vào. Lưu Bác không có gánh nặng tâm lý gì, sải bước đi vào, hai tiểu bối cẩn thận theo sau hắn, bước vào thư phòng. Sau khi đi vào, Lưu Bác cúi người hành lễ một cách tự nhiên, còn Lý Tranh và Tô Trạm hai người, vừa nhìn thấy một bóng người, còn chưa nhìn rõ mặt hoàng đế bệ hạ, liền cùng nhau quỳ xuống, khấu đầu hành lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thần bái kiến bệ hạ. Hoàng đế bệ hạ lúc này đang xem bản đồ Liêu Đông, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, vẫy tay với Lưu Bác, cười nói, lại đây, lại đây. Lưu Bác tiến lại vài bước, đi đến trước mặt hoàng đế bệ hạ, hoàng đế vô vai hắn, cười nói, ta nghe nói, ngươi từ ngoài cửa ải dẫn về 3-4 người phụ nữ, mấy đứa trẻ. Thằng nhóc ngươi, thật là giỏi. Lý hoàng đế cười ha hả nói, cho ngươi thêm vài năm nữa, cổ bộ kia e rằng phải đổi tên rồi. Anh quốc công sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói, thần đều là vì nước tận trung, là bất đắc dĩ. Bệ hạ nếu gặp mấy người phụ nữ khiết đan kia, sẽ biết thần trung thành đến mức nào. Hoàng đế bật cười, lúc này mới nhìn hai tiểu bối đang quỳ trên đất, nụ cười trên mặt thu lại. Thật là nổi bật quá đi mất. Lý Gia Úy. Chương 1007, Phong Thiên, 1, chương 1007, Phong Thiên, 1, Việt Vương điện hạ trên chiến trường rất mạnh mẽ, lần này ở Liêu Đông, trong tay ít nhất có 2 con số nhân mạng, so với trước đây thì càng tăng thêm vài phần sát khí. Nhưng đó là trước mặt người khác. Lao cha của hắn là khai quốc quân chủ quét ngang thiên hạ, hiện nay, bất kể là quốc chủ hải ngoại hay thế gia ngàn năm, chỉ cần là người trong thiên hạ, đến địa giới Lý Đường, đối mặt với vị hoàng đế bệ hạ này, đều phải cẩn thận dè dặt, run rẩy lo sợ. Thân là con trai của khai quốc quân chủ, Việt Vương điện hạ trước mặt phụ thân cũng như chuột thấy mèo, hắn cung kính quỳ xuống, đang cúi đầu, đột nhiên nghe được 3 chữ Lý Giáo Úy thân thể không khỏi run rẩy một phen, cúi đầu xuống, cẩn thận dè dặt kêu một tiếng. Cha hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn con trai mình, nghe được tiếng cha này, lửa giận trong lòng tiêu tan một ít, hắn trầm mặc một lát, lúc này mới tiến lên, đỡ Tô Trạm đang quỳ sau Lý Tranh đứng dậy, sau đó trên dưới đánh giá Tô Trạm một cái, hỏi: "Vết thương trên người thế nào, không sao rồi chứ?" Tô Trạm đội vàng cúi đầu, mở miệng nói: "Bẩm bệ hạ, thần vết thương của thần đã khỏi hẳn rồi ạ." Hoàng đế ừ một tiếng, vỗ vỗ vai hắn: "Chuyến này không tệ, không làm mất mặt phụ thân ngươi. Vũ thúc của ngươi đâu?" Tô Trạm đội vàng cúi đầu, mở miệng nói: "Bẩm bệ hạ, Vũ thúc phải hỗ trợ Mạnh Soái, thống lĩnh 5000 cấm quân kỵ binh mang đi Liêu Đông, cho nên người vẫn còn ở Liêu Đông, ông ấy ước chừng phải đợi đến khi chiến sự Liêu Đông kết thúc mới có thể đến gặp bệ hạ nội chỉ." Hoàng đế ừ một tiếng, quay đầu trở lại chỗ ngồi của mình, không để Việt Vương điện hạ còn đang quỳ đứng dậy, mà nhìn Lưu Bác, bắt đầu hỏi tình hình Liêu Đông hiện tại. Tô Trạm do dự một chút, vẫn lấy hết dũng khí, chớp lấy khoảng trống khi hoàng đế nói chuyện, ôn quyền tiến cử: "Bệ hạ, Việt Vương điện hạ lần này ở Liêu Đông, tuy có chỗ hơi bất đồng, nhưng công lớn hơn tội, thời gian trước Việt Vương điện hạ dẫn thần chờ, tiêu diệt một đội người Khiết Đan, hơn nữa thu hoạch được tình báo quan trọng. Mạnh Soái vì thế, còn dẫn đội tiêu diệt mấy nghìn người Khiết Đan, thành công tiếp ứng của bộ, rời đến gần Du Quan." Hoàng đế vốn đang nói chuyện với anh quốc công, nghe được tiếng của Tô Trạm, đối với Lưu Bắc cười nói: "Tiểu tử Tô gia này, cũng rất nghĩa khí." Anh quốc công nhìn Tô Trạm, cũng cười theo, theo lời nói bên Liêu Đông, Tô Tứ Lăng người này là ngân dực. Hai huynh đệ nhìn nhau một cái, đều cười cười, hoàng đế bệ hạ lúc này mới nâng tay lên, mở miệng nói: "Đứng dậy đi." Việt Vương điện hạ đảo mắt một vòng, vội vàng từ trên đất bò dậy, hắn vô vô bụi trên người, cười hì hì đi đến trước bàn án của hoàng đế bệ hạ, vương ấm trà trên bàn, rót cho Lý Vân và Lưu Bác mỗi người một chén trà. Cửu thúc ngài cũng không nói giúp con một câu. Việt Vương điện hạ đưa trà qua, oán trách: "Ngài người này, không nghĩa khí." Anh quốc công bật cười: "Nếu bệ hạ thật sự giận điện hạ, thần nhất định sẽ nói giúp điện hạ." Hoàng đế bệ hạ cũng bưng trà uống một ngụm, sau đó liếc mắt nhìn nhị nhi tử của mình, trầm giọng nói: "Người lớn như vậy rồi, không có chút tính khí nào, giống như một con khỉ lông." Anh quốc công bên cạnh nghe được câu này, một ngụm trà suýt nữa không phun ra ngoài. Việt Vương điện hạ năm nay mới 16 tuổi mà thôi, mà hoàng đế bệ hạ năm đó 16 tuổi, không chỉ đơn giản là một con khỉ lông, mà còn là tồn tại như Sơn Đại Vương. Hiện nay hơn 20 năm trôi qua, nghe nhị ca nghiêm túc nói ra đoạn lời này, Lưu Bác suýt nữa không nhịn được. Hắn cố gắng rất lâu mới nuốt trà xuống, đội vàng đặt chén trà xuống, dùng tay áo lau lau, lúc này mới che đi sự lúng túng. Hoàng đế nhìn hắn một cái, anh quốc công ho khan một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Lý hoàng đế như không có chuyện gì, đối với Việt Vương điện hạ huấn thị nói: "Ở trên chiến trường làm thám báo, phải hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của cấp trên bảo ngươi làm gì, ngươi phải làm cái đó, nếu ai cũng tranh làm anh hùng, quân quy quân kỷ ở đâu?" Việt Vương điện hạ cúi đầu, cười khổ nói: "Cha, nhi tử nếu như tuân theo quy củ, đừng nói làm hiệu úy, nửa năm trời, e rằng vẫn là thám báo cấp thấp nhất, nhi tử ra ngoài, tổng phải tranh chút bình quang cho ngài chứ. Hơn nữa," Việt Vương điện hạ thấp giọng nói, "hài nhi cũng không vi phạm quân quy, nhiều nhất là mạo hiểm, trên chiến trường Liêu Đông nhiều người khiết đan như vậy, bọn họ cũng mạo hiểm, nếu không mạo hiểm, doanh trại thám báo căn bản không thể bắt được động tĩnh của bọn họ." Chương 1007, Phong Viên 2, chương 1007, Phong Viên 2, hoàng đế ngẩng đầu nhìn Việt Vương không dám đối mặt với hắn, vội vàng cúi đầu xuống: "Không phải vì thân phận ngươi đặc biệt, trung quân chưa chắc đã kịp thời cứu viện, làm sao ngươi biết, người đến trước sau đó sẽ không phải là người khiết đan." Việt Vương điện hạ còn muốn nói, Lưu Bắc bên cạnh vươn tay kéo kéo tay áo của hắn, vị Việt Vương điện hạ này vội vàng ngậm miệng, một lát sau lại không nhịn được phân bua: "Phụ hoàng, trong tình huống đó, cho dù người khiết đan đến trước, nhi thần chết trên chiến trường, tin tức cũng đã được đưa về rồi, tổng không lỗ." Hoàng đế nhíu mày. Anh quốc công ho khan một tiếng, kéo tay áo Việt Vương điện hạ, thấp giọng nói: "Nhị lang, đừng cãi bướng." Việt Vương điện hạ lúc này mới như tỉnh mộng, cúi đầu nói với Lý Vân: "Cha, nhi tử không trái ý ngài." Hoàng đế bệ hạ phất tay áo, không nói thêm gì nữa, mà nhìn Tô Trạm, lặng lẽ nói: "Tứ lang, Tô gia ở Kim Lăng cũng có trại viện, ngươi khó khăn lắm mới trở về một chuyến, hãy về xem một chút đi, ngày mai chấm ở trong cung thiết yến, đến lúc đó ngươi đến cung dự yến." Tô Trạm đội vàng cúi đầu, mở miệng nói: "Thần tuân lệnh." Hoàng đế nhìn hắn, lại dặn dò: "Trước ngày mai, không cho phép ngươi đi gặp Lưu Giang." Tô Trạm một lần nữa cúi đầu, cung kính, cẩn thận dè dặt lui xuống. Đợi hắn rời đi, Lý hoàng đế mới nhìn Lưu Bác, lại nhìn nhị nhi tử của mình, hỏi: "Tô lão tứ này, các ngươi thấy thế nào?" Lưu Bác nhìn Việt Vương, sau đó lại nhìn Lý Vân, cười nói: "Bản lĩnh trên người kém một chút, không thích hợp chiến trường, nhưng người thông minh, cũng rất hiểu chuyện." Việt Vương điện hạ cũng nghe ra lão cha đang hỏi gì, vội vàng nói: "Cha, ngài thật sự muốn gả tỷ tỷ cho hắn sao?" Hoàng đế bệ hạ liếc mắt nhìn hắn, hừ một tiếng: "Đây là phụ thân gả cho hắn sao?" Nói đến đây, Lý hoàng đế trong lòng lại có chút phiền não, phất tay áo sau đó, mở miệng nói: "Thôi thôi, ngày mai để thuộc phi gặp một chút đi, nếu nàng không có ý kiến, phụ thân cũng không nói nhiều nữa." Nói một lát về Tô gia tứ lang, hoàng đế nhìn Lý Tranh, nghĩ sau đó, mở miệng nói: "Chuyến Liêu Đông này của con, không biết bao nhiêu người đã nhìn vào, sau này con e rằng không thể đi lung tung nữa. Khoảng thời gian này ở Kim Lăng cùng phụ thân ăn Tết vui vẻ, tiện thể suy nghĩ năm sau định đi đầu phong phiên. Tiểu thuyết mới nhất được phát hành đầu tiên tại 69 số con. Đối với tông thất, đặc biệt là việc quản lý các hoàng tử, các tiền lệ của hai thế giới đã cho Lý Vân rất nhiều kinh nghiệm và bài học. Hệ thống của Chu Thái Tổ không thể học theo, nếu không sẽ tạo ra một đống tắc vương, sau này nhất định sẽ phát sinh chiến sự, tai họa từ bên trong. Nhưng nếu học theo nhà Thành, nuôi tất cả tông thất ở kinh thành, dường như lại không ổn lắm, cho nên Lý Vân chuẩn bị kết hợp hai hệ thống lại với nhau. Phàm là những người được sủng ái, có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế, sau khi trưởng thành, có thể được phong phiên ra ngoài một cách thích hợp, nhưng phải quy định rõ ràng. Phiên vương không có quyền lực quân chính ở phiên địa, nhưng trong trường hợp đặc biệt, có thể chấp nhận các chức quan do triều đình bổ nhiệm. Hơn nữa, nếu không có công lớn, tất cả đều không được thế tập không thay đổi. Như vậy đến giữa và cuối triều đại, các phiên vương tông thất sẽ không trở thành gánh nặng lớn cho triều đình. Mà Việt vương như vậy, đại khái là sẽ được phong phiên ra ngoài. Trước đây Lý Vân đã từng cân nhắc phong hắn ở Kim Lăng, nhưng sau khi cân nhắc một chút, vẫn cảm thấy không ổn. Kim Lăng nơi này quá tốt, cấp bậc quá cao, không thể làm phiên địa cho phiên vương phong phiên. Việt vương điện hạ sững sờ, sau đó ngẩng đầu nhìn phụ thân mình. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, nhưng không thể nghi ngờ, đầu năm con đi quân doanh sông pha, thì nên nghĩ đến điểm này, nếu con ở trong quân vô danh tiểu tốt, thì không có gì đáng nói. Hoàng đế bệ hạ nói đến đây, thì không nói tiếp nữa, nhưng ý của hắn, không khó đoán. Trong triều, phe Đông cung thái tử đã thành hình, hơn nữa nhất định sẽ dần dần lớn mạnh. Nếu có một nhị hoàng tử có bản lĩnh cầm quân, hơn nữa đã từng ra chiến trường, ở kinh thành chậm chạp không phong phiên, như vậy Việt vương Lý Tranh sau này, nhất định sẽ bị những người này, tự động coi là kẻ địch. Đây không phải là tình huống Lý Vân muốn thấy, ít nhất hiện tại, thế lực của thái tử điện hạ còn rất yếu ớt đến mức hoàng đế không cần bồi dưỡng thế lực nào để kiềm chế thái tử. Vì sự ổn định của triều cục, hắn chuẩn bị để Lý Tranh ra ngoài phong phiên rồi. Việt vương điện hạ há miệng, muốn nói lại thôi. Anh quốc công bên cạnh cười cười, mở miệng nói, hiện nay thiên hạ sơ định, nhiều nơi đứng vững không chắc chắn, bệ hạ cũng có nhiều nơi, cần điện hạ ra sức. Việt vương điện hạ dừng lại một chút, cúi đầu nói với thiên tử, phụ hoàng, nhi thần không có yêu cầu nào khác, nhi thần chỉ nói một điểm, nhi thần không muốn phong phiên Việt Châu. Việt Châu là một trong những nơi hoàng đế khởi nghiệp, cũng là một trong những trọng trấn Giang Đông hiện nay, có thể nói là hải yến hà thanh, thái bình vô sự. Tính cách của Lý Tranh, tự nhiên không muốn phong phiên ở nơi như vậy. Hoàng đế bệ hạ nghĩ nghĩ, lặng lẽ gật đầu. Được, phụ thân ghi nhớ rồi. Chương 1008, Song Hỷ Lâm Môn, 1, chương 1008, Song Hỷ Lâm Môn, 1. Sau khi Việt Vương điện hạ rời đi, hoàng đế bệ hạ ngồi tại vị trí của mình, trầm tư hồi lâu. Anh quốc công ngồi bên cạnh hắn, lặng lẽ nhìn hắn, một lát sau mới cười hỏi, nhị ca đang nghĩ gì vậy? Lý Vân hoàn hồn, khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là đang nghĩ, đôi khi chức vụ này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lưu Bác cười nói, con trai của địa chủ còn đánh nhau, huống chi nhị ca là địa chủ lớn nhất thiên hạ. Chuyện này, nhị ca phòng ngừa một chút là đúng. Nói đến đây, Lưu Bác ngừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá, nhị ca cũng không cần tốn quá nhiều tâm tư vào chuyện này, nhị ca bây giờ đang tuổi trắng niên, lại thân thể cường tráng, dù thế nào cũng có thể sống đến 70-80 tuổi, bây giờ suy nghĩ đến chuyện người thừa kế, vẫn còn quá sớm. Lý hoàng đế nghe vậy, bật cười, ta mà thật sự sống đến 70-80 tuổi, e rằng đại cháu trai của ngươi sẽ hận chết ta mất. Lý Vân hơn 20 tuổi đã sinh ra thái tử, nếu thật sự đợi đến khi hắn 70-80 tuổi, thái tử cũng đã 60 tuổi rồi. Thiên hạ đâu có thái tử 60 năm. Hắn hận thì cứ để hắn hận. Anh quốc công vẻ mặt đạm nhiên nói, chúng ta những huynh đệ già này, vĩnh viễn là huynh đệ già của nhị ca, nếu hắn không nhịn được, thật sự có thể lật đổ tất cả những huynh đệ già chúng ta. Đó cũng là bản lĩnh của hắn. Nói xong, Lưu Bác nhìn Lý Vân, cười nói, thật sự có một ngày như vậy, tính tình của nhị ca e rằng cũng sẽ vui vẻ. Những lời đại nghịch bất đạo này, nếu là người khác, có 1000 vạn lá gan cũng không dám nói trước mặt hoàng đế, thậm chí ngay cả huynh đệ của hoàng đế như Lý Chính cũng không dám tùy tiện nói ra những lời này. Nhưng Lưu Bác từ nhỏ đã thông minh, biết khi nào nên nói gì, nắm bắt chừng mực rất tốt, hắn rất tự nhiên nói ra những lời này, Lý hoàng đế cũng không hề tức giận, chỉ cười cười, đưa tay rót thêm chén trà cho Lưu Bác. Vẫn là lão cửu ngươi nói chuyện dễ nghe. Hai người trò chuyện một lúc về chuyện con cháu, hoàng đế lại nhớ đến chuyện Liêu Đông, mở miệng hỏi, mấy đứa con trai của ngươi ở ngoài biên hải? Lưu Bác vội vàng nói, chúng nó tuổi còn nhỏ, lại có phụ nữ, không tiện đi đường liên tục, ta đã để chúng nó ở Hà Bắc đảo rồi, đợi qua năm mới sẽ đi đón chúng nó. Lý Vân cười nói, năm sau đưa chúng nó đến Lạc Dương thành, sau đó ta phải mấy vị thầy giáo đi dạy chúng nó đọc sách biết chữ, đợi chúng nó trưởng thành nói đến đây. Hoàng đế bệ hạ ngừng lại một chút, nhìn Lưu Bác hỏi, đến lúc đó ngươi còn nỡ lòng nào đưa chúng nó về cổ bộ không? Nếu ngươi nỡ, sau này trong số các con trai của ngươi e rằng sẽ có một khiết đan hãn. Lưu Bác đương nhiên hiểu ý của Lý Vân, hắn muốn hán hóa những đứa con trai khiết đan của mình, đợi chúng trưởng thành, sau đó để những thiếu niên mang huyết thống bộ tộc khiết đan này trở về Liêu Đông, kế thừa cổ bộ trong bộ tộc khiết đan. Tương lai, Lý Vân có thể sắc phong khiết đan hãn cho chúng, để chúng trở thành hãn của bộ tộc khiết đan. Lưu Bác chỉ suy nghĩ một lát, liền mở miệng nói, chuyện này đương nhiên không có vấn đề gì, tương lai bệ hạ muốn chúng làm chuyện gì, chúng có lẽ cũng có thể làm được, dù sao cổ bộ đã hoàn toàn ngả về phía chúng ta rồi. Thủ lĩnh của bộ, thậm chí còn muốn ta ở lại cổ bộ làm thủ lĩnh, nhưng Lưu Bác nhìn Lý Vân, im lặng một lúc, cười khổ nói, nhưng nhị ca, đối mặt với quân vị, anh em trong nhà còn tự giết nhau, một chút huyết thống sẽ không có tác dụng gì lớn, chúng ngồi trên vị trí khiết đan hãn, đại đường cường thịnh một ngày, chúng sẽ ngoan ngoãn một ngày, nhưng có một ngày đại đường suy yếu, chúng và con cháu của chúng vẫn sẽ làm chuyện khiết đan ngày nay. Lưu Bác lặng lẽ nói, người ngồi ở vị trí nào, sẽ nghĩ đến chuyện của vị trí đó, bất kể chúng là con trai của ai, cũng không có gì khác biệt. Hoàng đế nhìn Lưu Bác, tấm tắc khen ngợi. Mười mấy năm cựu ti kinh doanh, lão cựu ngươi nói chuyện, thật sự càng ngày càng tinh thâm. Là ta gặp quá nhiều người, thấy quá nhiều chuyện. Lưu Bác thở dài một hơi nói, một số chuyện, chỉ cần nghĩ về sau một chút, là có thể hiểu rõ. Hoàng đế suy nghĩ một chút, khẽ nói, bất kể tương lai nói thế nào, bây giờ cứ làm như vậy đi, nhiều năm sau, cho dù bộ tộc khiết đan một lần nữa có khởi, phần lớn cũng là hậu duệ của lão cửu ngươi. Chương 1008, Song Hỷ Lâm Môn 2, chương 1008, Song Hỷ Lâm Môn 2, Lý Hoàng đế vô vô vai Lưu Bác, cười ha hả nói, khi đó, huynh đệ chúng ta e rằng đã ở dưới cửu tiền rồi, nếu ở trên trời có linh, thấy cảnh hậu nhân tranh giành, e rằng phải cùng nhau ngồi xuống uống một chén mới được. Vài năm nữa, để các nàng sinh cho ngươi mấy đứa con trai, từ trong số những đứa trẻ này, chọn ra một khiết đan hãn. Hoàng đế bệ hạ xua tay nói, ta không tham lam như vậy, chuyện này ngươi đã làm nhiều năm như vậy rồi, cứ để những đứa con trai của ngươi làm đi. Hơn nữa, hoàng đế bệ hạ trầm rãi nói, người khiết đan chưa chắc đã lại hưng thịnh, tương lai có lẽ họ sẽ chủ động di cư về phía nam, uy phục Nam Triều. Thời đại này và một thế giới khác, dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng trong ánh sáng và bóng tối, lại thực sự có một số điểm tương đồng. Nếu theo lịch sử của một thế giới khác, để suy diễn thế giới này, mất đi khoảng trống đang trỗi dậy này, lại mất đi Yến Vân, và sau khi bị phong tỏa du quan, người khiết đan chưa chắc đã có cơ hội trỗi dậy lần thứ hai. Dù có trỗi dậy, cũng không biết là năm nào tháng nào nữa. Hai huynh đệ trò chuyện rất lâu về chuyện Liêu Đông, một số chuyện mà trong mắt dân thường có thể là chuyện trời long đất lở, lại được giải quyết trong những cuộc trò chuyện phiếm của hai huynh đệ họ. Những cuộc trò chuyện phiếm như vậy, đôi khi còn hữu ích hơn, thiết thực hơn so với việc các tể tướng cùng nhau bàn bạc rầm rộ, bởi vì những chuyện lớn thật sự, thường chỉ do một số ít người, ba hai câu đã quyết định xong. Hai người nói chuyện mãi đến trưa, hoàng đế bệ hạ cho người chuẩn bị rượu và thức ăn, cùng Lưu Bác đối diện ngồi, cách bàn uống rượu. Sau ba tuần rượu, hoàng đế bệ hạ đang nói chuyện cười đùa với Lưu Bác, nội thị Cố Thường vội vàng chạy vào, hắn quỳ xuống trước mặt hoàng đế bệ hạ, hai tay nâng một phần văn thư, cúi đầu thật sâu nói, nô tài xin bẩm báo tin vui với bệ hạ. Lý hoàng đế quay đầu nhìn hắn, cau mày nói, không thấy ta đang uống rượu với anh quốc công sao? Chuyện gì? Bệ hạ, hai chuyện đại hỷ. Cố Thường cúi đầu, cười nói, tin vui thứ nhất, sáng nay Lục nương nương cảm thấy không khỏe, nô tài đã đưa người đi bắt mạch cho Lục nương nương, chúc mừng bệ hạ, Lục nương nương đã có tin vui rồi. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại sách 3. Người đi theo thiên tử có hai vị Lục nương nương, nhưng nếu nói Lục hoàng phi thì đa phần là xưng hô thuộc phi nương nương, còn xưng hô Lục nương nương thì đó là Lục Tần, dì út của Lý Vân. Trên đường đi, hai chị em hầu hạ thiên tử, Lục Tần mang thai, không có gì lạ. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu nói, ta biết rồi, lát nữa ngươi đi sắp xếp, sang xuân năm sau khi về kinh, nếu Lục Tần cảm thấy không khỏe, ngươi cứ để lại một số người ở Kim Lăng hầu hạ nàng, đợi sau khi Lục Tần sinh nở, rồi đưa Lục Tần và hoàng tử về kinh. Cố Thường vội vàng cúi đầu thật sâu, đáp một tiếng vâng. Bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng. Hoàng đế cúi đầu uống một ngụm rượu, hỏi, chuyện thứ hai là chuyện gì? Bệ hạ, chuyện thứ hai càng là chuyện đại hỷ thế lớn. Cố Thường cúi đầu, cười nói, sáng nay Lạc Dương nông sự viện gửi tin vui, ruộng lúa của nông sự viện năm nay lại bội thu, tính cả hai năm trước bội thu, đã liên tiếp 3 năm đại bội thu. Trong 3 năm, giống lúa mới của nông sự viện so với lúa gạo thông thường đã tăng sản lượng từ 2 đến 3 phần, đặc biệt là năm nay. Cố Thường vui mừng nói, năm nay ở ngoại ô Lạc Dương, 400 mẫu ruộng thuộc nông sự viện so với ruộng đất thông thường đã tăng sản lượng tới 3 phần rưỡi. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy cũng cảm động. Hắn ban đầu đặt ra quy định cho nông sự viện, phàm là giống lúa mới được lai tạo phải thống kê sản lượng trong 3 năm, nay nông sự viện cuối cùng đã có một số thành quả. Mặc dù ruộng đất của nông sự viện nhất định được canh tác tỉ mỉ, dân thường canh tác chưa chắc đã bằng nông sự viện, nhưng dù chỉ tăng sản lượng một phần nửa phần, đối với cả thiên hạ mà nói cũng là cứu sống vô số người rồi. Anh quốc công rất có mắt nhìn, lập tức đứng dậy chắp tay với thiên tử nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đại đường sắp nên đón thịnh thế rồi. Hoàng đế bệ hạ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, ngươi đi nói với Diêu tướng công, bảo hắn lập tức thảo chiếu chỉ lệnh Lạc Dương triều đình sang năm sẽ phổ biến giống lúa mới ở Hà Nam đạo. Nếu sang năm Hà Nam đạo bội thu, hoàng đế bệ hạ gõ gõ bản, mở miệng nói, thì thăng chức viện chính nông sự viện, làm hộ bộ thị lang. Cố Thường đáp một tiếng vâng, hắn do dự một chút, lại cúi đầu nói, bệ hạ, nông sự viện thỉnh cầu bệ hạ đặt tên cho giống lúa mới này. Hoàng đế bệ hạ suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, chưa phổ biến ra ngoài thì chưa thể tính, cứ xem năm sau đi, nếu năm sau cũng đẹp như vậy, ta sẽ đặt tên cho giống lúa mới này. Cố Thường đáp một tiếng vâng, sau khi đứng dậy liền chạy nhanh rời đi. Sau khi hắn đi rồi, Lưu Bác mới cười ha hả nói với Lý Vân, chúc mừng nhị ca Song Hỷ Lâm Môn rồi. Hoàng đế bệ hạ lúc này quả thật tâm trạng rất tốt, liền cũng cười cười ra hiệu cho Lưu Bác ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Hắn nâng chén rượu, mặt mày hường hảo, chúng ta tiếp tục uống. Đợt, tác phẩm trước đây vô song thứ tử kịch ngắn cùng tên được chuyển thể, hôm nay đã bắt đầu phát sóng trên nền tảng kịch ngắn hương quả, toàn bộ kịch đều miễn phí, huynh đệ nào có hứng thú có thể xem thử. Chương 1009, Du Long Trong Tuyết 1. Chương 1009, Du Long Trong Tuyết 1. Ngày 30 tháng chạp, Kim Lăng có một trận tuyết lớn, tuyết phủ trắng xóa, cả Kim Lăng hoàng cung đều được bao phủ trong chăn đông trắng xóa. Đến buổi chiều, trong hoàng cung mới dọn ra một con đường đi bộ cho người qua lại. Nhị hoàng tử Lý Tranh và đại công chúa Lý Thủ Hai người đi trong đường tuyết của hoàng thành, một đường đi tới Loan Các hậu cung, gặp được hoàng đế bệ hạ, cùng với Lục hoàng phi đang ở trong Loan Các, rót trà cho hoàng đế. Hai chị em đồng thời bái lạy, hành lễ với vợ chồng. Lúc này, hoàng đế mặc một bộ thường phục, ngồi trên sàn mềm, đang nói chuyện phiếm với Lục hoàng phi, thấy một đôi nhi nữ đi vào, hoàng đế cười với bọn họ, mở miệng nói: "Hôm nay là đêm giao thừa, đừng đi lung tung nữa, chúng ta một nhà đoàn tụ tốt đẹp, chờ buổi tối cùng nhau ăn cơm, coi như là đón năm mới. Hai chị em các ngươi đều ở lại trong cung." Nhị hoàng tử cũng ngồi xuống, nói với phụ thân: "Phụ thân, cung nhân trong Kim Lăng hoàng cung này thật sự quá lười biếng, con cùng tỷ tỷ đi qua một đường, thấy cả hoàng cung đều bị tuyết che phủ, cũng không thấy quét dọn." Lý hoàng đế khẽ lắc đầu: "Kim Lăng hoàng cung vốn dĩ không có bao nhiêu cung nhân, buổi sáng đã quét dọn một lần rồi, tuyết lớn như vậy, đừng nên hà khắc với bọn họ." Đại công chúa nhìn phụ thân mình, lại nhìn mẫu thân, chớp chớp mắt, mở miệng nói: "Phụ thân, tứ lang một mình ở Kim Lăng." Lục hoàng phi lập tức nhíu chặt mày, mở miệng nói: "Phụ hoàng ngươi đã nói rồi, chúng ta tự mình ra hiến, ngươi đừng có hồ đồ nữa. Nếu còn hồ đồ, sau này sẽ không dẫn ngươi ra ngoài nữa." Đối với đại nữ nhi này, thái độ của Lục hoàng phi không giống với Lý Vân, tuy nàng cũng cưng chiều nữ nhi này, nhưng so với Lý Vân, nàng nghiêm khắc hơn một chút. Ngược lại, đối với một nhi tử khác, tức hoàng ngũ tử, Lục hoàng phi lại có vẻ khoan dung hơn. Dù sao giá trị quan khác nhau, thời đại này luôn chú trọng mẫu bằng tử quý, suy nghĩ của Lục hoàng phi tự nhiên cũng tương tự với thế giới này, chỉ là dưới ảnh hưởng của Lý hoàng đế, nàng đối với đại nữ nhi, thật ra đã tốt hơn rất nhiều so với nữ tính cùng thời. Đại công chúa Lý Thủ sợ mẫu thân còn hơn sợ phụ thân, bị Lục hoàng phi trừng mắt như vậy, vội vàng cúi đầu, không dám nói nữa. Hoàng đế bệ hạ trầm mặc một lát, khẽ lắc đầu nói: "Hôm nay thì thôi, ngày mai mùng 1, nhị lang ngươi đi tìm hắn, dẫn hắn vào cùng, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi." Lý Tranh trước tiên đáp một tiếng, sau đó nhìn phụ thân, cười nói: "Phụ thân, con nghe nói người lại muốn thêm đệ đệ muội muội cho chúng con." Lý Vân trước mặt người thân, không có quá nhiều dáng vẻ, nghe vậy nhìn Lục hoàng phi, mới cười nói: "Chuyện của người lớn, đừng hỏi nhiều." Lục hoàng phi cười nói: "Nhị lang thật ra cũng không còn nhỏ nữa, con trai trong dân gian, ở tuổi này của hắn, có người lấy vợ sinh con cũng rất nhiều." Nói xong, nàng nhìn Lý Tranh, hỏi: "Nhị lang có người trong lòng không? Nếu có, chờ khai xuân trở về Lạc Dương, dì sẽ đi nói giúp cho con." Theo lý mà nói, tất cả phi tử của hoàng đế bệ hạ đều là mẫu phi của Lý Tranh, nhưng Lưu hoàng phi và Lục hoàng phi thì không giống nhau, các nàng sớm nhất đi theo Lý Vân, lúc nhỏ Lục hoàng phi cũng thường xuyên dẫn Lý Tranh, quả thật là xương hô gì. Nhị hoàng tử còn chưa nói, hoàng đế bệ hạ sờ sờ cằm, mở miệng nói: "Cũng quả thật nên cho hắn nói một môn hôn sự rồi. Hoàng tử muốn ra ngoài phong vương, tiền đề đương nhiên là phải thành hôn trước, sau khi qua năm, khi Lý Vân trở về Lạc Dương, sẽ phải mang Lý Tranh đi, không cho phép hắn quay lại tiền tuyến nữa, mà sau khi trở về Lạc Dương, trước khi hắn ra ngoài phong vương, sẽ phải chỉ định cho hắn một môn hôn sự." Lý Tranh gãi gãi đầu, có chút khó xử: "Gì, hài nhi còn chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng mấy tháng nay, cùng tứ lang nhà Tô gia qua lại, hắn nói muốn gả các tỷ muội trong nhà cho hài nhi, nói là trở về Lạc Dương, sẽ dẫn hài nhi đến nhà hắn gặp mặt." Lý hoàng đế cúi đầu uống trà, sau đó liếc mắt nhìn con trai mình, khẽ lắc đầu: "Không được." Việt Vương điện hạ chớp chớp mắt, hỏi: "Phụ thân, vì sao không được? Ngươi còn muốn gả tỷ tỷ cho hắn, Tô gia bọn họ cưới một công chúa của Lý gia chúng ta, cũng nên trả lại một nàng dâu mới phải." Hoàng đế nhìn nhị nhi tử của mình, khẽ lắc đầu nói: "Cũng không biết là con không nghĩ thông, hay là cố ý giả vờ không hiểu. Chuyện của Tô gia, Tô tứ lang nói không tính, cha hắn nói mới tính, cha hắn tuyệt đối không chịu gả con gái cho con đâu. Lần này, Việt Vương xuất chinh, hơn nữa lập được không ít công lao, tuy hắn không thống lĩnh binh mã, nhưng đã đủ chói mắt rồi. Ai biết trong triều đình có người nào sẽ nói Việt Vương giống bệ hạ không? Hơn nữa thiên tử đường kim là Lý Nhị, Việt Vương cũng là Lý Nhị, chỉ riêng chuyện này, có thể sẽ dẫn tới không ít người suy diễn. Nếu chỉ là những điều này, vậy thì sau khi Việt Vương thành hôn phong vương, những người này cũng có thể ý miệng, nhưng nếu hắn cưới con gái của Tô Thịnh, vậy thì trò vui lớn hơn rồi. E rằng quan viên đông cung, sau này sẽ một lòng nhắm vào Việt Vương. Như Lý Vân đã nói, cho dù chuyện này phụ tử bọn họ không có ý kiến, với tính cách của Tô Thịnh, hắn cũng không thể đồng ý chuyện này. Lý Tranh nhìn phụ thân, cười hì hì: "Phụ thân đã không đồng ý, chuyện này thì thôi, đại nữ nhi của Tấn Vương thúc cũng xinh đẹp, nếu không phụ thân người đi nói giúp con một tiếng." Lý Vân và Tấn Vương Lý Chính, không phải là đường huynh đệ, mà là đường huynh đệ xa cùng một tầng tổ. Hậu duệ của hai người họ, trên lý thuyết mà nói, có thể kết hôn, sẽ không có vấn đề gì lớn. Chương 1009, Du Long trong tuyết 2, chương 1009, Du Long trong tuyết 2, hoàng đế nhíu mày, mở miệng nói: "Con gái nhà hắn, mới 13, 14 tuổi thôi sao? Thằng nhóc con, trong đầu toàn nghĩ linh tinh gì vậy? Hơn nữa cùng họ không kết hôn." Hoàng đế bệ hạ vươn tay gõ gõ bàn, mở miệng nói: "Tấn Vương thúc của con, cũng sẽ không muốn con rể này đâu." "Thôi đi." Hoàng đế nhíu mày, mở miệng nói: "Chuyện này, chờ về Lạc Dương rồi nói, đến lúc đó để mẫu thân con đi tìm hiểu. Sau khi hoàng huynh con đại hôn, sẽ bắt tay sắp xếp hôn sự của con. Thái tử phi hiện nay đã được xác lập, nhưng vẫn chưa chính thức đại hôn, phải đợi Lý Vân lần này trở về Lạc Dương mới có thể hoàn thành đại hôn cùng với điện lễ sắp phong." Lý Tranh lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, không nói nữa. Lư Giang công chúa bên cạnh nhìn huynh đệ nhà mình, cười nói: "Ngươi đúng là một kẻ hám lợi, toàn chọn những ông nhạc gia có quyền có thế, ngay cả con gái của Tấn Vương thúc ngươi cũng để ý." Việt Vương liên tục kêu oan: "Chuyện này đâu phải ta là người đầu tiên nhắc tới." Hoàng đế bệ hạ khẽ lắc đầu, hắn đứng dậy, nhìn con trai mình, mở miệng nói: "Con đã thích võ sự, sau này nói không chừng có việc phải làm cho con, hôm nay không có việc gì, đi, phụ thân dạy dỗ con một chút." Việt Vương gia nhìn sắc trời bên ngoài, rụt cổ lại, "Phụ thân, đang tuyết rơi mà. Luyện võ còn quản tuyết có rơi hay không?" Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải trên lục chín sách 3. Hoàng đế bệ hạ một tay tóm lấy vạt áo sau của Việt Vương, gần như là nhấc bổng đứa con trai nặng 167 cân này ra ngoài, vừa đi vừa nói, "Cố thượng, lấy hai cây thường đến." Cố Nội thị lập tức đáp lời, vội vàng chạy nhanh đi lấy thương. Không lâu sau, hai cha con đến khoảng đất trống trong hậu hoa viên của Kim Lăng hoàn thành, lúc này trên khoảng đất trống đã phủ một lớp tuyết dày, Cố Nội thị sai người lấy hai cây trường thương đưa đến trước mặt hoàng đế bệ hạ. Hoàng đế cân nhắc một chút, liền khẽ nhíu mày, hơi nhẹ quá, nhẹ hơn cây của hắn quá nhiều. Cây thương của hắn nặng mười mấy gần 20 cân, người bình thường rất khó vung đẩy được, mà thương thực dụng bình thường thường dưới 5 cân. Trong trận tuyết lớn, hoàng đế ném trường thương cho Việt Vương, ánh mắt bình tĩnh, "Đến đây." Việt Vương nhận lấy trường thương, hít sâu một hơi, "Phụ thân, vẫn là đổi cây không có đầu thương đi." Hoàng đế cười cười, "Nói cái quái gì vậy? Cha con hôm nay sẽ dạy dỗ con một trận ra trò." Lý Tranh từ nhỏ đã học thương đồng, hắn cầm trường thương, cắn răng đáp ứng, bày ra tư thế, một thương quét ngang, thẳng đến thiên tử. Thiên tử một tay cầm thương, một chiêu bổ xuống đơn giản không hoa mỹ, Lý Tranh vội vàng hai tay cầm thương chống đỡ, binh khí hai bên tiếp xúc, Việt Vương chỉ cảm thấy hổ khẩu chấn động mạnh. Lúc này, Lý Hoàng đế đã đổi một tay sang hai tay cầm thương, lại một lần nữa bổ xuống, Lý Tranh cắn răng, lại một lần nữa chống đỡ, lần này lại không thể đỡ được nữa, trường thương trong tay bị đánh bay, tay phải thậm chí đã dỉ máu. Hắn trong lòng chấn động mạnh, không để ý đau đớn trên tay, ngẩng đầu nhìn phụ thân, kêu lên, "Không công bằng, phụ thân, người khỏe quá." Hoàng đế bệ hạ không để ý đến hắn, trong trận tuyết lớn bay lượn trời, một đường thương pháp được hắn triển khai rộng rãi, nơi trường thương đến, ngay cả những bông tuyết đang rơi cũng bị trường thương đánh nát, bọt tuyết bắn tung tóe. Mà trường thương trong tay thiên tử, như một con du long, hơn nữa là một con ác long tràn đầy sức mạnh, đang gầm giống lớn tiếng, há miệng cắn nát trận tuyết bay lượn trời này. Đi hết đường thương này, trên trán Lý Hoàng đế cũng đã xuất hiện mồ hôi, hắn khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay tuột ra, bắn thẳng ra ngoài, đầu thương cắm thẳng vào trong đất, cán thương lại không chống đỡ được, đã có chút nứt ra. Việt Vương điện hạ chạy vội tới, nhìn cán thương rõ ràng bị nứt, há hốc mồm, nửa ngày không nói được lời nào. Mà hoàng đế bệ hạ đứng tại chỗ, khẽ thở dốc, trên đầu đã bốc hơi mồ hôi. Cách đó không xa, Lục Hoàng phi và Lư Giang công chúa cùng nhau, mỗi người cầm một chiếc ô, nhìn hoàng đế bệ hạ cao lớn trong tuyết lớn. Lục Hoàng phi nhìn hồi lâu, mãi đến khi hoàng đế bệ hạ sử dụng hết đường thương pháp, nàng mới quay đầu nhìn con gái mình, khẽ cười nói, "Thế nào, lợi hại không?" Lư Giang công chúa cũng là lần đầu tiên thấy phụ thân đại phát thần uy, nghe vậy ngây người gật đầu. Lục Hoàng phi một lần nữa nhìn Lý Hoàng đế, trong ánh mắt đã tràn đầy ái mộ, dường như lại trở về thời trẻ, trở về lúc lần đầu tiên gặp Lý Vân. Phu quân mà nương thân chọn, so với phu quân mà con chọn. Nàng quay đầu nhìn con gái mình, cười cười, "Lợi hại hơn nhiều." Chương 1010, càng ngày càng ồn ào, một, chương 1010, càng ngày càng ồn ào, một, chương võ 9 năm, 15 tháng riêng. Hoàng đế bệ hạ thiết tiến tại Kim Lăng hoàn thành, mời một số thần tử và cố nhân quen biết ở Kim Lăng dùng nữa. Sau bữa tiệc rượu này, chỉ có anh quốc công ở lại. Anh quốc công được đưa thẳng đến thư phòng của thiên tử, thấy thiên tử đang cầm bút viết chữ, hắn tiến lên nhìn, chỉ thấy trên một tờ giấy trắng viết bốn chữ lớn rồng bay phượng múa: "Thiên hạ tinh an." Anh quốc công nhìn trái nhìn phải, không kìm được tán thán, chữ của nhị ca càng ngày càng đẹp, không chỉ đẹp mà còn khí thế hùng vĩ. Không như ta, đến giờ viết chữ vẫn xấu kinh khủng. Hoàng đế đặt bút lông sang một bên, ngắm nghĩa bút tích của mình, rồi ngẩng đầu nhìn Lưu Bác, bực mình nói: "Từ khi chúng ta bắt đầu khởi sự, ta ngày nào cũng không thể thiếu việc viết chữ, đặc biệt là sau khi làm hoàng đế, hơn 8 năm qua, ngày nào mà không viết hàng ngàn chữ. Nếu không luyện ra được, thì quá ngu ngốc rồi." Nói về thư pháp, chữ của Lý Vân bây giờ quả thật đã rất tốt, hơn nữa ẩn ẩn đã tự thành một nhà. Dù sao, khi hắn đến thế giới này, kiếp trước đã có một số nền tảng về chữ bút lông, sau khi đến đây, rất nhanh bắt đầu lập nghiệp, đến nay gần 20 năm, hầu như mỗi ngày đều viết chữ. Còn Lưu Bác, Lý Chính và những người này, ban đầu chữ cũng không nhận ra hết, càng đừng nói đến viết chữ. Tuy nhiên Lưu Bác cũng khiêm tốn một chút, hắn đã tiếp quản Cửu Ty hơn 10 năm, bây giờ viết chữ tuy không thể nói là đại gia, nhưng cũng đã khá tốt. Lưu Bác nhìn bốn chữ của hoàng đế bệ hạ, lại nhìn mười mấy tờ giấy có cùng bốn chữ đó trên bàn, cười hỏi, "Bốn còn muốn xin nhị ca một bút chữ, bây giờ xem ra, đây dường như là để tự cho nơi nào." Lý Vân ừ một tiếng, lặng lẽ nói, "Sau khi khai xuân, sẽ lên đường rời Kim Lăng, sau lần chia ly này, lần sau trở lại, không biết là khi nào nữa. Cho nên, ta nghĩ để lại gì đó cho Kim Lăng, bốn chữ này, ta chuẩn bị cho người khắc lên cổng chính của Kim Lăng hoàn thành. Cánh cổng chính đó, sau này sẽ đổi tên thành Tĩnh An Môn." Nói đến đây, Lý Vân quay đầu nhìn Lưu Bác, rồi tiếp tục nói, "Cũng coi như, ta đã để lại gì đó cho Kim Lăng." Lưu Bác vỗ tay cười nói, "Nhị ca thật là người hoài niệm, nếu là người bình thường, e rằng sau khi đến Lạc Dương, sẽ lập tức bỏ Kim Lăng ra sau đầu." Hoàng đế lắc đầu, không tiếp lời, mà nhìn Lưu Bác, tiếp tục nói, "Kêu ngươi đến đây, là có một việc muốn ngươi đi làm." Lưu Bác vội vàng túi lầu nói, "Nhị ca cứ nói." "Gia quyến của ngươi ở Hà Bắc Đạo, ngươi không cần đích thân đi đón họ, phái vài người đi, đưa họ đến Lạc Dương. Sau đó ngươi, ngày mai lên đường, trở về Lạc Dương." Lưu Bác trầm tư, hỏi, "Lạc Dương xảy ra chuyện gì sao?" "Không có chuyện gì, chỉ là chuyện năm ngoái, chờ ta trở về, cần phải có một kết cục. Chuyện này ngươi đến Lạc Dương sau, đi tìm Mạnh Hải, Mạnh Hải tự nhiên sẽ nói rõ với ngươi, chuyện này liên quan quá nhiều người, ta sợ Mạnh Hải làm việc không đẹp mắt, ngươi trở về sau, sắp xếp lại chuyện này từ đầu đến cuối. Ai nên xử lý, ai không nên xử lý, đều sắp xếp ra, chờ ta trở về Lạc Dương, ta sẽ đích thân xử lý bọn họ. Nói đến đây, hoàng đế dặn dò, nhớ kỹ, bất kể là ai, chỉ cần liên lụy vào đó, đều ghi chép lại, ngươi cũng không cần sợ đắc tội người, chuyện đắc tội người cuối cùng này, ta sẽ làm. Mạnh Hải tuy là ti chính của Kinh Triệu Ti trong cựu ti, nhưng chức vị này phẩm cấp không cao, phải biết rằng, nếu không có tước vị anh quốc công, chỉ xét phẩm cấp thì tổng ti chính của cựu ti như Lưu Bắc cũng chỉ là chính tam phẩm. Mạnh Hải càng chỉ có ngũ phẩm. Vì vậy chuyện này, cần có người chấn giữ được cục diện, trở về làm rõ mọi chuyện, như vậy sau khi Lý hoàng đế trở về, có thể nhanh chóng giải quyết mọi việc, dẹp yên mọi chuyện nhanh nhất có thể. Sau đó, bắt tay vào xây dựng triều đình mới. Là huynh đệ nhiều năm, Lưu Bắc đã hiểu ý của Lý hoàng đế, hắn khẽ gật đầu, mở miệng nói, "Được, nhị ca, ta ngày mai sẽ lên đường, cưỡi ngựa nhanh đến Lạc Dương." Nói xong, hắn nhìn Lý Vân, hỏi, "Nhị ca khi nào trở về?" "Ít nhất phải sau khi khai xuân tháng 2, trên đường ta về, còn phải đến những nơi bị thiên tai ở Hà Nam đạo năm ngoái, dọc đường xem xét, vụ xuân năm nay ở vùng thiên tai năm ngoái thế nào. Đến khi ta trở về Lạc Dương, e rằng đã là chuyện tháng 3, tháng 4 rồi." Lý hoàng đế dặn dò, "Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến việc xây dựng triều đình trong 10 năm tới và thậm chí lâu hơn, ngươi phải dùng nhiều tâm tư hơn." "Được." Lưu Bác khẽ cúi đầu nói, "Nhị ca yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm hết lòng." "Ừm." Hoàng đế bệ hạ vỗ vai hắn, "Ngươi vất vả rồi. Đợi vài năm bận rộn này xong, huynh đệ chúng ta đều có thể nghỉ ngơi một chút rồi." Lưu Bác cười nói, "Đợi vài năm bận rộn này xong, nhị ca có thể cho ta ra khỏi Cửu Ti không? Chuyện của Cửu Ti quá nhiều, khiến ta thực sự không được thanh nhàn. Ta muốn từ bỏ chức vụ này, làm anh quốc công tiêu giao của ta." Lý hoàng đế liếc hắn một cái, bật cười, "Người khác đều thèm muốn chức vụ này của ngươi, ngươi lại còn muốn từ chức." Chương 1010, càng ngày càng ồn ào, 2, chương 1010, càng ngày càng ồn ào, 2, "Nếu ngươi thật sự muốn từ chức khỏi Cửu Ti, ta đành phải sắp xếp ngươi vào xu mật biệt thôi." Lưu Bác nhăn mặt, "Ta không muốn làm việc nữa, chỉ làm anh quốc công của ta không tốt sao?" Hoàng đế đá hắn một cái, cười mắng, "Chưa đến 40 tuổi, ngươi còn muốn về hưu sao? Đi đi đi, đi làm việc của ngươi đi." Anh quốc công không để ý vô vết chân trên áo mình, cười với thiên tử, rồi ung dung lui xuống. Hoàng đế bệ hạ nhìn bóng lưng hắn rời đi, trầm mặc một lúc, mới thở dài, "Có cần thiết phải cẩn thận như vậy không?" Sau khi Lưu Bác rời khỏi hoàng thành, trước tiên trở về trạch viện của mình, sắp xếp một số công việc cho Cửu Ti ở Kim Lăng, sau đó cho người dưới chuẩn bị ngựa. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng, Lưu Bác đã dẫn theo 7-8 tùy tùng, cưỡi ngựa nhanh, lặng lẽ rời khỏi Kim Lăng. Sau khi rời Kim Lăng, bọn họ suốt đêm phi nước đại, thẳng tiến Lạc Dương. Kim Lăng cách Lạc Dương có đủ 1.400-1.500 dặm đường, nhưng bọn họ cưỡi ngựa nhanh, tốc độ so với nghi trượng của thiên tử, không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ 6-7 ngày, Lưu Bác đã đến dưới thành Lạc Dương. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại Lục Chính Sách. Bọn họ vào thành Lạc Dương vào buổi chiều. Sau khi vào Lạc Dương, Lưu Bác thậm chí không về anh quốc công phủ của mình, chỉ tìm một khách điếm trong thành Lạc Dương, đơn giản tắm rửa một phen, gột sạch bụi bẩn trên người. Đến đêm, khi Lạc Dương thành giới nghiêm, Lưu Bác mới rời khách điếm, đi đến Vĩnh Hưng Vương. Hắn có lệnh bài của Cửu Ti, dọc đường dù gặp tuần tra của Kinh Triệu phủ, các sai dịch cũng không dám kiểm tra hắn, càng không dám áp đặt quy định giới nghiêm lên đầu hắn. Đi thẳng đến Vĩnh Hưng Vương, Lưu Bác đến cửa nhà họ Mạnh, gõ cửa. Một lát sau, hắn được mời vào nhà họ Mạnh. Lúc này Mạnh Hải không có ở nhà, cha của Mạnh Hải, Mạnh Trùng tóc đã bạc trắng, đi thẳng ra tiền viện đón hắn. Sau khi gặp Lưu Bác, Mạnh Trùng cúi đầu sâu chào, "Hạ quan, bái kiến anh quốc công." "Mạnh Trùng, trước đây hơn 10 năm, đều phụ trách việc đúc tiền của triều đình, đến nay, việc đúc tiền của triều đình vẫn do hắn phụ trách, chỉ là đã qua thời gian dài như vậy, Mạnh Trùng đã không còn phụ trách công việc cụ thể nữa. Chỉ thỉnh thoảng trở lại ti đúc tiền xem xét, nhìn nó." Lưu Bác đội vàng đỡ hắn dậy, cười nói, "Mấy năm không gặp rồi, Mạnh thúc thân thể vẫn còn khỏe chứ?" Mạnh Trùng thở dài nói, "Đã không còn được nữa rồi, không biết còn có thể làm việc cho bệ hạ được mấy năm nữa." Hắn mời Lưu Bác vào ngồi ở chính đường nhà mình, đích thân rót trà cho Lưu Bác. Lưu Bác nhìn Mạnh Trùng lưng đã không còn thẳng nữa, trong lòng cũng có chút cảm khái, Mạnh thúc mấy năm nay quả thật già đi nhiều rồi. "Người đã ngoài 50, sao có thể không già đi?" Mạnh Trùng cười nói, "Lựa lò của ti đúc tiền, nung người làm đấy." Lưu Bác ngẩn ra, đang định nói, bên ngoài có người chạy nhanh vào chính đường, thở hổn hển, "Phụ thân, ti chính." Hắn cúi đầu thật sâu chào. Chính là ti chính của Kinh Triệu Ti, Mạnh Hải. Thấy Mạnh Hải đã bể, Mạnh Trùng lặng lẽ đứng dậy, thở dài nói, già rồi, không chống đỡ nổi nữa, công gia, cứ để quyền tử ở lại với ngài, lao phu xin cáo lui trước." Lưu Bác đứng dậy tiễn, đưa hắn ra khỏi chính đường, lúc này mới ngồi trở lại vị trí cũ. Mạnh Hải tiến lên, cầm ấm trà rót trà cho Lưu Bác, hỏi, "Ti chính về từ khi nào? Sao không có chút tin tức nào trước đó?" Lưu Bác không trả lời câu hỏi này, chỉ nhìn Mạnh Hải, hỏi, "Vụ án tham nhũng năm Trường Võ thứ 7, bây giờ điều tra đến đâu rồi?" Mạnh Hải tự mình cũng rót một chén trà, ngồi đối diện Lưu Bác, cười khổ một tiếng, "Chuyện càng điều tra càng sâu, người càng bắt càng nhiều. Từ sau Tết đến giờ, ngay cả Đông Cung cũng bị liên lụy vào chuyện này." Lưu Bác sững sờ, cao mày nói, "Đông Cung cũng có người tham gia vào vụ án tham nhũng khoa cử sao?" "Thì không phải." Mạnh Hải nói nhỏ, "Đông Cung tố cáo người khác. Không ít người bị Đông Cung tố cáo, do đó liên quan đến vụ án." Lưu Bác nhíu mày, túi đầu uống trà, "Chuyện này, sao lại trở nên phức tạp như vậy?" "Ai biết được." Mạnh Hải cười khổ một tiếng, dù sao trong thành Lạc Dương này, lòng người càng ngày càng nhiều suy nghĩ. Lưu Bác lặng lẽ gật đầu. "Theo hoàng mệnh, chuyện này..." Hắn cúi đầu uống trà, "Ngươi và ta phải làm rõ từng chút một mới được." Chương 1011, vui vẻ không muốn về chương 1011, vui vẻ không muốn về Đông Cung. Anh Quốc Công túi đầu uống một ngụm trà, không nói gì. Thế lực Đông Cung càng ngày càng lớn là sự thật không thể tranh cãi, nhưng sự bành trướng thế lực này là nằm trong sự cho phép của Thiên Tử. Thậm chí lần này Thiên Tử rời kinh nửa năm, để Thái Tử giáng quốc, một phần nguyên nhân là muốn Đông Cung bành trướng thêm một chút. Mà hiện tại, có lẽ Thái Tử Điện Hạ đã nhận ra ý của Hoàng Đế Bệ Hạ, có lẽ thuộc quan Đông Cung đã nhận ra ý đồ này. Nửa năm qua, Đông Cung đã tiến cử hơn 30 quan viên cho triều đình, bộ lại hầu như không gặp bất kỳ trở ngại nào, đều lần lượt chuẩn đấu. Mà hiện tại, Đông Cung tích cực tham gia vụ gian lận khoa cử năm chương võ thứ 7, dù ý cũng không khó đoán. Những người có thể liên quan đến khoa cử, về cơ bản đều là quan chức cao cấp, kéo vài người xuống, trong khoảng thời gian Hoàng Đế không ở nhà này, người của Đông Cung tự nhiên có thể lấp vào. Hơn nữa, Hoàng Đế Bệ Hạ rõ ràng rất quan tâm đến vụ án tham nhũng này, vậy thì Đông Cung đương nhiên phải theo dõi, biểu hiện tốt trước mặt Hoàng Đế. Phải biết rằng, trong triều chương võ, bất kể thế lực lớn đến đâu, trước mặt Hoàng Đế Bệ Hạ đều là lâu đài trên không, với tư cách là thuộc quan của Đông Cung, mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng, trong triều chương võ, muốn ngồi vững vị trí thái tử, tuyệt đối không phải là bành trướng thế lực, quyền khuynh triều chính, mà là phải biểu hiện tốt trước mặt Hoàng Đế Bệ Hạ, nếu không dù cho toàn bộ quan văn trong triều đều xuất thân từ Đông Cung, cấm quân vây quanh, cùng lắm là thay đổi một nhóm quan viên. Mà Đông Cung lại tuyệt đối không thể tiếp xúc với võ quan. Anh Quốc Công suy nghĩ kỹ lưỡng, sau đó nhìn Mạnh Hải, hỏi: "Gia tộc Tiết gần đây qua lại với Đông Cung thế nào?" Mạnh Hải suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Điện hạ đã đến Tiết gia thăm Tiết Vương gia vài lần, ngoài ra thì không nghe nói Tiết gia có tiếp xúc quá mật thiết với Đông Cung." Lưu Bác ư một tiếng, cúi đầu uống trà, tiếp tục hỏi: "Đến nay, việc này cũng đã điều tra nửa năm rồi, Tam Pháp Tư tổng cộng đã điều tra ra bao nhiêu người?" "Tổng cộng có 23 tiến sĩ liên quan đến khoa cử năm chương võ thứ 7, 27 quan viên triều đình và lại viên bộ lễ bị liên lụy, trong đó các quan viên bộ lễ đã bị giam giữ tại Đại Lý Tự Đại Lao, chờ Hoàng Đế Bệ Hạ trở về xử lý. Còn các lại viên liên quan thì bị giam giữ tại Kinh Triệu Phủ Đại Lao." Mạnh Hải im lặng một lúc, tiếp tục nói: "Nếu là luật pháp tiền triều, việc này chắc chắn sẽ liên lụy rất nhiều, đến cuối cùng e rằng sẽ gây ra một vụ án lớn với hơn 1000 người, nhưng Hoàng Đế Bệ Hạ nhân đức, triều đại này không liên lụy, đến cuối cùng bị kết tội, e rằng cũng chỉ có 5-60 người này mà thôi. Điều tra nữa, đã không còn gì để điều tra." Mạnh Hải đứng dậy, rót thêm trà cho Lưu Bác, tiếp tục nói: "Tư chính, khi nào Hoàng Đế Bệ Hạ trở về kinh?" "Ước chừng còn 1-2 tháng nữa." Lưu Bác nhận lấy trà, uống một ngụm lớn rồi cười nói: "Ngươi bây giờ làm việc càng ngày càng nhanh nhẹn, vụ án này xem ra đã được làm rõ rồi, Hoàng Đế Bệ Hạ còn lo lắng ngươi xử lý không tốt, cho nên bảo ta về trước xem xét." Mạnh Hải gãi đầu: "Ta cứ ở Lạc Dương, việc này cũng không phức tạp, ngày đêm theo dõi, đương nhiên có thể nhìn ra 8-9 phần." Lưu Bác đặt chén trà xuống, suy nghĩ một chút, tiếp tục hỏi: "Lần này, trong số các quan viên liên quan đến vụ án, có bao nhiêu người là cựu thần của Võ Chu?" Mạnh Hải giật mình, đưa tay gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu nói: "Thuộc hạ thật sự chưa chú ý đến những điều này, nhưng hầu hết các quan viên bộ lễ đều là quan viên tiền triều, ít có tiến sĩ xuất thân từ triều đại này." Lưu Bác nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, mở miệng nói: "Thân phận lai lịch của những người này đều phải điều tra rõ ràng, vụ án gian lận khoa cử lần này, Hoàng Đế Bệ Hạ rất coi trọng, triều đại này tuy không liên lụy, nhưng lần này cũng sẽ không dừng lại ở 50 mấy người này đâu." Mạnh Hải vội vàng cúi đầu: "Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Mấy ngày nay, thuộc hạ sẽ sắp xếp chi tiết thân phận của những người này." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, có chút tò mò: "Tư chính, nếu không liên lụy, việc này còn có thể điều tra sâu hơn thế nào?" Lưu Bác nhìn hắn, khẽ lắc đầu: "Ta cũng không biết, nhưng Hoàng Đế Bệ Hạ tự nhiên có chủ ý của Hoàng Đế Bệ Hạ. Ngươi và ta, cứ hết lòng làm việc là được." "Vâng." Tháng 2, Kim Lăng phủ, trong hoàng thành. Hoàng Đế Bệ Hạ hiếm khi rảnh rỗi, đang ngồi trên một chiếc ghế dài lật sách, gần bên ngài, một nữ tử mặc bộ đồ hồ bó sát, đang dùng tay trắng ngần gảy đàn. Phía trước không xa, một thiếu nữ mặc cung trang đang nhảy múa huyền chuyển, đợi đến khi một khúc nhạc sắp kết thúc, thân hình nữ tử xoay tròn, cúi người hành lễ trước Hoàng Đế Bệ Hạ, để lộ khen ngực sâu hút. Lý Hoàng Đế vỗ tay, cười nói: "Không tệ, không tệ." Sau khi khen ngợi một câu, ngài lại nhìn nữ tử đang gảy đàn bên cạnh, cười nói: "Tiếng đàn của mỹ nhân cũng rất hay, khiến lòng người sảng khoái." Vài tháng trước, sau khi đến Kim Lăng, các thế tộc địa phương ở Kim Lăng cùng nhau dâng thư lên Hoàng Đế Bệ Hạ, muốn tiến cống các nữ tử trong tộc để sung vào hậu cung. Lý Hoàng Đế lúc đó không đồng ý tuyển tú nữ quy mô lớn ở Kim Lăng, dù sao việc tuyển tú nữ rất phiền phức, hơn nữa cần nhiều nhân lực. Nhưng lúc đó, ngài đã tổ chức một bữa tiệc trong hoàng thành, cho phép các sĩ thân đưa các nữ tử trong tộc vào dự tiệc. Trong bữa tiệc, Hoàng Đế Bệ Hạ đã nạp 3 người vào hoàng cung thị tẩm, hiện tại 2 vị trước mắt này chính là 2 trong số đó. 2 người, một người xuất thân từ Kim Lăng, người còn lại xuất thân từ Nô Quận, đều là nữ tử hán gia. Nữ tử gậy đàn sở dĩ mặc hồ phục là vì quý nữ thời đại này có trào lưu mặc hồ phục, được coi là một kiểu mới. Dù sao hồ phục không giống áo rộng tay dài, càng có thể khoe được vóc dáng của mình. Nữ tử gậy đàn được Hoàng Đế khen ngợi, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Đế, kéo tay áo của Hoàng Đế, hờn dỗi nói: "Hoàng Đế Bệ Hạ có phải vẫn chưa nhớ tên thiếp là gì không, sao vẫn cứ gọi là mỹ nhân?" Lý Hoàng Đế sờ mũi: "Ngài có quá nhiều việc, thật sự có chút quên rồi." Nữ tử này ngồi gần hơn một chút, nhẹ nhàng nói: "Thiếp thân họ Tô, tiểu tự Chiếu Nhi, mong Hoàng Đế Bệ Hạ đừng quên nữa." Hai nữ tử này đều đã nhập cung, được Hoàng Đế Bệ Hạ phong làm mỹ nhân chính tứ phẩm, đương nhiên cũng đều đã thị tẩm tiết tử. Hoàng Đế Bệ Hạ hiện tại đã khác rất nhiều so với vị chủ nhân Đông Nam mười mấy năm trước. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 số bạn. Năm xưa khi ngài còn làm Ngô Vương ở Đông Nam, tuy cũng có người đưa phụ nữ cho ngài, thậm chí Phạm Dương Lưu Thị còn đưa Lương Ngọc Chân cho ngài làm tiếp, nhưng lúc đó, mọi người chỉ là đặt cược mà thôi. Không chỉ đặt cược vào bản thân ngài, mà còn đặt cược vào các chư hầu khác. Nhưng bây giờ, sáu cõi thống nhất, cách đây không lâu, tin tức triều đình thu phục Cú Yên cũng đã truyền khắp thiên hạ, một triều đại đại thống nhất đã rõ ràng thành hình. Hiện tại, nếu có người đưa nữ tử vào cung, thì không còn là đặt cược nữa, mà là rõ ràng muốn mang lại một con đường tiến thân cho gia đình mình. Vì vậy, những nữ tử này, so với những người trước đây, mềm mại hơn nhiều, sau khi vào cung, cũng không có ý nghĩ nào khác, chỉ muốn thị tẩm hoàng đế, lấy lòng thiên tử. Hoàng đế cười nói, ta có quá nhiều việc, khó tránh khỏi quên việc. Sau này sẽ nhớ. Lúc này, Vương Mỹ Nhân đang nhảy múa cũng đi đến gần hoàng đế, duyên dáng ngồi xuống bên cạnh hoàng đế. Hai nữ tử này đều 17 tuổi, trẻ trung động lòng người, ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không khỏi rung động, đang chuẩn bị dẫn hai mỹ nhân để khai chi tán diệp cho Lý Đường, thì nội thị Cố Thường cẩn thận tiến lại gần, cúi đầu nói với thiên tử, bệ hạ, Thục Phi nương nương và Lục Chiêu Nghi đã đến. Lý Đường phòng theo chế độ nhà Chu, hậu cung có tứ phi tiểu tần, sau đó là Chiêu Nghi, mỹ nhân, tài nhân mỗi người 9 vị, sau đó là Bảo Lâm, ngự nữ, vợ vợ. Trừ hoàng hậu và tứ phi ra, tổng cộng có 108 biên chế. Lục Lang chính là Chiêu Nghi đứng đầu tiểu tần. Hoàng đế bệ hạ nghe vậy, ho khan một tiếng, đứng dậy, cười nói với hai mỹ nhân bên cạnh, các ngươi cứ về trước đi, lát nữa chấm sẽ đến tìm các ngươi. Hai mỹ nhân đều cười túi người hành lễ, cung kính lui xuống. Hai người họ vừa đi, chị em nhà họ Lục đã đến ngay sau đó. Hoàng đế bệ hạ đứng dậy đón họ, cười nói, Lang Nhi mang thai, không nghỉ ngơi tử tế, sao còn đi lại khắp nơi. Lục Chiêu Nghi không nói gì, chỉ nhìn chị gái mình. Lục Hoàng Phi thì liếc nhìn hoàng đế bệ hạ, thở dài, bệ hạ, không phải nói sang xuân sẽ trở về Lạc Dương sao? Chúng ta còn phải ở đây đến bao giờ? Lý Vân tiến lên, nắm tay Lục Hoàn, cười nói, sao, Hoàn Nhi ở Kim Lăng, không quen sao? Chúng thiếp thì quen rồi. Lục Hoàng Phi nhìn Lý Vân, hờn dỗi nói, chỉ sợ hoàng đế bệ hạ ở đây, có mỹ nhân bầu bạn, vui vẻ không muốn về. Hoàng đế cười nói, toàn nói bậy. Ngài nhìn hai chị em, nghiêm nghị nói, chấm đã chuẩn bị xong rồi, 5 ngày nữa, chúng ta sẽ lên đường trở về Lạc Dương. Nói rồi, Lý Hoàng đế nhìn Lục Chiêu Nghi, nhẹ giọng nói, Lang Nhi cứ ở lại Kim Lăng một thời gian nhé, với năm sinh hạ hoàng tự, rồi hãy trở về Lạc Dương. Lục Chiêu Nghi khẽ gật đầu, thở dài, chỉ đành một mình thiếp ở lại đây.